vội vã đến hậu đường, Hứa Sĩ Lâm vừa vào cửa liền kêu, Thanh Di. Tiểu Thanh từ chỗ ngồi đứng lên, đi lên, đánh giá Hứa Sĩ Lâm, không khỏi cảm khái, thời gian trả qua đến thật nhanh. Hứa Sĩ Lâm xoa một chút khỏe mắt, chẳng biết lúc nào, hắn khỏe mắt đã ướt át, lần này, Thanh Di nhất định phải ở lâu mấy ngày. Tiểu Thanh do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, được. Hứa Tiên ngày giờ, đã không nhiều, mà Sĩ Lâm, sau này cũng không biết còn có thể gặp được mấy lần, Tiểu Thanh cảm khái vạn phần, mấy thập niên này, quá so với nàng đi qua 500 năm còn phải phong phú, để cho nàng minh bạch cái gì gọi là thương tâm, cái gì gọi là ly biệt. Cũng để cho nàng thành thục, không để cho nàng lại như vậy lỗ mãng, để cho nàng bắt đầu đa sầu đa cảm. Sau buổi cơm trưa, Quỷ Khốc cùng Thải Vi cáo biệt Hứa gia Bảo Hòa Đường, lại đang trên Tây Hồ du lãm một phen. Nhưng là, từ từ Bảo Hòa Đường sau khi đi ra, Thải Vi trở nên trầm mặc ít nói, hoàn toàn không ngày thường hoạt bát. Quỷ Khốc thấy Thải Vi quả thực không hứng thú gì, cũng liền còn thuyền, về nhà. Đến nhà, Thải Vi rốt cuộc hỏi lên, Quỷ đại ca. Nàng cắn môi, ngươi có phải hay không cùng Tiểu Thanh tỷ tỷ như thế, có thể sống cực kỳ lâu. Quỷ Khốc do dự một chút, gật đầu một cái. Thải Vi đã mang theo nước nở, vậy có phải hay không, chờ ta lão, ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Quỷ Khốc thở dài một hơi, sờ một cái đầu nàng, không nói gì. Yêu, tuyệt đại đa số cũng có thể sống rất lâu. Ít hơn 100 năm 200 năm, nhiều thậm chí có thể sống tới ngàn năm, có càng là có thể ở một trình độ nào đó đạt tới trường sinh. Quỷ Khốc không biết mình có thể sống bao nhiêu năm, nhưng có thể khẳng định, hắn tuổi thọ so với người bình thường trường rất nhiều. Đây cũng là vì sao, nhân yêu mến nhau luôn là kết cục bi thương, một là trơ mắt nhìn người yêu dần dần ra đi, lại không có năng lực làm. Một là chính mình dần dần ra đi, người yêu vẫn như cũ thanh xuân như cũ. Đối với song phương đả kích, đều là chí mạng. Thải Vi Khóc chạy vào khuê phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, Quỷ Khốc tại trong gian nhà chính trên cái băng ngồi đã lâu, lại vừa là thở dài một tiếng. Hắn vốn là dự định, đúng tính toán đợi đến Thải Vi thoát khỏi phiền toái sau khi, liền nghĩ biện pháp giúp nàng đặt mua nhiều chút sản nghiệp, không cầu đại phúc đại quý, chỉ cầu một ngày ba bữa ấm no không lo. Nhưng là càng về sau, dần dần tiếp xúc, song phương đã có cảm tình, chỉ cảm thấy Thải Vi càng ngày càng giống người nhà, liền có nhiều chút không nỡ bỏ. Cũng chỉ có thể âm thầm quyết định, chờ đến ngày nào chính mình rời đi Giang Nam, liền đem Giang Nam hết thảy cũng cho nàng đi. Nhưng là, nghĩ như thế, hắn lại luôn cảm thấy có chút không cam lòng, thật vất vả có một cái người nhà, liền nếu như vậy mất đi sao? Hắn không cam lòng, có thể vừa sợ chính mình đem nguy hiểm mang cho nàng, cuối cùng, cũng chỉ có thể trốn tránh cái vấn đề này, một mực lấy thời gian còn sớm vì lý do, không muốn suy nghĩ nhiều. Mà bây giờ, lại không nghĩ rằng, hắn đem trước thời hạn mặt đối với vấn đề này. Trong thư phòng, ánh đèn sáng tỏ. Hứa Thế Lâm, Hứa Bắc Văn hai cha con ngồi đối diện nhau, Hứa Bắc Văn trong lòng kích động, nhìn tuổi cùng mình độc nhất vô nhị gì tổ mẫu xuất hiện, để cho hắn suy đoán khởi ra thế bản thân không bình thường. Hắn không khỏi nhớ tới tổ phụ, chỉ cần nói chuyện đến tổ mẫu, tổ phụ sẽ than thở, cấp thiết muốn phải đi đoạn cầu. Hắn vẫn cho là tổ mẫu đã qua đời, có thể bây giờ nhìn lại, không đơn giản như vậy. Hứa Sĩ Lâm nhìn kích động không thôi Hứa Bắc Văn, lắc đầu một cái, hắn tình nguyện con mình cả đời chẳng hay biết gì, tại mẹ dư ấm xuống, hạnh phúc sống hết một đời, cũng không nguyện ý cho hắn biết chân tướng. Nhưng là, mặc dù giống vậy ôn hòa, nhưng cùng phụ thân bảo thủ bất đồng, Hứa Sĩ Lâm phi thường thông minh, đối mặt một vài vấn đề thời điểm dị thường lý trí. Hắn rõ ràng biết, chính mình không thể nào lừa gạt con mình cả đời. Gia thế bản thân như thế, nếu như lừa gạt đến hắn cả đời, không là vì tốt cho hắn, mà là hại hắn. Bởi vì, bên trong cơ thể của bọn họ huyết, để cho người mơ ước. Tha lừa gạt đến, kích thích con trai lòng hiếu kỳ. Để cho hắn đi làm một chút nguy hiểm chuyện, chẳng trực tiếp nói cho hắn biết, hơn nữa dạy hắn nhiều chút bản lĩnh tự vệ. Bác Văn, ngươi tổ mẫu, chính là Bạch Nương Nương. Hứa Bác Văn lùn một tiếng ngồi vào dưới mặt bàn mặt, hắn chật vật không chịu nổi bỏ dậy. Cái gì, cha, ngươi sẽ không gạt ta đi, tổ mẫu đúng Bạch Nương Nương. Bạch Nương Nương, tại những địa phương khác có lẽ cũng không nổi danh. Nhưng ở Giang Nam khu vực, danh tiếng hiển hách. Tại bên Hồ Tây Tử, thậm chí có một thần miếu tên liền kêu Bạch Nương Nương miếu, đặc biệt cung phụng Bạch Nương Nương. Mặc dù đoán được nhà mình gia thế bất phàm, có thể Hứa Bắc Văn thế nào cũng không nghĩ tới, gia thế sẽ như vậy bất phàm. Thứ Mai, ngươi hay cùng là cha đồng thời, học tập luyện đan. Luyện đan, đạo sĩ cái loại này đan. Ừm. Không được ca cha, thân là người có học làm sao có thể luyện đan đây. Hứa Bắc Văn rất là mâu thuẫn. Người có học. Hứa Sĩ Lâm trên mặt tươi cười, là cha từng là Trạng Nguyên Lang, từng đảm nhiệm Hàn Lâm, Bắc Văn à, ngươi thì sao? Hứa Bắc Văn trên mặt mắc cỡ đỏ bừng, túi đầu xuống, đang đi học trên, cha hắn đúng mở ô tô, mà hắn đứa con trai này, đang đi học trên nhưng là tư chất bình thường, mặc dù có thân là trạng nguyên lang cha dạy dỗ, cũng chỉ là miễn cưỡng thi một người tú tài. Được, cứ như vậy định. Hứa Sĩ Lâm thở dài một hơi, hắn chỉ hy vọng chính mình hài tử có thể đang luyện đan trên có xuất ra đường, dựa vào luyện đan thuật, có thể có mấy cái đắc đạo bằng hữu, tốt nhất là võ lực cường đại cái loại này. Không khỏi, Hứa Sĩ Lâm nghĩ đến quỷ khốc, hắn nghe qua Tiểu Thanh đối với quỷ khốc đánh giá, đao thuật tinh xảo, đúng bách nhân địch. Hứa Sĩ Lâm không phải là Tiểu Bạch, sẽ không một mực cho là yêu quái chính là cường đại. Bách nhân địch, cho dù tại yêu quái bên trong, cũng là nhất phương đại yêu. Có lẽ, có thể để cho chính hắn một ngu xuẩn con trai với hắn nhiều đi vòng một chút. Ngày thứ hai, quỷ khốc bị Thải Vi đánh thức. Hôm qua hắn muốn có chút nhiều, cho tới ngủ rất trễ, đến bây giờ ngủ quên. Quỷ đại ca, cơm được, khởi tới dùng cơm đi. Quỷ khốc gật đầu một cái, thức dậy mặc quần áo. Sau khi ăn xong rửa mặt, quỷ khốc ở trong sân thấu đến miệng. Thải Vi quỷ một loại đến quỷ khốc sau lưng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói, quỷ đại ca. Ừ. Quỷ khốc trong miệng ngầm thủy, nghiêng đầu. Quỷ đại ca, ngày hôm qua là ta không đúng, ta không nên như vậy. Quỷ khốc phun ra trong miệng thủy, không việc gì. Thải Vi khẽ cắn răng, quỷ đại ca, Thải Vi chỉ có vài chục năm tuổi thọ, Thải Vi không cầu xa cách chỉ cầu cả đời có thể hầu hạ quỷ đại ca. Quỷ khốc lắc đầu, không được, chuyện này đối với ngươi không công bình. Quỷ đại ca, Thải Vi không quan tâm. Thải Vi nhìn quỷ khốc mặt, nghiêm túc nói, quỷ đại ca không nên vứt bỏ Thải Vi. Đi theo ta, rất nguy hiểm. Tiếng quỷ khóc thanh âm trầm thấp. Quỷ kia đại ca sẽ dạy Thải Vi học đao đi. Thải Vi sẽ rất cố gắng, sẽ không kéo quỷ đại ca chân sau. Quỷ khóc nhìn Thải Vi quật cường dáng vẻ, đông nhiên cười, hắn không quan tâm trường sinh cửu thị, chỉ nguyện thống khoái cả đời. Thoải mái sống, oanh oanh liệt liệt chết, cần gì phải quấn quýt. Ngươi đã nguyện với ở bên cạnh ta cũng không nỡ bỏ ngươi rời đi, vậy liền cho ngươi đi theo. Nếu như một ngày nào đó ngươi muốn rời đi, vậy liền thả ngươi rời đi, sau đó quên ngươi. Làm ra quyết định, liền không nữa sửa đổi. Quỷ khóc đạo, chờ một hồi, ta ra một môn. Nước mắt manh tử Thải Vi hốc mắt hạ xuống, quỷ đại ca không muốn Thải Vi sao? Không vâng. Quỷ khóc lau sạch Thải Vi nước mắt, đi mua thanh kiếm, cô gái, học loại này đao không được, học kiếm đi. Nhưng là, quỷ đại ca là dùng đao. Ai nói cho ngươi biết ta chỉ biết dùng đao? Quỷ khóc dùng sức xoa xoa Thải Vi đầu, ta thở nhỏ học kiếm, thiên phú hơn người, tại 16 tuổi lúc, chu vi 10 dặm. Đã mất người có thể địch, chẳng qua là sau đó đến Lạc Dương, mới quăng kiếm dùng đao. Quỷ đại ca vì sao phải quăng kiếm? Thải Vi trong mắt mang theo tiếc cho, nàng cố gắng tưởng tượng quỷ khốc dùng kiếm không người có thể địch dáng vẻ, vậy nhất định rất tuấn tú. Quỷ khốc cười cười, ta dùng kiếm dùng đao bất đồng, tay một cầm kiếm, liền sát tâm tự khởi, mỗi khi lúc đối địch, trung quy không nhịn được lấy thương đổi mệnh, chỉ vì mau sớm giải quyết đối thủ, cho nên, thường thường dễ dàng bị thương. Có thể dùng đao, lại không giống nhau. Dùng đao lúc thận trọng, cẩn thận một chút, tuy khó khỏi bị thương, so với dùng kiếm tốt hơn nhiều. Tại sao lại tạo thành loại này khác biệt, lại cùng Dương An việc trải qua có liên quan? Cha mẹ của hắn đều có danh đại hiệp, học kiếm là vì hành hiệp trượng nghĩa, là chu diệt tác nhân. Sau đó, gặp đại biến, cha mẹ tất cả chết tại địch thủ, hắn trai rơi tắm, mang trên thân kiếm môn, trả thù tuyết hận, sát tâm càng tăng lên. Thường thường, chỉ cần kiếm vừa ra khỏi vỏ, trong mắt của hắn chỉ còn lại đối thủ. Rất dễ dàng sẽ xem nhẹ chung quanh thậm chí tánh mạng mình. Càng về sau, hắn lấy vợ, có nhà, đối với kiếm, liền có điều cố kỵ. Hắn liền quăng kiếm dùng đao, khí ngắn dùng trường, hơn nữa mặc khôi giáp vào, đấu pháp cũng biến thành thường thường lấy thủ làm chủ, sau đó đương đái đao thị vệ, càng là để bảo vệ người khác làm chủ, vì vậy, đao thuật phong cách dần dần biến thành như vậy. Bất quá hắn thực lực, lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống, ngược lại còn có tăng lên. Quyết đấu lúc, đối mặt thực lực tương đương đối thủ, hắn không cách nào như di vãng một chiêu như vậy phân ra thắng bại, lại càng khó dây dưa. Lấy một đánh nhiều, tại di vãng chính là hắn chỗ yếu, nhưng bây giờ, hắn lại hết sức giỏi. Mà bây giờ, Thải Vi nếu phải học võ, hắn liền lần nữa đem kiếm nhặt lên. Thải Vi đúng nữ hải, lực cánh tay không đủ, cánh tay triển cũng không đủ, mà hắn đao này mặc dù nhẹ, đối với lực cánh tay yêu cầu cũng không thấp, đối với cánh tay triển càng là có yêu cầu nghiêm khắc. Dùng kiếm thì bất đồng, kiếm linh hoạt hơn. Lực đại có lực trọng dụng pháp, lực có chút lực tiểu dụng pháp, người chiều cao người cao cách dùng, người lùn mọi người lùn cách dùng. Hơn nữa thuộc sơn kiếm thuật, lấy dũng làm chủ, đối với lực lượng yêu cầu, nhưng cũng không cao, dĩ nhiên lực lượng dĩ nhiên là càng lớn càng tốt. Nếu như lực lượng không đủ, cũng có thể dùng kỹ năng, dùng hiểm chiêu thắng địch. Muốn nhập môn, chỉ cần có rút kiếm dũng khí liền đủ. Rốt cuộc đến mình muốn, Thải Vi phá thế mỉm cười. Chương 67, đã từng thê. Bên trong ba. Lý Văn Hiến từ trong đám người vây quanh đến, hưng phấn la lên. Bên trong. Sở Quân Văn ngơ ngác đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Bên trong. Trong quán trà, Quỷ Khốc đệ thấp vành nón, nghe hai người lời nói, khẽ mỉm cười, trả tiền trà. Sở Quân Văn tên treo cao với trên bảng, hơn nữa hạng còn không thấp, xếp hàng hạng 5. Đối với lần này, hạng cao như vậy, ngay cả Sở Quân Văn mình cũng không thể tin được. Đối với trên bảng tên, người chung quanh truyền tới từng tiếng kêu lên, tiếp lấy chính là mừng rỡ như điên cùng khóc ròng ròng còn có đau buồn vạn phần, mọi người tại chỗ khóc ngất đi, lại vừa là đưa đến hỗn loạn tương mừng. Sao sẽ như thế, bất công, ta Giang Nam tứ đại tài tử vì sao không có ở đây trên bảng. Lần này, hiện lên quá nhiều hắc mã, mà lúc trước được xem trọng người, lại rối rít ngã ngựa, hơn nữa lại cũng với tình sắc có liên quan, hơn nữa cũng đều cùng Quỷ Khốc không thể rời bỏ quan hệ. Được xưng thi kiếm song tuyệt Lý Ngọc bởi vì viết quỷ, đưa đến ngày thứ nhất liền phun máu 3 lần té xỉu rồi, thi cũng chưa xong, tự nhiên thi rớt. Mà được xưng Giang Nam tứ đại tài tử 4 người này trực tiếp tài đến Mưa Xuân Lâu Hồng Vân cô nương dưới gấu quần, 4 người bọn họ liền yêu tại Hồng Vân cô nương đập lên người tiền, vì vậy tự nhiên đạt được ước muốn. Kết quả, ngụy trang thành Hồng Vân cô nương họa bị Quỷ Khốc chém chết với hẻm nhỏ, tiếp theo bị người thấy di hài, nhất thời chuyển giao ra ngoài. Hồng Vân cô nương quần áo cùng với tấm da kia đều tại nơi đó, hơn nữa, mọi người tận mắt thấy Sáng Thiên Sư phủ bảng hiệu Quỷ Khốc cùng Hồng Vân lẫn nhau truy đuổi, thoáng cái liền quan kết hợp lại. Hắn và Hồng Vân cô nương phát sinh qua quan hệ mọi người nhất thời mặt không còn chút máu, mà tứ đại tài tử càng là gặp nghiêm trọng trong lòng bị thương, đưa đến ở trên trường thi không cách nào tập trung ý chí, trực tiếp thi thất lợi. Tại tất cả mọi người ngoài ý muốn bên trong, thi rớt. Một hơi thở 5 cái ngạnh thực lực cũng mạnh hơn Sở Quân Văn có lực đối thủ cạnh tranh ngã xuống, Sở Quân Văn một hơi thở tăng lên 5 tên, nhất thời trực tiếp thi được hạng 5, trước 2 giáp giữ được. Mặc dù, trên mặt nổi thi đình mới là xếp hạng, nhưng trên thực tế, tống ra tới hạng và thi hội hạng trên lệnh cũng sẽ không rất lớn, chẳng qua là ở trên cao xuống trôi lơ lửng. Vì vậy, tại thi đình trung khảo bên trong đệ nhất giáp, bình thường là top 5. Bây giờ, Sở Quân Văn đúng đảm bảo nhị tiến 1, thứ nhì giáp trên căn bản đã không thành vấn đề, bây giờ tranh thủ đệ nhất giáp. Sở Quân Văn cùng Lý Văn Hiến về đến nhà, Lý Phu Nhân giết một con gà coi như ăn mừng. Sở Quân Văn cùng Lý Văn Hiến lẫn nhau uống rượu, lúc này mới buổi trưa, hai người liền say ngã tại. Lý Phu Nhân mắng một tiếng ma quỷ, liền cùng con gái đỡ 2 người, đem mỗi người bọn họ đỡ trở về trong phòng. Quỷ Khốc cũng mua chỉ vịt quay, hương phấn mang về nhà. Đến nhà, chờ đến Thải Vi làm xong thức ăn, hắn là hơn uống một ít rượu, lần này, hắn say, đây là Thải Vi lần đầu tiên thấy Quỷ Khốc uống say. Có thể cho dù uống say, Quỷ Khốc đại não cũng duy trì tương đối thanh tỉnh, mắt trung thế giới tại khắp nơi lắc lư, dưới chân mềm nhũn, hắn liền giống như một cái bất đảo ông như thế, ngã trái ngã phải đi tới sân, đánh một bộ túy quyền. Mồ hôi đầm địa, hắn thanh tỉnh rất nhiều, đặt mông ngồi ở ngưỡng cửa, há mồm thở dốc. Quỷ đại ca, hát khẩu thang đi. Nhận lấy Thải Vi bưng tới canh, Quỷ Khốc uống một hơi cạn sạch. Thải Vi ngồi ở bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi, Quỷ đại ca, xảy ra chuyện gì sao? Quỷ Khốc dựa vào khung cửa, nhìn bên ngoài tranh đoạt con giun lẫn nhau truy đuổi một bầy gà, sâu xa nói, Thải Vi, ngươi biết không, ta đối với nàng cam kết rốt cuộc phải hoàn thành. Nàng là ai? Ta thê. Thải Vi sắc mặt trắng nhợt, miễn cười gượng nói, đúng chị dâu sao? Ta thế nào chưa thấy qua nàng? Nàng qua đời. Quỷ Khốc bình tĩnh nói. Thải Vi thở phào một cái, lại cảm thấy như vậy không tốt, rất là quấn quýt. Quỷ Khốc nói tiếp, nàng trước khi chết bắt được ta tay, để cho ta thề, chăm sóc kỹ em trai nàng, muốn xem em trai nàng thành ra lập nghiệp, hết thệ các thứ này, nhanh. Không trách, không trách Quỷ đại ca tựa hồ bị thứ gì ngăn trở, nguyên lai là em vợ hắn, bất quá. Nhanh. Thải Vi nghĩ đến hôm nay đúng ngày gì, nhất thời đạo, hắn cao trung. Ừ, hạng 5, thi rất không tồi, hắn trời sinh chính là đi học liệu. Chờ thi đình đi qua, hắn cũng sẽ bị triều đình ủy nhiệm một quan chức, đồng thời, hắn sẽ còn đón dâu một mực chiếu cố hắn gia nhân kia con gái, có thể nói là song hỷ lâm môn, thành gia lập nghiệp, đều có, đến lúc đó, chúng ta liền có thể rời đi. Rời đi nơi này. Thải Vi nhìn chung quanh cảnh tượng, trong lòng rất là bất xá. Không nhất định thế nào cũng phải năm nay rời đi. Quỷ Khốc cười cười, đầu tiên phải đợi ngươi kiếm thuật nhập môn, còn cần dạy ngươi một ít thông thường, một ít liên quan tới yêu ma quỷ quái thông thường. Quỷ đại ca, yên tâm đi, Thải Vi nhất định sẽ thật tốt học. Quỷ Khốc vô vô đầu nàng, ta tin tưởng ngươi, ngươi kiếm thuật thiên phú không tệ, mặc dù lực đạo không đủ khả năng, nhưng là rất có linh tính, ngươi thanh kiếm kia lâu một chút, chờ thêm nhiều chút ngày giờ, ta vẽ một đồ, để cho thợ rèn cho ngươi đánh một cái ngắn một chút kiếm. Thải Vi thân cao không tới, đang công kích trong khoảng cách thiên nhiên thế yếu, lực lượng chưa đủ, lại không đủ để cầm canh trường kiếm, nhất thốn trường nhất thốn cường con đường này đúng đi không thông, cho nên dứt khoát buông tha trường kiếm, chọn một cái ngắn một chút kiếm, để cho nàng linh xảo lấy được tiến một bước phát huy, đi một tấc ngắn một tấc hiểm con đường. Quỷ Khốc ngẫm lại, còn nói, ngươi còn phải học tập ám khí. Đừng tưởng rằng ba thuộc kiếm khách liền là đơn thuần kiếm khách, ba thuộc đơn thuần kiếm khách có, hơn nữa tuyệt đại đa số cũng mạnh vô cùng. Có thể phần lớn, tại có một tay kiếm thuật hay sau khi, còn hiểu mấy tay ám khí thủ pháp, những thứ này đều là rất bình thường. Hơn nữa coi như là lại đơn thuần kiếm khách, cũng sẽ đối với ám khí có chút biết, bọn họ không cần, nhưng là tuyệt đối rõ ràng biết, tuyệt đại đa số thường gặp ám khí ưu liệt cùng với sử dụng thủ pháp. Mọi người nghĩ đến ba thuộc, trước tiên nghĩ đến đúng thuộc sơn, nghĩ đến đúng thuộc sơn kiếm thuật. Nhưng là, ba thuộc cũng không chỉ có thuộc sơn kiếm thuật, còn có đường môn ám khí, còn có miêu cương cổ độc. Miêu cương cổ độc đại danh đỉnh đỉnh, cũng không thua ở thuộc sơn kiếm thuật, kỳ âm độc trình độ, càng là làm người ta nghe mà biến sắc, tại mọi người trong ấn tượng, đồ chơi này so với thuộc sơn kiếm thuật đáng sợ nhiều. Thuộc sơn kiếm thuật như thế nào đi nữa lợi hại, cũng là lấy kiếm giết người. Đầu xuống, là cái bắt sức. Nhưng là miêu cương cổ độc, đồ chơi này là đang ở bên trong cơ thể ngươi thả sâu trùng. Ngẫm lại cũng tê cả da đầu, người nào không sợ. Sở dĩ, người chúng ta đối với ba thuộc trong ấn tượng, thuộc sơn kiếm thuật vượt qua miêu cương cổ độc, là bởi vì miêu cương có một bộ phận ngay tại ba thuộc đại biểu không miêu cương. Về phần đường môn ám khí, so với thuộc sơn kiếm thuật cùng miêu cương cổ độc, mặc dù lùn một nước, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Đủ loại ngũ hoa bát môn ám khí, để cho không biết bao nhiêu giang hồ nhân sĩ bị mất mạng, giống vậy cắm rễ ở ba thuộc, nhất là ở trên trời phủ thành. Sức ảnh hưởng cực lớn. Bởi vì đồ chơi này đối với giang hồ nhân sĩ khắc chế, đưa đến ngày trong phủ thành, rất nhiều quyền quý người ta đều thích dùng đường môn ám khí. Đường môn môn nhân, càng bị quyền quý người ta bưng là thượng khách. Cho nên, Quỷ Khốc tự nhiên cũng sẽ ám khí, trong đó nhất là Liễu Diệp phi đao, khiến cho tối thuận tay. Mà còn lại ám khí thủ pháp hắn cũng đã biết, mặc dù so sánh lại không phải Liễu Diệp phi đao, nhưng cũng đủ để dạy dỗ người khác. Ám khí A. Thải Vi có chút chù trừ. Có phải hay không có chút không tốt? Quỷ Khốc lắc đầu, nha đầu ngốc, đây là đền bù ngươi chưa đủ. Chương 68, Cao Trung Thám Hoa. Thải Vi tay ngắn, đây là trời sinh hoàn cảnh xấu. Có thể nàng đem tới dùng đến kiếm ngắn mà nhẹ, đây cũng là ưu thế. Kiếm ngắn mà nhẹ, một cái tay sử dụng đủ để, mà một cái tay khác, liền không rảnh rỗi, một loại có ba loại lựa chọn. Giỏi tính toán, tay niết kiếm quyết, tiến hành tính toán, lấy làm phụ tá. Giỏi ám khí, tay tàng ám khí. Khởi uy hiếp tác dụng, nếu đối phương là người hời hợt, căn bản không lý trong tay ngươi ám khí, như vậy tốt hơn, hắn gặp nhau bị ám khí gây thương tích, thậm chí bắn chết. Nếu như hai người cũng không cần, một loại hội cầm vỏ kiếm, sát thương không bằng tay niết kiếm quyết, uy hiếp không bằng ám khí, bất quá loại phương thức này thật sự thi triển ra kiếm thuật, cơ bản thuộc về công phòng nhất thể, thuộc về làm cái gì chắc cái đó hình, yêu cầu thể lực lâu dài. Còn có tối loại sau lựa chọn, dĩ nhiên là chuyên chú với kiếm thuật. Trực tiếp đem một cái tay khác không rảnh rỗi. Thải Vi thở nhỏ không có tập võ, hơn nữa nữ tử thân, thể lực trời sinh thế yếu, hơn nữa thích hợp với nàng đấu pháp bản thân liền là đánh nhanh thắng nhanh, tay cầm vỏ kiếm cũng không cần nghĩ. Về phần tay niết kiếm quyết, thi kiếm xong tuyệt Lý Ngọc liền là như thế, hắn đi học nhiều, tại số học phương diện bản lĩnh không kém. Vì vậy, Thải Vi cũng chỉ còn lại có hai loại lựa chọn, một loại là chuyên chú với kiếm thuật, loại phương thức này cực kỳ đáng sợ, hoặc là yêu cầu sát tính cực mạnh, kiếm ra như điện. Đối với lực lượng yêu cầu rất cao, đã từng Dương An, luyện tập chính là loại phương thức này. Hoặc là yêu cầu kiếm thuật thành tựu cực cao, một cái đúng dịp chữa luyện đăng phong tạo cực, một ít lấy kiếm thuật nổi tiếng kiếm thuật đại sư liền là như thế. Hai điểm này vô luận điểm nào, trong thời gian ngắn Thải Vi không có biện pháp làm được. Cho nên, nàng cũng chỉ còn lại tối loại sau, một tay kiếm, một tay ám khí. Liễu Diệp phi đao chính là một lựa chọn tốt, Quỷ Khốc quyết định dạy nàng loại phi đao này. Loại phi đao này đối với bắp thịt yêu cầu không thấp. Bất quá không sao, kiếm thuật bản thân liền cần bắp thịt, ngươi thể lực có thể không được, khí lực cũng có thể không được, nhưng bắp thịt tuyệt đối không thể không hành, luyện tập kiếm thuật bản thân liền đang luyện tập bắp thịt, một thân kiếm thuật sau khi luyện thành, bắp thịt không khả năng sẽ có nhiều thấp. Làm sau khi quyết định, Quỷ Khốc liền bắt đầu là Thải Vi chế định một loạt kế hoạch, dậy sớm luyện kiếm, buổi sáng luyện công, buổi chiều tập luyện phi đao, chạm vạng tối luyện kiếm, luyện mệt mỏi nửa đường, nghỉ ngơi, hơn nữa có Quỷ Khốc khẩu thuật trong trốn giang hồ chú ý sự hạng. Cùng với một ít yêu ma quỷ quái liên quan kiến thức, đến tối, thuộc lòng cùng với Mặc Tả thi kinh bên trong một bài thơ. Vì thế, Quỷ Khốc tiêu tiền mời một phụ người hỗ trợ giặt quần áo nấu cơm lo liệu việc nhà. một ngày cũng được an bài tràn đầy, như vậy thời gian là phi thường thống khổ. Có thể Thải Vi, cắn răng kiên trì nổi. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, Quỷ Khốc Hà Bao cũng mỗi ngày càng biến hóa quát. Tiêu tiền mời người hỗ trợ lo liệu việc nhà, là Thải Vi chế tạo dụng cụ, còn có vì nàng mua dược liệu tám, yêu cầu lấp đầy đại hắc mã bụng bự thịt, đều là tiêu tiền nhà giàu. Vì vậy, Quỷ Khốc chỉ cần một rảnh rỗi, liền bắt đầu hướng ăn mày ổ chạy, tiếp tục nhiều chút công việc, coi như là miễn cưỡng duy trì sinh hoạt. Dần dần, tháng 2 đi qua, tháng 3 đến. Bất chi bất giác, cành liễu nảy mầm, sông tiền đường hai bờ sông, xanh úng tươi tốt. Thầy trên hồ, du khách từ từ nhiều. Thi rất các học sinh, có trước sau rời đi, có tìm cái chỗ nghỉ ngơi, bắt đầu học hành cực khổ, là năm tiếp theo làm chuẩn bị. Mà cao trung công sinh môn, lăm le sắc khí, muốn tại thi đỉnh bên trong tranh thủ một cái tốt thứ tự. Dần dần, thời gian chạy đến tháng 3 năm 1 năm. Ngày này, khí trời đang tinh. Trời còn chưa sáng, cống sinh môn liền rửa mặt xong tất, mặc vào tốt nhất rối rít tụ tập ở cửa cung. Sở Quân Văn liền hôn tạp trong đó, là không bị ngũ cốc luân hồi chuyện làm lúng túng. Trước khi ra cửa hắn không có ăn cơm uống nước, giờ phút này trong bụng trống trơn, miệng lưỡi khô ráo, bất quá hết thệ các thứ này, đều là đăng giá. Tại chỗ cống sinh môn, tất cả đều là làm như vậy. Dần dần, chân trời trắng bệnh. Chậm rãi, cung cửa mở ra. Cống sinh môn rối rít tiến vào, sau đó cửa cung thái giám dở trò. Bọn họ cũng không có oán khí, mang lòng lận đận đi vào. Xuyên qua một tầng môn, ở trong cung thị vệ dưới sự hộ vệ, tại quan chức dưới sự hướng dẫn, bọn họ tới đến đại điện. Sau đó, thấy đương triều quốc quân Triệu Văn Đức. Triệu Văn Đức người mặc minh hoàng long bào, một luồng màu đen râu dài thủy ở trước ngực, hán diện mạo hiền hòa, rộng lớn long bào xuống, cũng không nhìn ra thân hình như thế nào, bất quá sẽ không quá mập, cũng sẽ không quá gầy. Hắn ngồi ngay ngắn ở long y liễu, vác ưỡn rất thẳng, hai tay vịn long ỷ hai bên, rất có uy nghiêm. Bái kiến hoàng thượng. Một đám cống sinh không người hành lý. Triệu Văn Đức đại bảo vung lên, các khanh bình thân. Sau đó, phân phát bài thi, một đám cống sinh vào vị trí bài thi. Thời gian từng giờ trôi qua, giấy trắng bị hãm hại chữ lấp đầy. Toàn bộ trong đại điện, yên lặng như tờ. Dần dần, một canh giờ trôi qua, liền có người đến thu hồi bài thi, các đại thần liền vội vàng sửa đổi, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai nghị luận, có lúc còn phải tranh chấp một phen. Quá hồi lâu, toàn bộ bài thi cũng đổi được, các đại thần đem top 10 bài thi giao cho Triệu Văn Đức. Triệu Văn Đức từng cái nhìn, khi hắn thấy Sở Quân Văn ba chữ lúc, khóe miệng hướng lên móc một cái. Tiết bảng ngày, Lý Văn Hiến cố ý xin nghỉ, một nhà phụng bồi Sở Quân Văn nóng nảy chờ đợi. Sở Quân Văn không có đi tiết bảng chỗ, chỉ vì Lý Văn Hiến sợ hai hắn bị người đoạt đi làm con rể, ngược lại hạng sau khi ra ngoài, có người chuyên tới khua chiêng gõ trống bái hạ. Chiêng trống tiếng động vang trời thanh âm, không ngừng ở phía xa vang lên. Gần thì biết rõ thi đình tất chúng, có thể người một nhà vẫn là không nhịn được trong lòng nóng nảy. Thời gian, một chút xíu đi qua, từ đầu đến cuối không có người đến. Sở Quân Văn tay bắt đầu đầu khởi đến, tên này lần tuyên bố, là do sau đi phía trước, chờ thời gian càng dài, hạng càng cao. Đương hai giáp hàng đầu đệ tứ danh đi ra lúc, Sở Quân Văn đã ngồi không yên, hắn đứng lên, đi tới đi lui. Rốt cuộc, mọi người gõ chiêng trống tới, Sở Quân Văn, Sở Đại Nhân, vị nào là Sở Quân Văn Đại Nhân? Sở Quân Văn thở ra một hơi, đi ra gian nhà chính, ta liền nói. Nhất thời, một đám người xung tới, mang trên mặt lấy lòng nụ cười, chúc mừng Sở Đại Nhân cao trung thắng hoa, tiến sĩ thi đậu. Sở Quân Văn nghe được ông một tiếng, đại nao hết sạch, ngẩn ở tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh thanh âm huyên náo, dần dần đi xa, một loại không khỏi cảm giác xông lên tâm. Đột nhiên, nước mắt tràn mi mà ra, tỉ tỉ trước khi chết nhớ không quên, liền là mình đi học, mà bây giờ, rốt cuộc có cái kết quả. Lý Văn Hiến vui mừng quá đổi, liền vội vàng móc ra thắng tiền ban thưởng mọi người, cao hứng lúc, còn nắm lên bó lớn đồng tiền xuất ra đến bên ngoài viện, phát ra cười ha ha. Bờ sông bên kia, Quỷ Khốc nhìn đối diện huyên náo sân, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ. Quỷ đại ca, chính là hắn sao? Thải Vi nhìn bờ bên kia bị bảy người bao bọc vây quanh Sở Quân Văn, nghiêng đầu đạo, hắn nhìn tốt ngây ngô yêu. Quỷ Khốc xoa xoa Thải Vi đầu, theo ta đi một chuyến, đi chuẩn bị chút lễ vật. Chuẩn bị lễ vật gì? Ta em vợ kia kết hôn lễ vật. Chương 69, Trương gia đại lang. Tháng 3 mạn, ngày vô nguyệt, lại thêm liên miên âm vũ, thiên hôn địa ám. Chính trị đêm khuya, mọi người đỡ lấy mưa, thẳng hướng trong ngõ chui, những thứ này phần lớn là độc thân hán, dựa vào bến tàu sinh hoạt, ngày mai trong nghẹn hoảng, thật vất vả toàn ít tiền, tìm kỹ nữ biết cái cấp bách. Cũng có say rượu tử quỷ, lớn tiếng ồn ào. Hoặc là thua sạch tiền con bạc, kêu trời trách đất. Còn có tụ ba tụ năm côn đồ. Cũng không lo trên người bị ướt, rộng mở vạt áo, lộ ra khô cằn lồng ngực, ở chỗ này đi lang thang, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Một người nam nhân cóng lấy sau lưng một đại túi đồ vật, vội vã mà qua, chui vào một cái hẻm nhỏ. Ba cái thành đoàn côn đồ, liếc mắt nhìn nhau, đi theo vào. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, một tên lưu manh máu me khắp người từ ngõ hẻm trong hốt hoảng chạy đến, lại bị một cái máu chảy đầm địa bàn tay kéo về. Sắc trời vô cùng tối tăm, con đường bùn lầy không chịu nổi, cái này du côn mặt đập xuống đất, bị một cái chân dẫm vào trong bùn. Hắn gắng sức dùng rằng, đi theo chính là một tiếng thê lương gào thét bi thương. Một cái hiện lên bạch quang đao nhọn từ phía trên đâm xuống đến, đem bàn tay hắn xuyên qua. Đi theo, lạnh giá xúc cảm tại trên cổ hắn lan tràn, mặc dù bàn tay đau nhức, nhưng côn đồ hay lại là trong nháy mắt tiểu đỉnh chỉ gào thét bi thương. Hắn bởi vì sợ hãi cả người run rẩy, thanh âm biến hình, đại 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 ca, có gì thì nói. Một đốm lửa, sáng lên. Ngay sau đó, tối tăm ánh lửa, chiếu sáng cái này hẹp hòi u ám hẻm nhỏ. Nguyên lai, nhưng là cái này cố ý dẫn dụ bọn họ đi tới nam nhân thổi đốt mang theo người hộ quẹn. Đây là một cái người đàn ông thấp nhưng cường tráng, hắn thân cao cũng liền tại 7 thước ra mặt tả hữu, so với người bình thường còn phải thấp hơn một chút, nhưng hắn vẫn dáng dấp phi thường khỏe mạnh, cổ cơ hổ cùng đầu như thế to. Hắn trên người liền mặc một bộ ngăn sấn, rộng mở vắt áo, kiên cố lồng ngực cùng vai u thịt bắp cánh tay cũng phơi bày bên ngoài, phía trên tràn đầy nô công như vậy vết thương. Hạ thân liền mặc một bộ quần rộng tử, ống quần ghim lên đến, không có măng, dày, chân trần, bàn chân cực lớn, còn dài hơn một tầng thật dày đệm thịt, hiện tại ở phía trên phủ đầy bùn bẩn. Hắn mang theo người đến đao nhọn, rộng mở dưới vắt áo, lộ ra tràn đầy cán đao, cứ như vậy hai hàng phân biệt đặt ở hai bên, từ dưới nách cho đến bên hông, tràn đầy. Mà bây giờ, đã rút ra hai cây đao, một cái cắm ở trên tay hắn, một cái đặt tại trên cổ hắn. Hắn nghiêng về trước thân thể, là hộp quẹt ngăn trở đỉnh đầu hạ xuống hạt mưa, cũng là bởi vì này, hắn mặt tại dưới ánh lửa phá lệ nổi bật. Mắt tam giác, mùi hưng, tổ chung một chỗ, nhìn một cái chính là một cái hung ác loại người. Nhất là giờ phút này hắn cặp mắt vằn vện tiêm máu, nhìn rất là điên cuồng. Mà chung quanh, mượn yếu ớt ánh lửa, còn có thể thấy hai người đồng bạn thi thể. Một cái bị tháo xuống tứ chi cùng đầu, không lành lặn thi thể khắp nơi đều là. Một cái bị mổ xẻ ngực, nằm ở nơi đó chết không nhắm mắt, bên trong nội tạng ném rơi vãi khắp nơi đều là. Mà người đàn ông này mang vào cái kia túi lớn cũng rơi vào một bên, một ít thịt vụn từ bên trong lăn xuống đi ra, cái này du côn côn đồ thấy một cái tay, nhất thời liền biết, trong này trang đúng một cái bị bầm thây người. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh như băng, đã bắt đầu không nói ra lời, trên hàm răng xuống va chạm, khanh khách vang lên. Lao tử muốn tìm một người, ngươi có thể hay không giúp lao tử tìm tới. Mắt tam giác thanh âm trầm thấp, dùng đao phiến đánh phía trước hắn mặt, một đôi mắt tam giác nhìn từ trên xuống dưới cổ của hắn cùng tim. Tựa hồ đang suy nghĩ hướng nơi nào hạ đao. Một nghe được câu này, dục vọng cầu sinh cực mạnh du côn côn đồ lập tức vội vàng nói, đại nhân, tiểu làm được, tiểu làm được. Lao tử muốn tìm ba người, ba cái chạy nạn đến đây người, bọn họ đối với quan phủ người từ thực nhân trong khách sạn cứu ra, ngươi có biết hay không? Côn đồ vốn là có chút không giải thích được, bất quá sau đó nghe được thực nhân khách sạn, nhất thời nhớ tới, tiểu biết được, đại nhân, tiểu cùng trong nha môn có quan hệ, chỉ cần trời vừa sáng. Tiểu lập mã băng ngươi đem ba người kia tìm ra. Vậy thì tốt. Mắt tam giác khỏe miệng cười một tiếng. Tiện tay đem hộp quẹt vứt qua một bên, sau đó túi người xuống, đem lau tại trên tay hắn đao rút ra. Nhất thời, tên côn đồ này đau cả người co quắp, hắn nằm một hồi, mới chật vật bỏ dậy, lại thấy mắt tam giác đang ở liếm máu trên đao tích. Nhất thời, trong lòng một trận sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Mắt tam giác phất tay một cái, ngươi đi trước đi, lao tử bụng còn đói bụng, chuẩn bị ăn ít thứ. Côn đồ cảm giác chân cũng mềm mại, hắn cường lấy dũng khí, đại nhân, ngài xưng hô như thế nào? Tiểu đem sự tình hoàn thành, làm sao tìm được ngài? Lão tử liền kêu Trương Đại Lang, về phần làm sao tìm được lão tử, ngươi không cần tìm lão tử, ngày mai, lão tử tự nhiên sẽ đi tìm đến ngươi. Đại Lang vừa nói, nhặt lên một cái cánh tay, cắn lấy trong miệng, dùng sức xé một khối kế thịt. Huyết tương tóe ra, nhất thời hắn máu me đầy mặt, hòa lẫn nước mưa, một giọt đi xuống. Côn đồ nuốt nước miếng một cái. Đại nhân, tiểu lý đại nưu, lúc đó cáo tử. Vừa nói, hắn xoay người chạy, chợt chân một cái liền té ngã trên đất, sau đó dùng cả tay chân, liền lăn một vòng thoát ra ngõ hẻm. Trương Đại Lang hắc hắc cười lạnh một tiếng, lại xé một khối kế thịt, dùng sức ngay. Tối tăm trong ánh lửa, hắn răng đã hoàn toàn không phải nhân loại răng, mà là nhọn răng nhọn, phảng phất cá mập. Này răng trắng đến phát sáng, trung gian lưu lại thịt vụn, hắn dùng đầu lưỡi liếm sạch, nuốt vào trong bụng. Mảng lớn bọt máu. Từ trong miệng két đi ra, dính đầy cái kia chỉ miệng to phụ cận, lại bị nước mưa cọ rửa. Ánh lửa thoáng một cái, hộp quẹt thượng hỏa rốt cuộc bị nước mưa làm tắt đi. Hẻm nhỏ lại khôi phục một vùng tăm tối, chỉ có thể loáng thoáng thấy một bóng người, truyền tới làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng ai. Trời còn chưa sáng, quỷ khốc đang ngủ say. Chợt nghe bên ngoài viện có động tĩnh, liền vội vàng xoay mình lên. Vội vã dẫm đạp một đôi giày cỏ, đưa tay liền rút ra mép giường trường đao, đỉnh mở cửa sổ, một cái xoay mình lặng lẽ nhảy ra cửa sổ. Sau đó, hắn thấy một người trên đất dùng rằng đứng lên. Đông nhiên một vệt bóng đen thoáng qua, người này hét thảm một tiếng, liền bị bóng đen theo như ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, hắn che bụng, xem bộ dáng là xóa khí, trong lúc nhất thời chậm không tới. Đạo hắc ảnh kia, đúng là đại hắc mã. Nó nghiêng đầu, mắt to màu đen lóe lên ánh sáng nhạt. Quỷ khốc gật đầu tỏ ý, đi lên, túi đầu xít lại gần nhìn một cái. Hắn thị lực so với người bình thường muốn tốt hơn nhiều, cho dù tại một vùng tăm tối bên trong, cũng có thể mơ hồ thấy một ít gì đó. Cho nên, hắn nhận ra người này là ai. Vì vậy ở nơi này người ngược huyệt vị trên nhấn một cái, này người nhất thời thở nổi. Lâm lão quỷ, hơn nửa đêm ngươi tới nhà của ta làm gì? Lâm lão quỷ trong mắt sợ hãi, quỷ huynh đệ, cứu mạng A. Quỷ khóc nhướng mày một cái, lại bài bạc. Không, không phải là, ta là nói lần này ta thắng tiền. Người rút ra lão thiên. Không vâng. Lâm lão quỷ lắc đầu liên tục, lần này hiếm thấy kiếm tiền, phải đi hưởng thụ một chút, uống mấy hớp ít rượu, mơ mơ màng màng, liền đi sai đường, trên chân đạp phải đổ vật, ngã xuống, đèn lồng cũng vứt qua một bên. Ta lúc ấy bò dậy, thấy dẫm đạp đồ vật, thoáng cái rượu liền tỉnh. Thứ gì? Quỷ khóc hỏi. Lâm lão quỷ gợi lên run run, một cái cánh tay, một cái bị gặm hơn nửa cánh tay. Trung quanh khắp nơi đều là máu thịt, những thứ kia ruột cũng bị ném đến khắp nơi đều là, hù chết ta. Quỷ khóc nghiêm túc, ở nơi nào? Lâm lão quỷ lắc đầu, chiếu cố chạy, đến lúc đó quên ở nơi nào phát hiện. Quỷ khóc vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn hắn cả người đúng bùn, kia dáng vẻ chật vật, cũng không tiện để cho hắn trở về mang chính mình đi tìm, vì vậy nói, ngươi lại chờ, ta mở cửa cho ngươi, tối nay liền ở nơi này đi. Vừa nói, hắn lại từ cửa sổ chui vào, sau đó từ bên trong giúp Lâm lão quỷ mở cửa. Bên ngoài lần này động tĩnh, bên trong thải vi bởi vì ban ngày quá mệt mỏi, cho nên đang ngủ say, không có tỉnh lại. Bây giờ, cho dù là bên thai sấm đánh nàng cũng sẽ không tỉnh, quỷ khóc cũng không đánh thức nàng ý tứ, tự mình tìm bộ quần áo, ném cho Lâm lão quỷ, lại tìm chút chăn, để cho hắn đi kia đang lúc bị bỏ hoang trong phòng ngủ đối phó một đêm, giờ phút này khí trời không tính là ấm áp, nhưng là không lạnh, một cái mền cũng liền đủ. Lĩnh những thứ này, Lâm lão quỷ tội nghiệp nhỏ giọng hỏi, quỷ huynh đệ, có chút ăn không? Người chưa ăn. Ăn, nhưng là ói quang. Quỷ khóc cũng không biết nên nói như thế nào hắn mới phải, lạnh mặt nói, chờ một chút. Hắn đi phòng bếp, cắt một khối thịt nướng đi ra, ngựa đen kia ăn nhiều, cho nên thường thường có thịt nướng dự sẵn. Nắm lên thịt nướng, Lâm lão quỷ lá gan lại lớn một chút, quỷ huynh đệ, có rượu không? Không có. Quỷ khóc mặt trở nên băng lạnh, Lâm lão quỷ run một cái, co đến một góc nồng nhiệt gặm khởi thì tới. Quỷ khóc cũng lười để ý hắn, thẳng trở về phòng, đóng cửa lại. Cởi quần áo xuống, liền hướng trên giường ném một cái. Chỉ chốc lát, hắn lại ngồi dậy, bị lao quỷ này một chục nhiễu, hắn không ngủ được. Dứt khoát mở cửa sổ, đón bên ngoài mưa gió, ngồi xếp bằng ngồi, đem trường đao để xuống trên đầu gối, nhẹ nhàng phất một cái, bắt đầu quán tưởng. Dần dần, bốn phía vặn mèo, bên ngoài rất nhỏ tiếng mưa rơi, biến thành ác quỷ khóc tỉ tê, cả phòng, bắt đầu ngoạng ngoại, phảng phất một cái quái vật dạ dày vách tường. Chương 70, tâm hoảng ý loạn. Sáng sớm ngày thứ hai. Quỷ khóc tại đông phương bắn ra một mảnh bạch quang bên trong tỉnh lại, sau đó liền nghe được thải vi thanh âm, nàng hốt hoảng nói với quỷ khóc, quỷ đại ca, không được, tối ngày hôm qua chúng ta vào kẻ gian. Quỷ khóc ngẩn người một chút, sau đó kịp phản ứng. Đêm qua Lâm lão quỷ đi vào, mang không ít bùn bẩn, toàn bộ gian nhà chính một mảnh bùn điểm. Hắn cười nói, vô sự, cha ngươi đêm qua tới. Cha ta, hắn, xảy ra chuyện gì? Thải vi khẩn trương, nàng sợ hãi cha có chuyện gì. Vừa sợ cha lại muốn chết. Không việc gì. Quỷ khóc an ủi nàng, cha ngươi đi đêm nhiều, xông quỷ, ngày hôm qua hắn tự mình hù dọa gần chết, chạy đến chúng ta nơi này. Thải vi thở phào một cái, quỷ khóc đạo, Trương Mụ tới sao? Tới. Để cho nàng làm nhiều điểm cơm. Ừ, được, ta đây phải đi. Thải vi vội vã rời đi, quỷ khóc xuống giường, ngày đã sáng, bên ngoài sắc trời như cũ tối tăm, liên miên mưa lớn rất là quấn quýt. Hắn nhìn bên ngoài mưa, ngấp lại. Luôn là cảm thấy có chút tâm thần bất an, không khỏi rút đao ra, ngón tay tại trên thân đao mơn trớn, lạnh giá xúc cảm để cho hắn an tâm. Có đồ tại trong thành này ăn thịt người. Quỷ khóc nhíu mày, có lòng đi xem một chút, nhưng là, ngày hôm qua trong kinh hoàng, Lâm lão quỷ lại quên kia một nơi ở nơi nào, chỉ nhớ rõ tại phụ cận khu vực, hơn nữa phi thường hẻo lánh, ngay cả đông nam tây bắc hắn đều không nói được. Một loại không khỏi cảm giác nguy hiểm, quấn vòng quanh hắn, hắn có thể cảm giác được, nhưng lại rất nhạt, tựa hồ cũng không phải là ghim hắn, để cho hắn không cảm giác được từ nơi nào, vì vậy tâm tình có chút nóng nảy. Hắn hít sâu một hơi, đem đao trở vào bao, lần nữa treo ở đầu giường, sau đó đi ra ngoài. Giúp hắn nấu cơm Trương Mụ vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, cười nói với Quỷ Khốc, Quỷ huynh đệ, cơm đã nấu xong, ta liền đi trước. Được. Quỷ Khốc cười gật đầu, Thiên Vũ Đường chân nhắn, trên đường đi thong thả điểm. Biết, lại không xa. Trương Mụ đeo lên nón lá, ngâm nga bài hát ra ngoài đi xa. Thải Vi từ trong phòng bếp đem thức ăn bưng ra, Quỷ Khốc đạo, liền đem cha ngươi kêu đi. Bữa ăn sáng cũng không phong phú, so với Lâm lão quỷ trong ngày thường ăn tốt hơn rất nhiều. So quyền đầu còn bánh bao thịt lớn. Liền chua cay ngon miệng dưa muối cùng đậm đặc cháo thịt, để cho hắn trực tiếp ăn cái bụng tròn xoe. Cho hắn một cái nón lá một món áo tơi đổi hắn, sau đó, Quỷ Khốc đem gian nhà chính bố trí một chút, chống đi một mảnh đất trống, giáo Thải Vi quyền cước. Quyền cước so sánh binh khí lộ ra vô dụng một ít, bất quá lại có thể dùng đến ứng cho, còn có thể dùng đến luyện thể, đem lực luyện chốt lọn, phải có học. Giáo mấy chiêu sau khi, để cho Thải Vi luyện từ từ, Quỷ Khốc rốt cuộc ngồi không yên, đứng dậy mang theo đao, nắm nón lá áo tơi ra ngoài. Trời mưa to, đại hắc mã giúp lại trong chuồng ngựa không chịu ra ngoài, Quỷ Khốc cũng không bắt buộc, chẳng qua là một mình ra ngoài, đến Lý Văn Hiến một nhà bờ bên kia. Cả nhà bọn họ, còn đang là nhà mình con gái cùng Sở Quân Văn hôn sự làm việc, nhìn rất là ấm áp. Quỷ Khốc dựa lưng vào cây liễu, nhìn tại một đêm nước mưa cọ rửa xuống càng thúy lục lá cây, tay không tự chủ ma sát cảm, kia cảm giác nguy cơ, rốt cuộc là nhằm vào ai. Lý Đại Ngưu từ trong nhà môn đi ra. Lại đem một cái ví tiền kín đáo đưa cho đưa hắn đi ra cái kia con sai, xoa một chút đầu đầy mồ hôi, đi xuống bậc thang, thầm thì trong miệng. Dần dần, ra khỏi thành, đại lộ biến thành đường mòn, một cước liền giẫm đạp chân nhắn, té một cái mông đôn. Hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên, cảm giác có chút không đúng, túi đầu nhìn một cái, giày cỏ bị kéo đứt, nhất thời mắng càng hung. Một đường oai oai níu níu đi trở về nhà, mới vừa mở cửa một cái, hắn cả người huyết liền lạnh xuyên thấu qua. Hắn đi vào. Trên mặt mang lên miễn cưỡng nụ cười, đại nhân, không phải nói sắp tối trên sao. Buổi tối, Trương Đại Lang đứng ở gian nhà chính bên cạnh bàn trên cái băng, môi hướng hai bên kéo một cái, lộ ra răng cưa như vậy rằng, lão tử không kịp đợi. Vừa nói, hắn từ trên cái băng nhảy xuống đi tới Lý Đại Ngưu bên người. Để cho phía sau hắn cửa đóng lại, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cha như thế nào đây. Nồng nặc mùi máu tanh, một khắc không ngừng hướng trong lỗ mũi rót, Lý Đại Ngưu dùng sức nuốt một hớp nước miếng, kia lực đốt lên đầu. Cha được. Ba người kia, một cái đã điên, nghe nói mấy ngày sau sẽ chết. Một cái đầu nhập vào thân thích, như phần vô tích sự, tại bến tàu làm khổ lực. Còn có một cái cao đậu tiến sĩ, hay lại là thám hoa lang, gần đây chuẩn bị kết hôn. Nói tới chỗ này, Lý Đại Ngưu miệng đầy khổ sở. Trước mắt vị này ăn thịt người, thực nhân khách sạn liền càng không cần phải nói. Hắn bây giờ tìm kia ba vị, rõ ràng không có hảo ý nếu như ba người này đúng người bình thường liền thôi. Hết lần này tới lần khác trong đó có một vị thám hoa lang, chính là muốn chọc đại sự a. Nghe đến đó, Trương Đại Lang hứng thú, hắc hắc hắc. Lao tử huynh đệ chết, hắn ngược lại kết khởi cười đến, muốn lao tử vậy cũng thương huynh đệ, đến chết đều không lưu lại một nhì bà nữ, thế đạo này, bất công a. Lý Đại Ngưu run lẩy bẩy, nhìn về phía có chút điên cuồng Trương Đại Lang càng sợ hãi, thế đạo này xác thực bất công, sẽ như thế nào, cũng không nên bực này thực nhân ma nói ra khỏi miệng. Trương Đại Lang đầu lại gần. Tại cổ của hắn đang lúc ngửi, sau đó chế đạo, ngươi nên giặt rửa xuống tắm, nhìn, ngon như vậy thịt cũng không sạch sẽ. Lý Đại Ngưu gật đầu hứa hẹn, trong lòng thề, chờ một hồi hắn phải đi hầm phân lan lộn. Lấy được Lý Đại Ngưu câu trả lời, Trương Đại Lang hài lòng gật đầu một cái, ngươi nói một chút, bọn họ lúc nào kết hôn. Hẳn là ngày mai, đúng chính là ngày mai. Trương Đại Lang liếm liếm môi, răng sắc bén phá vỡ đầu lưỡi, máu tươi một giọt theo đầu lưỡi đi xuống, môi hắn đỏ hơn. Để cho Lý Đại Ngưu một trận giận cả tóc gáy, Trương Đại Lang dùng âm u giọng lầm bầm lầu bầu, xem ra, đến đưa vị này thám hoa lang một món lễ lớn a. Long Vũ sức cùng lực kiệt ngồi ở mép giường, khởi xuống bận tâm. Chân hắn gáy, tất cả đều là bọng máu. Hôm nay dội mưa làm một ngày sống, để cho hắn bắp thịt toàn thân cũng đau nhức vô cùng, cả người rất là khó chịu. Hôm nay không sống nhiều, vì vậy, trời còn chưa tối, hắn thì trở lại, cũng không thể nói tốt hay xấu. Hắn mượn một cây châm. Cầm ở trên tay, cẩn thận từng ly từng tí đem bọng máu thiêu phá, nhất thời thở phào một cái. Bên ngoài trời đang mưa, trong nhà cũng trời đang mưa, giọt mưa rơi vào trong chậu, thanh thúy văng rội, rất là đáng ghét. Đỉnh đầu mảnh ngói bị những thứ kia cẩu Nhật đại hiệp dẫm đạp phá, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng đôi câu, căn bản không dám đi tìm người ta đi theo. Hắn đứng lên, đem châm để tốt, mặc vào giày cỏ, quyết định phòng hảo hạng đi sửa một chút. Phòng này không phải là hắn, hắn chẳng qua là gửi ở lại đây, thu dưỡng hắn là một bà con xa, theo như bối phận coi như hắn biểu ca, người ta lòng tốt thu nhận hắn, trả lại cho hắn một căn phòng ngủ để cho hắn đến di an sinh, vô luận như thế nào, cũng phải làm một ít đủ khả năng chuyện. Xách cái thang đi ra bên ngoài, phòng hảo hạng, hắn cẩn thận từng ly từng tí giẫm đạp có chút chân mượt mảnh ngói, bò lổm ngổm ở phía trên, điều chỉnh những thứ này mảnh ngói. Ai ở phía trên? Bên trong truyền tới một thanh âm nữ nhân, đúng nhà này nữ chủ nhân. Chị dâu, đúng ta đây nhìn nóc nhà phá, sửa một chút, người xem nhìn, còn có chỗ nào lầu. Phía dưới nữ chủ nhân đang chỉ huy, phía trên Long Vũ cẩn thận từng ly từng tí làm sống, khi hắn từ phía trên đi xuống, chân cũng mềm mại, ý vị trực đã run. Cho dù hôm nay làm việc không nhiều, vẫn như trước mệt mỏi cực kỳ, lần trước phòng, thêm lâu như vậy mưa, nhất thời cảm giác cả người vô lực. Chương 71, thảm án diệt môn. Ai yêu, ta nói huynh đệ, ngươi xem ngươi một người phụ nữ từ trong nhà đi ra, mang trên mặt ân cần nụ cười, xem ra, Long Vũ giúp nàng tu nóc nhà, để cho nàng trong lòng hảo cảm tăng nhiều, đi nhanh thay quần áo khác, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, đợi lát nữa cơm liền có thể. Cảm ơn chị dâu. Tạ cái gì a, đi nhanh. Long Vũ trở về phòng, quan môn, cởi xuống một thân ướt nhẹp quần áo, đem tự mình quăng trên giường, trên người ý vị khó chịu, mê man bên trong, bất chi bất giác hắn đã ngủ. Khi hắn tỉnh lại, trời đã tối, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trong gian nhà chính, ánh đèn đung đưa, xuyên thấu qua khe cửa, chiếu vào. Long Vũ kéo cửa ra, liền thấy tối tăm ngọn đèn dầu kia chừng hạt gạo trong ánh đèn, một nhà năm miệng ăn vây ngồi ở trước bàn. Nhất thời, trong lòng của hắn bao nhiêu cảm giác có chút không vui. Ta hảo tâm hảo ý cho ngươi tu nóc nhà, không cẩn thận ngủ, kết quả ăn cơm đều không gọi ta là. Hắn tằng hắng một cái, đi tới, đại ca, chị dâu, ăn hờ à à à. Mới đi hai bước, hắn đã cảm thấy có chút không đối đầu. Này một nhà năm miệng ăn không nhúc đích, giống như một tượng gỗ một loại xử ở nơi nào. Long Vũ nuốt nước miếng một cái, lại đến gần một ít, cẩn thận từng ly từng tí hô, đại ca, chị dâu, chất nhi. Sau đó, hắn thấy, trong ánh đèn, cái này phương xa biểu ca sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, cả người cứng ngắc, giống như là một cái pho tượng. Một cổ nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi, này mùi máu tanh đúng quen thuộc như vậy, thoáng cái liền câu khởi hắn nhớ lại. Không được. Da đầu cũng nổ tung, liền vội vàng lui về phía sau, dưới chân đạp phải một cái chân đồ vật, thoáng cái liền té ngã trên đất. Tay hắn sờ tới một mảnh ướt nhẹp mặt, chân chợt nghiêm trù xúc cảm, để cho hắn càng sợ hãi. Hắn liền muốn đại gọi ra, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ trên xà nhà nhảy xuống, liền rơi vào bên cạnh hắn, một cái bóp lại hắn cổ họng. Thoáng cái, hắn liền kêu không được, mặt nghẹn đỏ bừng. Ánh lửa sáng lên, một cái dài mắt tam giác mùi hứng, gương mặt tàn bạo nam nhân xa lạ ra ở trước mặt hắn. Hắn phồng lên cuối cùng dũng khí, luân khởi quả đấm liền hướng gương mặt này đập tới. Này nam nhân xa lạ toét miệng cười một tiếng, vứt bỏ trong tay hộp quẹn, hơi trao đảo một cái đầu thì tránh mở hắn quả đấm, tiếp lấy cắn một cái ở cổ tay hắn. Trong nháy mắt, tựa hồ thật sự có sức lực đều bị rút đi, hắn thoáng cái liền tê liệt đi xuống. Người đàn ông này chính là Trương Đại Lang, cái kia hàm chứa yêu khí nước miếng, chỉ cần vừa thấy huyết, liền có thể trong nháy mắt đem con mồi tê dại, vượt xa tầm thường độc dược, cho dù đồng dạng là yêu, cũng rất khó ngăn cản cái kia hòa lẫn yêu khí nước miếng. Long Vũ bị quăng đến trên bàn, hắn mặt đập bể một tấm cái mâm, bên trong thức ăn cùng cái mâm mảnh vụn bay khắp nơi múa, ánh lửa kịch liệt đung đưa. Hắn thấy chị dâu, trước đây không lâu mới mang theo ân cần nụ cười cùng hắn nói chuyện chị dâu sắc mặt dữ tợn, mặt đầy sợ hãi, từng giọt huyết như thế nước mắt từ khóe mắt vạch qua, lưu lại màu đỏ vết tích. Bụng bị mổ xẻ, thật to rộng mở, bên trong nội tạng đã bị móc sạch, chỉ còn lại một cái vẻ bề ngoài sự ở bên trong, để cho nàng ngồi. Mà thức ăn trên bàn, so với bình thường muốn phong phú một ít, có vài điểm thức ăn mặn, xem ra biểu ca một nhà, đúng định dùng cái này để diễn tả hắn hỗ trợ tu nóc nhà cảm tạ. Nước mắt, trong nháy mắt tràn mi mà ra. Ngay tại hắn đi ra nhà môn, mờ mịt luống cuống thời điểm, đúng biểu ca cười ha hả đón hắn về nhà, chị dâu mặc dù trong ngày thường đối với hắn không có gì hảo sắc mặt, nhưng cũng không có ở ngôn ngữ trên sỉ và hắn, không có ở trong cuộc sống làm khó hắn, còn là đồng ý thu nhận hắn, đặc biệt dành ra một gian phòng. Cái này biểu ca, là cùng nhà hắn cực kỳ xa bà con xa, tại mười mấy năm trước cũng đã đoạn liên lạc, nhưng ngay khi hắn gian nan nhất thời khắc, cấp cho hắn trợ giúp, để cho hắn không đến nổi chết rét đầu đường. Trong lòng cảm kích, khó mà nói nên lời. Biểu ca mặc dù vóc người cao lớn, nhưng là gan rất nhỏ, luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, không thể nào chọc phải bực này hung ác người. Loại này hung ác người, hắn có thể tưởng tượng đến, cũng liền nhà kia thực nhân khách sạn. Người này trước mặt, rất có thể chính là mình đưa tới, là mình hại biểu ca một nhà. Sợ hãi, áy náy, tuyệt vọng, tức giận. Xuất sinh A. Hắn nghẹn ngào, con mắt trợn tròn, vừa vặn trên từ đầu đến cuối không để được một chút sức lực, chỉ có thể dụng hết toàn lực hô, xuất sinh A. Nhưng mà, thanh âm này bề bài, chỉ có thể ở trống trải trong gian nhà chính vang vọng. Kia người đàn ông xa lạ mặt lại một lần nữa xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, hắn phun một bãi nước miếng, đến nam trên mặt người. Đàn ông kia nụ cười trên mặt biến mất, trở nên dữ tợn, hung tợn tại trên mặt hắn chính là hai cái. Trong nháy mắt, cả thế giới an tĩnh, chẳng qua là chạy xuống tiếng ông thanh âm bên thai bờ vang vọng. Trước mắt đen kịt một màu, vô số sao lấp lóe trong bóng tối. Quá thật lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, một trận lại đau đớn một hồi từ trên sống mũi truyền ra, hình như là sống mũi bị đánh nát, bất quá đối với hắn, đã không có vấn đề. Hắn chỉ là một kinh lẩm bẩm, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Này người đàn ông xa lạ, dĩ nhiên chính là Trương Đại Lang. Mà Long Vũ, chính là ban đầu thực nhân khách sạn ba cái một trong số những người còn sống sót. Trương Đại Lang nắm lên trên bàn một cái thức ăn nhét vào trong miệng, vừa nhai đến một bên cười lạnh, ngươi có thể ăn những thứ này, lao tử huynh đệ nhưng cái gì cũng ăn không được, cẩu nhật đổ vật, đáng chết. Hắn nắm lên Long Vũ tóc, dùng sức đem Long Vũ đầu ở trên bàn gõ mấy cái. Nhưng mà, bởi vì sợ hãi cùng với áy náy xông phá bùng tim, Long Vũ đối với ngoại giới chút nào chẳng quan tâm, chẳng qua là lẩm bẩm nói nhỏ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn Long Vũ cái bộ dáng này, Trương Đại Lang có chút phát điên, hướng về phía Long Vũ một trận quyền đấm cước đá, để cho hắn từ trên bàn đánh tới trên đất, đưa hắn từ dưới đất té được góc tường, cũng đưa hắn kéo lên đè ở trên tường, đem Long Vũ đánh máu me khắp người, cả người biến thành màu đỏ. Nói cho ta biết, giết chết huynh đệ của ta là ai? Long Vũ mê mang ngẩng đầu lên, biểu ca ta một nhà chết, huynh đệ ngươi cũng chết, bị chết được. Trương Đại Lang mặt liền biến sắc, rút đao ra từ hắn hõm vai đâm xuống, hai đao liền đem hắn đóng vào trên tường. Long Vũ đã vô lực kêu thảm thiết, chẳng qua là có chút xoay chuyển động thân thể, sau đó kịch liệt thở hổn hển, máu tươi không dừng được ra bên ngoài tuôn, một giọt từng giọt trên đất, hội tụ vào một chỗ. Nói cho ta biết, là ai? Dáng dấp ra sao? Long Vũ ho khan hai tiếng, vô lực ngẩng đầu lên, a. Hắn đã tâm quyết chí chết, bây giờ, lại cái gì cũng không sợ, hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm Long Vũ, ý vị đưa hắn nhớ trong đầu. Ta thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong câu này, hắn cả người mềm mại đi xuống, cặp mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Trương Đại Lang mặt liền biến sắc, liền vội vàng trên đi kiểm tra. Hô hấp không, nhịp tim cũng không. Nhất thời, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Chết, cái này thì chết. Hắn còn không có hành hạ đủ hắn. Hắn phát điên thét chói tai, rút ra hai cây đao đến, từng đao chọc vào Long Vũ ngực, thọt hơn 10 đao sau khi, lúc này mới thở gấp một câu chửi thề, lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở trên cái băng. Loảng xoảng một tiếng, băng ghế một đầu khác, Long Vũ biểu ca té ngã trên đất, một viên huyết châu từ con mắt lăn xuống. Chương 72, khóc tỉ tê quỷ. Gào thét bi thương. Khóc tỉ tê. Một đám ác quỷ từ bốn phương tám hướng vào tới, bọn họ chật vật đến gần quỷ khốc, giang hai tay. Đưa lao trưởng, sắc bén móng tay hướng quỷ khốc bắt đi. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn bắt, bọn họ móng nhọn liền tan vỡ. Quỷ khốc, thân thể bị một tầng không khỏi lực lượng bảo vệ, để cho hắn không chịu bầy quỷ xâm hại. Quỷ khốc đôi tay đè chặt trước đầu gối lao, nhắm con mắt, yên lặng chịu đựng. Đồng nhiên, một cái hoàn toàn không đồng thanh thanh âm xông lọt vào trong tai. Tấn công, tấn công. Tại một đám diện mục giữ tận mạo hiểm hắc khí ác quỷ bên trong, một cái quỷ giống vậy tại hướng bên này chật vật đến gần. Hắn thấy quỷ khốc thấy qua đến, nhất thời kích động, ân công, thực nhân khách sạn, hắn đang tìm ngươi, cẩn thận. Đồng nhiên, một tiếng gà gáy xông lọt vào trong tai. Quỷ khốc hai mắt như điện, trong nháy mắt vọt lên. Đông phương, một đạo bạch hồng càn quét, trong phút chốc, hết thể đều tan thành mây khói. Quỷ khốc chợt mở mắt ra, trường đao trong tay, đã rút ra một nửa. Yên lặng đem trường đao thu hồi, không ngừng nhớ lại quan tưởng bên trong sở chứng kiến quỷ dị kia một màn. Nay là ảo tưởng, hay lại là cảnh kỳ? Hay hoặc là, khác cái gì? Trừ đạo sĩ hòa thượng loại lượng sản hình chủ động tu thành yêu ra, còn lại yêu, tại quan tưởng trông được đến cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, nhận được áp lực cũng tuyệt không giống nhau. Vì vậy, có yêu có thể mỗi ngày quan tưởng một lần, có yêu nhưng phải cách nhau rất lâu. Quỷ khốc quan tưởng một loại liền muốn cách nhau rất lâu, bởi vì, về tinh thần áp lực quả thực quá lớn, ngày ngày đến, không chịu nổi. Nhưng là, ngày hôm qua cùng hôm nay, hắn liên tiếp quan tưởng hai lần. Chỉ là bởi vì cái loại này không khỏi nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Tại quan tưởng bên trong, mặc dù bởi vì nhớ lại tới địa ngục thống khổ, nhưng hắn kia huyền chi hữu huyền đặc thù cảm ứng, lại lấy được phóng đại, hắn yêu cầu lợi dụng loại phương thức này, đến tìm đến cái loại này nhàn nhạt cảm giác nguy cơ nguồn. Thực nhân khách sạn. Quỷ Khốc nheo mắt lại, hắn xuống giường, mang theo đao cùng nón lá, võ trang đầy đủ sau mở cửa, đi tới trong sân. Trương Mụ còn chưa tới, bởi vì chân trời vừa mới dâng lên một tầng bạch, ngay cả Thái Dương cũng còn không lú đầu. Hơn nữa trời mưa, giờ phút này khí trời còn rất tối tăm, 3 mét ra cũng đã mông lung một mảnh, tự nhiên còn biết được đến trễ một chút. Vì vậy, không có tới bình thường. Quỷ Khốc hút ẩm ướt không khí, nhấc chân bước ra sân, truy tầm trong lòng cảm giác, dọc theo con đường mà đi. Mưa, thường viên lớn nện ở trên đấu lạc, tan xương nát thịt. Đùng đùng thanh âm, truyền lọt vào trong tai, liên miên bất tuyệt. Đi hồi lâu, cũng không thấy một cái người đi đường. Trong ngày thường cho dù là tối chuyên cần, ra quẩy sớm nhất cái kia bán bánh hấp, cũng không xuất hiện. Trong bụng giống tuyết, có chút không dễ chịu. Ngay tại Quỷ Khốc suy nghĩ lung tung đang lúc, hắn dừng chân lại. Xoay người, nhìn về phía trước mặt cái tiểu viện này. Trong tiểu viện, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, nhàn nhạt mùi máu tanh, tràn vào lỗ mũi. Mùi máu tanh thật rất nhạt, nhưng là ở nơi này dạng trời mưa, còn có thể chuyển xa như vậy, này mùi máu tanh có thể tưởng tượng có nhiều nồng. Ánh mắt hắn xuyên qua nặng nề màn mưa, nhìn về phía trong phòng gian nhà chính cửa. Dưới mái hiên, một cái máu me khắp người quỷ, hai mắt trợn tròn, đang trực câu câu nhìn hắn. Hắn giống như một cái zombie, miệng có chút khép mở, thanh âm truyền vào Quỷ Khốc trong tai, đem Quỷ Khốc dẫn vào huyễn cảnh. Trong lồng, khách sạn ông chủ cùng tiểu nhị đem người giết. Sau đó, nón lá áo tơi thần bí nhân từ trên trời hạ xuống, phảng phất như là thiên thần giết chết khách sạn ông chủ. Tiếp đó, được cứu. Nhiệt tình bà con xa biểu ca, không sắc mặt tốt chị dâu, còn có ba người bọn hắn hải tử. Tìm tới công việc, ngay tại bến tàu, mỗi ngày rất khóc, kiếm cũng không nhiều, nhưng hắn vẫn cố gắng kiếm tiền bù đồ xài trong nhà, về đến nhà, còn phải dành làm việc. Chị dâu vốn là thành nhật không có gì hảo sắc mặt, có thể dần dần, cũng nhiệt tình. Sau một khắc, hình ảnh nhanh chóng hoán đổi, thoáng cái, lại đến hắc dạng. Cửa bị đẩy ra. Biểu ca một nhà năm miệng ăn ngồi ở trước bàn, trong tay bắt đến chính bọn hắn nội tạng, thẳng hướng đổ vô miệng. Một cái mắt tam giác mũi ưng nam nhân, tay cầm dao nhọn. Khi thì hắc hắc không ngừng cười, khi thì ôm đầu khóc giống, tiếp lấy toàn bộ vặt mèo. Dạ kêu một loại tiếng kêu, tại bóng đêm trong màn mưa vang vọng. Ngoài nhà một người, giống như chỉ ôn gà, tại trong mưa đêm run lẩy bẩy. Nghe được cái này tiếng kêu, hắn sắc mặt trắng nhợt. Bạch quang thoáng qua, thiên địa một mảnh ban ngày. Giờ phút này, hắn mặt phá lệ rõ ràng. Tại âm ầm tiếng sấm bên trong, huyễn cảnh biến mất, cái kêu máu me khắp người quỷ ngơ ngác ngồi ở dưới mái hiên trong góc, ôm đầu thấp giọng khóc giống. Quỷ Khốc không có đi vào, mà là xoay người rời đi, đã không cần phải đi vào. Đao, túm rất căng, khớp xương trắng bệnh. Tiếng chuông, du dương vang lên, xuyên thấu nặng nề màn mưa. Mưa lớn, không chút lưu tình đập trên mặt đất, tựa hồ, so với mới vừa rồi, này mưa lớn hơn. Lý Đại Nghiêu. Quỷ Khốc thanh âm trầm thấp lần nữa vang vọng, ngoài nhà người kia, hắn nhận ra, đã từng đi tìm hắn phiền toái, vì hắn thao xuống cánh tay sau, sẽ không lại dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Tìm tới hắn mới có thể lấy được một ít hữu dụng tin tức. Một nam một nữ, ở trên giường đoàn kết lại với nhau, đang ngủ say. Một tiếng vang thật lớn, cửa bị đánh vỡ, then cửa gậy bắn ra, ba một chút đập phải trên giường. Đôi trai gái này bị thức tỉnh, nhìn cửa bóng người, kinh hoàng thét lên đi vào trong co rút. Quỷ Khốc xách đao đi tới, tháo xuống nón lá, lộ ra kia một đôi hẹp mọc ra mắt. Hai mắt như đao, từ kia trong khỏe mắt bắn ra, để cho đôi trai gái này trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Quỷ ra. Ngài đây là làm chi? Trên giường nam nhân hốt hoảng hỏi. Bị người nhờ, tới bắt gian. Sắc mặt hai người trắng nhợt, cả người run rẩy. Nữ nhân hét lên một tiếng, cũng không lo thật tốt xuân quang, trực tiếp nào tới, nàng chưa kịp cầu xin tha thứ, liền bị Quỷ Khốc một trường phách choáng váng. Nam nhân chiến nguy nguy nói, quỷ ra, nói đùa sao? Ừm. Quỷ Khốc gật đầu một cái, có phải hay không đùa, thì nhìn ngươi biểu hiện. Quỷ ra mời nói, lên núi đao xuống biển lửa, ta đây nghĩa bất dung tử. Lý Đại Ngưu ở đâu? Quỷ Khốc hỏi. Trên giường nam nhân thở phào một cái. Quỷ Khốc rời đi, nam nhân nhìn một chút giường cưới nữ nhân, chỉ thấy nàng đang choáng váng, không có hình tượng chút nào nằm sấp ở trên giường, tư mật vị trí như ẩn như hiện, nam nhân không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, không bằng nhân lúc nóng. Ầm. Một tia chớp ngay ở bên cạnh nổ tung, một cây đại thụ bị chém thành hai khúc, chậm rãi ngã xuống, gục sau lưng Quỷ Khốc. Ánh sáng từ sau lưng của hắn bắn ra, để cho hắn bóng dáng kéo dài lão trưởng. Cho đến phía trước cái kia cô linh linh đổ nát trong phòng. Quỷ Khốc bị thai không nghe, kiên định hướng phía trước đi tới. Trên mặt hắn, dần dần phủ lên nụ cười. Tiếng chuông, càng thêm dồn dập. Hắn chỉ muốn tìm Lý Đại Ngưu, lại không nghĩ rằng, chính chủ liền ở đây. Lúc này, Thái Dương cũng nên đi ra. Nhưng là, giờ phút này ngày, không sáng phản thầm. Một cước đạp, dẫm vào một cái tiểu vũng nước nhỏ, bọt nước văng lên, hoa sen nở rộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, điều này chân sẽ không cách nhìn, chỉ để lại hơn 10 đóa nở rộ hoa sen. Trong nháy mắt, cửa phòng bể tan cảnh. Rực rỡ tươi đẹp ánh đao kèm theo phong bóng người, nhanh như tia chớp đâm vào, thật giống như một viên da nồng đạn. Chương 73, mưa lớn truy đuổi. Trong nhà, trên bàn bày một cỗ thi thể, tay chân rủ xuống, mặt lộ vẻ không cam lòng, cổ tựa hồ đã bị bẻ gãy, treo ở dọc theo bàn. Máu tươi, một giọt từng giọt rơi, mặt đất đã tạo thành một mảng lớn vũng máu. Người này, chính là Lý Đại Ngưu, hắn cuối cùng không có chạy thoát Trương Đại Lang độc thủ. Mà Trương Đại Lang giờ phút này đang nằm ở Lý Đại Ngưu trên người, ăn ngon nghiến. Nghe thanh âm, Trương Đại Lang thoáng cái nhảy cất lên. Sau một khắc, hắn nhìn thấy cửa phòng bể tan cảnh, biến thành vô số gỗ vụn cùng với mặt gỗ. Tại gỗ vụn cùng mặt gỗ bên trong, một đạo trắng như tuyết quang, trong nháy mắt nở rộ, chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Tại sáng chói bạch quang bên trong, hắn tựa hồ thấy chất đống như núi chiến trường, thấy phía trên vô số chen trúc nhào tới ác quỷ. Dồn dập tiếng chuông hóa thành ác quỷ gào thét bi thương, màng nhĩ chấn động, nhất thời mất thông. Đao còn chưa tới, Trương Đại Lang cũng đã thất khiếu chảy máu, bị thương nặng. Bàn kể cả phía trên thi thể bị áp đặt thành hai nửa, một đao này với thế không, bắn thẳng đến mở to cho sói. Ông một tiếng, Trương Đại Lang thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Bất quá, mặc dù bây giờ đầu mộng, nhưng hắn thiên truy bách luyện thân thể lại kịp phản ứng. Hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, bốn thanh đao cơ hồ bị đồng thời rút ra, lại gần như cùng lúc đó ở đó dài hơn một thước đầu lưỡi một vệt, hướng lên trước mắt bạch quang thẳng bắn ra. Theo sát lại rút ra hai cây, đan chéo đưa ngang trước người. Đinh! Ba đao lần lượt thay nhau, hai cây lần lượt thay nhau đao nhọn lưỡi đao nơi cọ sát ra nhất lưu tia lửa. Một cây trường đao, lưỡi đao hướng lên, sống đao tại hai cây lần lượt thay nhau đao nhọn trên lưỡi đao lướt qua. Cong cong thân đao xẹt qua một cái độ cong, không có vào Trương Đại Lang lồng ngực. Máu bắn tung ở sau lưng nở rộ, nhuốm máu mũi đao tại máu bắn tung bên trong lộ ra. Ác liệt yêu khí phụ tại trên thân đao, lại rót vào bên trong cơ thể một sát na kia, liền buộc phát ra, phảng phất vô số cương châm theo lực đạo kình xạ mà ra. Nhất thời, Trương Đại Lang trong cơ thể thiên sang bách khổng. Rộn rập tiếng chuông trong, hai người vừa lui vừa vào. Một cái đao nhọn cắm trên mặt đất, hai cây đao nhọn cắm ở bị chỉnh tề cắt ra vẫn còn ở giữa không trung lăn lộn trên mặt bàn, còn có một đem đao nhọn bắn ra ngoài cửa. Bốn đạo ánh đao còn lưu lại tại giữa không trung, đó là bốn thanh đao nhọn bay qua quy tích. Một đạo lưu lại ánh đao xuyên thấu non lá, gần nửa đoạn vành nón, từ trên đấu lập dụng, vết cắt nơi bóng loáng bằng phẳng, không có một phần chót lọt, tại giữa không trung lăn lộn bị quăng đến phía sau. Một đạo lưu lại ánh đao cắt qua bắp chân, một chuôi huyết châu tử, tại trên chân bị cắt mở ống quần trong khe hở bay ra lan xuống, đập xuống đất, tan xương nát thịt, lưu lại vết tích, thành một cái thẳng tắp thẳng tắp. Vành nón xuống, hẹp dài như đao cặp mắt hàn quang chợt lóe, cầm cán đao hai tay khẽ động, mắt thấy, Trương Đại Lang táng thân dưới đao. Đột nhiên, đùi phải tê dần, phảng phất bị thiên quân cự lực đè chết trên đất, trong lúc nhất thời không cách nào nâng lên. Cùng lúc đó, hắn sinh ra ảo giác, thế giới trở nên một mảnh tối tăm, chỉ có thể nhìn được vô số treo ở trên xà nhà thi thể ở nơi nào hong gió. Nọc độc thêm ảo giác, quỷ khốc thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trương Đại Lang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thoát ra khỏi lưỡi đao, bắn ra ngoài cửa sổ. Nguyên bản là có chút hư hại cửa sổ bị thô bạo đục ra, khắp cửa sổ bị kéo ra khung cửa sổ. Nhất thời mưa gió dưới vào. Tiếng chuông hơi ngừng, phía sau truyền tới liên tiếp vang lớn, bị chỉnh tề cắt thành hai đoạn bàn cùng thi thể đập xuống đất, phía trên cái mâm cùng chén hy lý hoa lạc bể đầy đất. Mưa gió đùng đùng đánh vào người, bị nón lá cùng áo tơi văng ra. Quỷ khóc trên cánh tay, tràn đầy bị sắc bén gỗ vụn hoa thương nhỏ vụn vết thương, phía trên còn lưu lại một ít nhọn gỗ gai. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn Trương Đại Lang biến mất ở trong màn mưa bóng lưng, hồi lâu, hắn khập khiễng tìm một chỗ ngồi xuống. Từng điểm rút ra trên tay gỗ thích, sau đó lại xử lý một chút trên bắp chân vết thương. Làm xong hết thảy, chờ đến trên chân không nữa chết lặng, đứng dậy đến cửa sau, hắn ép ổn trên đầu tàn phá non lá. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, biến mất ở nặng nề màn mưa bên trong. Ngày, càng thêm tối tăm. Tại trong tiếng kêu sợ hãi, một gian nhà lá bị gió thổi ngã, người một nhà chật vật từ trong nhà chạy ra khỏi, hài tử khóc đề, đại nhân đờ đẫn, hàng xóm mở cửa, chào hỏi bọn họ đi vào. Trong rừng cây, chim tước rụt cổ ở tại trong ổ, cả người lông chim đều đã bị mưa tới xuyên thấu qua, hai mắt đờ đẫn nhìn bên ngoài. Bên Tây Hồ, quân lính mang theo dân phu gắng sức ra cố đê đập, tại Hạ Du, chính là thành Hàng Châu, một khi nơi này thất thủ, thành Hàng Châu đem thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ phát ra từng tiếng giống giận, nhưng là không có mặc bao xa, liền bị tiếng mưa rơi bao trùm. Hét thảm một tiếng, một cái dân phu bị loạn lưu cuốn đi. Ngay tại hắn đang lúc tuyệt vọng, một cái thiên thiên ngọc tay nắm lấy bả vai hắn. Dân phu bị hất ra, tại trong tiếng thét chói tai đập ở trên bờ. Bạch nương nương, Bạch nương nương. Vô luận dân phu hay lại là quân lính rối rít dập đầu, tại sóng mãnh liệt trên mặt hồ, một cô gái quần áo trắng lặng lẽ xuất hiện. Trong thoáng chốc, nàng lại biến mất, cướp lấy đúng một cái to đại bạch xà. Điều này bạch xà đúng to lớn như vậy, dương ra miệng to như chậu máu chỉ cần mở ra, là có thể hoàn toàn nuốt trọn hai thớt ngựa to. Nàng trong hồ khuấy động mưa gió, đang đứng thẳng người cắm thẳng vào vân tiêu. Mộ Nhiên đang lúc, bờ hồ đê đập dễ dàng rất nhiều. Trong bầu trời, lôi đình rung động. Một đạo phích lịch từ trên trời hạ xuống, bổ ra hắc ám, ngắn ngủi bạch quang chiếu sáng đất ngay. Bạch quang chói mắt bên trong, Trương Đại Lang vẻ mặt điên cuồng, khắp người bùn lầy, hắn liền lăn một vòng, điên cuồng chạy trốn. Mỗi chạy mấy bước, hắn liền phun ra búng máu tươi lớn, trong máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vụn. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, cho dù là cái kia thân thể cường hãn cũng sắp nên đón tử vong. Hắn không có trước tiên chết đi, còn phải nhờ có cái kia yêu khí trong thời gian ngắn thuốc mê quỷ khốc yêu khí, này dù vậy, cũng chỉ là trì hoãn hắn thời gian chết. Hắn vọt vào một cái nhà lá bên trong nhà, chỉ có một quyển khúc thân thể cô quả lão nhân, hắn nằm ở trên giường, thi thể đã lạnh như băng. Hắn chết dễ dàng, trong giấc mộng chết đi, bởi vì không có người thân, hơn nữa mới chết một ngày, lại đang như vậy khí trời xuống, cho nên Tả Lân Hữu Xá cũng không phát hiện, bất quá lại bị Trương Đại Lang phát hiện, mở to long đối với thi thể trời sinh nhạy cảm. Hắn tùy tiện xông vào trong nhà, đem lão nhân thi thể kéo dài tới trên đất, sau đó ăn nôn yến. Đón lấy, vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Mắt thấy, thương thế trên người liền muốn khỏi hẳn, hắn chợt nghe một cái thanh âm, đó là thanh thúy tiếng chuông, cho dù tại mưa như thác lũ bên trong, cũng là như vậy rõ ràng. Quỷ khốc độn đến vết máu tới, vết máu thật nhanh bị mưa hòa tan, có thể quỷ khốc vẫn như cũ tìm đến. Hắn vốn là không biết Trương Đại Lang ở nơi nào, nhưng khi Trương Đại Lang nghe được tiếng chuông sau, là hắn biết Trương Đại Lang đại khái vị trí. Lại vừa là một đạo bạch quang thoáng qua, bạch quang bắn vào cửa sổ, trong nhà một mảnh sáng rỡ, Trương Đại Lang trắng bệch mặt, phá lệ rõ ràng. Mà Trương Đại Lang cũng xuyên thấu qua cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ, kia một người mặc nón lá áo tơi xách trường đao bóng người đang cố định hướng bên này đến gần. Âm ầm tiếng sấm bên trong, trong nhà lần nữa khôi phục hắc ám. Quỷ khốc đi tới, Trương Đại Lang đã thừa dịp tối biến mất, chỉ để lại trên đất tàn phá thi thể nằm ở nơi đó, tại bóng tối này bên trong, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái đường danh. Trong nhà là như thế đen, cho tới quỷ khốc đi bộ cũng phải cẩn thận, sợ bị thứ gì chật chân thế. Một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, chen một tiếng, tung tóe sao hỏa bên trong, quỷ khốc cùng Trương Đại Lang bóng người thoáng qua. Trường đao kê vào hai cây đao nhọn, một vệt đen từ dưới mà lên, cắt vào Trương Đại Lang lồng ngực. Trương Đại Lang lồng ngực máu bắn tung tung tóe, hắn một cái lộn ngược ra sau nhảy đến cửa sổ. Quỷ khốc túi đầu, nón lá ngăn trở huyết châu, cùng lúc đó trong nháy mắt thu hồi đòn đao, sau đó một ngọn phi đao liền giấu ở lòng bàn tay. Trương Đại Lang nhảy ra ngoài cửa sổ, phi đao đuổi sát tới. Một tiếng kêu đau bên trong, Trương Đại Lang biến mất ở ngoài cửa sổ, mà quỷ khốc lôi kéo đao nhanh chóng đuổi theo. Trương Đại Lang đang lẩn trốn, quỷ khốc tại đuổi theo. Đỉnh đầu ầm ầm mây đen che kín thái dương, đất ngay một vùng tăm tối. Nặng nghề màn mưa cách trở hai người tầm mắt, để cho hai người ai cũng không thấy được ai, nhưng bọn hắn đều biết đối phương ở nơi nào. Trương Đại Lang điên cuồng trốn, hắn lồng ngực sau lưng chảy máu không ngừng, bất quá những thứ này huyết vừa mới chảy ra, lại bị nước mưa cọ rửa, phơi bày ngoại thương miệng, đều bị nước mưa xông đến hoàn toàn trắng bệnh. Hắn ngã nhào trên đất, thậm chí bất chấp bò dậy, cứ như vậy dùng cả tay chân, điên cuồng về phía trước chạy trốn. Ở bên hai, không chỉ là từ xa mới truyền tới ầm ầm tiếng sấm, còn có ào ào tiếng mưa rơi, cùng với kiếp như phụ cốt chi thư như vậy thanh thúy tiếng chuông. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Một khắc không ngừng, giống như là một cây roi thời khắc không ngừng quất ở trên người hắn, để cho hắn không dám một khắc dừng lại. Chương 74, lấy mạng ác quỷ. Chạy một chút chạy. Trương Đại Lang thương hoàng chạy thủ mạng, phảng phất dã cẩu. Hắn chạy vào một cái trong rừng cây, xuyên qua một cái mảnh liệt dòng suối nhỏ, không cẩn thận ngã xuống, bị hướng đến hạ lưu, lại tại hạ du lên bờ. Vẫn như trước không thể thoát khỏi như ảnh đi theo thanh thúy tiếng chuông. Hơn nữa, này thanh thúy tiếng chuông càng ngày càng gần, phảng phất ác quỷ lấy mạng. Hắn bị thương trên người, kia chí mạng yêu khí ở trong người sôi sùng sục, tiếp tục như vậy, sớm muộn đến bị đuổi kịp, bị giết chết. Rốt cuộc, hắn không nữa chạy trốn, giống như là bị buộc đến trong góc giã thú, chuẩn bị liều mạng một phen. Trong nháy mắt, quỷ khốc đuổi theo, hai người cách màn mưa tương đối mà coi, lần này, hai người cũng không có sử dụng yêu khí ảnh hưởng đối phương. Cách nhau không lâu, bọn họ mới sử dụng yêu khí ảnh hưởng đối phương, thời gian ngắn như vậy bên trong, đối phương trong cơ thể cũng lưu lại chống trả, trong lúc nhất thời không cách nào đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng, chẳng qua là phí công. Cho nên, lần này, hợp lại đúng dũng khí, lực lượng, tốc độ cùng với đao pháp, còn có một chút vật khí. Cong. Đao thương tranh minh, sau lưng màn mưa bị một đao phá vỡ. Trương Đại Lang hét lớn một tiếng, xách hai cây đao nhọn liền xung lên. Đinh. Nhất thanh thúy hưởng, cắt tới trường đao nhanh như tia chớp lùi về. Trương Đại Lang đồng tử co rụt lại, cũng không lui mà tiến tới, nhào về phía trước. Hắn rất muốn đơn giản, đối phương đao dài, lui, nhất thời bình an, cũng rốt cuộc không ngóc đầu lên được, chỉ có thể chật vật phòng thủ, sắp thua, vừa mất, liền đem bỏ mạng. Vào, rất nguy hiểm, rất có thể bị một đao đánh chết, lại cũng có thể ép tới gần hắn, song phương tiếp thân, hắn co song đao, đao ngắn, ưu thế cực lớn. Nhưng mà, hắn bảo, quỷ khốc lại lui, vừa vặn duy trì một cái cực kỳ ổn định khoảng cách. Ánh đao chật lóe, lại vừa là ken một tiếng, Trương Đại Lang đầu vai bị một đao thiêu phá. Trương Đại Lang phát ra giống giận, lại bị ầm ầm tiếng sấm che giấu. Hắn tiếp tục đi tới, đối diện lại vừa là một đao, bị hắn giơ tay phòng vệ, nhưng là trên tay nhẹ nhõm, cảm giác này vô cùng không đúng. Một đao này, đúng đánh nghi binh. Không được, hắn liền vội vàng nâng lên một cái tay khác. Nhưng là, chỉ. Ánh đao giống như một cái giải lụa màu trắng, chợt lóe lên, bắp đùi máu văng tung tóe. Động mạch bị cắt, máu chảy ồ ạt. Trương Đại Lang sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng liếm một chút lưỡi đao, bắn ra trong tay đao nhọn, ý đồ đem bước lui. Nón la xuống, quỷ khốc vẻ mặt lạnh lùng, hai tay vận đao, mũi đao nhẹ nhàng chạm đất, ngay sau đó lưỡi đao đột nhiên hướng lên bắn ra lên. Đinh đương hai tiếng, hai cây đao nhọn bị đẩy lùi, hướng hai bên cùng quỷ khốc gặp thoáng qua. Quỷ khốc một cái tay bàn tay đè ở cán đao hoàn trên tay, một cái tay khác cầm cán đao, bước nhanh về phía trước, phía sau là liên tiếp nở rộ nước, nhiều đóa, phảng phất nở rộ hoa sen. Phá thích. Phích lịch từ trên trời hạ xuống, bạch quang bắn nhanh ra như điện. Lại một lần nữa, đất ngai bạc trắng. Hai đạo nhân ảnh kéo dài lão trường, cuối cùng cùng với trong rừng cây bóng cây dung thành một mảnh. Nhỏ dài thân đao, hiện lên chói mắt ngân quang, xuyên thấu mãnh liệt mưa to, này đâm một cái, sâu ổn chuẩn ác trong đó tam muội. Phốc suy. Một đao này ghim vào hõm vai, máu văng tung tóe. Bạch quang chói mắt bên trong, thân thể hai người nghiêng về trước, cái trán giếng chữ gân xanh đồng thời nhô ra. Quỷ khốc đỡ lấy đao, một đường đẩy Trương Đại Lang đi trước, đưa hắn đóng vào trên một cây đại thụ. Trương Đại Lang phun ra máu tươi, rốt cuộc không nhịn được hét thảm một tiếng, trên mặt lại lộ ra vặn vẹo nụ cười. Rốt cuộc, chính mình áp vào cái này đối thủ khó dây dưa. Khoảng cách, vừa vặn. Âm âm tiếng sấm, đất đai lại lần nữa biến thành một vùng tăm tối. Ngay tại giây phút này, trong tay song đao, nhanh như tia chớp đâm thẳng quỷ khốc. Nhưng mà, một thanh đoạn đao xuất hiện ở quỷ khốc tay phải, ngăm đen, khoan hậu. Bị quỷ khốc cầm ngược, dán chặt cánh tay. Đương đương hai tiếng, Trương Đại Lang miệng hùn kịch chấn. Nếu như hắn còn không có bị thương, không có bị một đao ghim dính lên cây, như vậy, hắn còn có thể cầm được đao, thậm chí còn có thể phát động phản kích. Nhưng bây giờ, đau nhức để cho hắn một thân khí lực đi một nửa, vì vậy, giờ phút này ngay cả đao cũng không cầm được. Lực lượng khổng lồ làm cho vết thương của hắn trong nháy mắt xé ra, hai cây đao nhọn đánh toàn nhi bay ra ngoài. Quét quét lại vừa là hai đao, lần này chọn gân. A. Tuyệt vọng tiếng hét thảm bên trong, Trương Đại Lang há miệng, lại hướng quỷ khốc cắn tới, đi theo, cổ liền bị này ngăm đen đoạn đao chĩa vào. Trương Đại Lang diện mục dữ tợn, thở hổn hển, ngươi, rốt cuộc là ai? Lại một tia chớp đánh xuống, tiếng sấm ở bên tai nổ vang, bên trái đằng trước hơn 10 mét nơi, một cái đại thụ cháy hừng hực. Đung đưa trong ánh lửa, quỷ khốc ngẩng đầu lên, hẹp dài như đao hai mắt bắn ra hàn quang. Hắn lên tiếng cười, chỉnh thể trắng tinh răng phản xạ ánh lửa. Màu đỏ hàm răng thấm ra tia máu, răng, cắn rất chặt, ngươi, không phải là một mực ở tìm ta sao? Là ngươi giết huynh đệ của ta. Trương Đại Lang trong nháy mắt giận dữ, sắc bén đao, rạch ra cổ của hắn, để cho hắn lần nữa biết điều đi xuống. Giết thì như thế nào? Giết ngươi. Hắn hung tợn nói. Cho ngươi cơ hội. Quỷ khốc đống nhiên cười một tiếng, rút ra cắm ở hắn hom vai đao. Mất đi trường đao chống đỡ, Trương Đại Lang thoáng cái liền quỳ dưới đất. Quỷ khốc vãn một cái đao hoa, hất một cái thân đao, đem phía trên vết máu kể cả giọt nước vứt bỏ, sau đó gánh ở đầu vai, tự mình xoay người. Trương Đại Lang trong nháy mắt này, trong lòng dâng lên hy vọng, hắn rút ra cuối cùng hai cây đao. Đinh đương hai tiếng nối thành một mảnh, hai cây đao nhọn bị không có chút nào chống cự đánh bay ra ngoài. Nhưng là, Trương Đại Lang sát chiêu còn chưa phải là cái này. Hắn mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén phảng phất răng cưa như vậy răng lộ ra, chỉ cần căn chúng, dù là hơi chút quát cọ một chút, hắn đều thắng. Mắt thấy, càng ngày càng gần. Mắt thấy, liền muốn cắn phải quỷ khóc cổ. Trương Đại Lang miệng, càng ngoác càng lớn, dài hơn một thước đầu lưỡi, điên cuồng đong đưa. Chết! Một vệt đen thoáng qua, miệng hắn, máu chảy như suối, bị trực tiếp một đao xé ra đến bên hai. Quỷ khóc thân hình chật lóe, Trương Đại Lang đánh một cái không. Té ngã trên đất. Giờ phút này hắn, đã thành một cái tượng đất. Chẳng qua là như cũ không ngừng có huyết ra bên ngoài tuần, sau đó trong nháy mắt bị mưa rửa sạch. Hắn nằm trên đất, giống như một con chó chết, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Ngươi biết không, chết ở trên tay ngươi những người đó ban đầu cũng là như vậy tuyệt vọng. Hắn muốn phải phản bác, lại nói không ra lời, quỷ khóc cũng không có ý định để cho hắn nói chuyện. Một đao đâm xuống, từ sau đâm lưng vào, dọc đường thích xuyên trái tim, sau đó xuyên thấu qua ngực mà ra, ghim vào trong bùn đất, đưa hắn toàn bộ đóng xuống đất. Trương Đại Lang sinh mệnh lực, thật sự là cường đáng sợ. Một tiết nghiêng đầu qua, giống như dì xe máy. Miệng hắn có chút khép mở hai cái, tựa hồ muốn nói gì. Quỷ khóc lạnh lùng bắt cán đao, dùng sức lắc một cái, lần này, là thực sự máu chảy như suối. Trong nháy mắt, Trương Đại Lang cả người cứng đờ, nước mắt tràn mi, sau đó mềm mại đi. Mưa một chút tử liền tiểu đứng lên, không trung nhanh chóng trong, đầy trời mây đen thật nhanh vô ảnh vô tung. Bờ hồ, quan chức cùng bọn dân phu ngồi liệt trên đất. Hết thảy, đều là như vậy hữu kinh vô hiểm. Trong rừng cây, tay mơ díu ra díu dít đều. Quỷ khóc hít sâu một hơi, nhất thời tâm thần sảng khoái. Hắn rút đao ra, đồng thời đem đoạn đao thu vỏ, liếc mắt nhìn trên đất thi thể, không người lôi kéo thi thể, đem thi thể ném tới thiêu đốt đại thụ xin trên. Nhìn thi thể và có thể bị sét đánh trúng đại thụ cùng thiêu đốt, hắn xoay người lại, đường cũ trở về. Đỡ lấy nhỏ rất nhiều mưa, hắn đến Lý Đại Ngưu cửa nhà, nhặt mình về vỏ đao. Sau đó liền một đường, đi ngang qua Long Vũ biểu ca nhà. Dưới mái hiên, kia máu me khắp người quỷ hồn hướng hắn khẽ mỉm cười, tiêu tan dưới ánh mặt trời. Lý Văn Hiến trong nhà, Lý phu nhân chắp hai tay, cảm ơn trời đất không có chế mãi hôn sự. Đương quỷ khóc lúc về đến nhà, ngày, rốt cuộc hoàn tỉnh. Chương 75, Kim Bài Giá Lâm. Chân trời một mảnh mây hồng, thái dương nửa lộ, giờ phút này đúng là hoàng hôn. Giờ lành đã đến, chú rể tân nương bái đường. Đi tới khách nhân, có đúng hàng xóm láng giềng, có chuyện cùng tuổi tiến sĩ, còn có đúng một ít không nhận biết người xa lạ. Tóm lại, rất nhiều người. Thải Vi tặng quà, chen chúc trong đám người, nhìn này một đôi vợ chồng mới cưới, trong mắt không ngừng được hâm mộ. Mới vừa bái đường xong, Thải Vi lặng lẽ thối lui ra gian nhà chính, đi ra sân, đi tới một cây đại thụ sau. Quỷ đại ca. Quỷ khóc ngậm một cây cánh liễu, trong miệng một mảnh khổ sở. Hắn dựa lưng vào thân cây, nhìn chân trời hồng vân, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chính xuất thần. Quỷ đại ca. Thải Vi lại kêu một tiếng, mà lúc này, quỷ khóc mới phục hồi tinh thần lại. Thải Vi, ngươi tới, chúng ta đi thôi. Quỷ đại ca mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Không suy nghĩ gì, chẳng qua là quỷ khóc khẽ mỉm cười, đống nhiên cảm giác, thoát khỏi gông xiềng, dễ dàng rất nhiều. Thật sự muốn chết, thật sự muốn chết. A ha 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 ha. Ô ô ô. Giết chết ta à, ngươi giết chết ta à. Muốn đi theo chúng ta đi. Hi 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 hi. Thiên hôn địa ám, thi sơn huyết hải, đứt gãy binh khí cắm đầy toàn bộ chiến trường, vô số ác quỷ, gào lên tới lấy mạng. Dưới chân, là bị máu tươi thấm ướt thổ địa, giờ phút này đã biến thành ao đầm, cố gắng đưa hắn đi xuống kéo. Bốn phương tám hướng, đúng vô số trộm tới móng nhọn, rót lọt vào trong thai tất cả đều là đủ loại huyên náo điên cuồng thanh âm. Đỉnh đầu, một vòng tinh hồng huyết nguyệt, một đoàn đoàn to lớn huyết nguyệt từ trong máu nhỏ xuống, giống như là chảy nước mắt con người. Quỷ khóc ca nủi săn sóc đao ngồi xếp bằng, ngẩng đầu, nhìn hướng đông phương. Trong giây lát, hắn nhảy lên một cái, ngón tay cài bắn ra, trường đao ra khỏi vỏ. Ném vỏ, hai tay cầm đao. Nhìn phía dưới chen chúc tới một đám ác quỷ, một đao đánh xuống. Nhưng vào lúc này, đông phương ánh sáng đại tác. Vạn vật, bạc trắng. Quỷ khóc mở mắt ra, gà gáy âm thanh mới khó khăn lắm truyền lọt vào trong tai. Hắn mặc vào y kỷ, xách đao, đi vào trong sân. Chậm rãi rút đao ra vỏ, ngón tay mơn trớn lưỡi đao, sau đó hai tay cầm đao, chuẩn bị tư thế. Một cổ từ nơi sâu xa lực lượng, tại lưỡi đao ngưng tụ, ngập mà không phát. Nó tồn tại yêu khí bên trong, lại không giống với yêu khí, giống như là một cái người mướn, tạm thời cư trú ở này. Một đao này, quỷ khóc cuối cùng không có chặt xuống, hắn đã rõ ràng đây là cái gì, từng dùng qua một lần, nhưng một lần kia cũng chỉ là ứng cho. Cổ lực lượng này, đúng tảng sáng thần quang, đúng độc trúc quỷ khóc thần thông. Sử dụng loại thần thông này, liền giống như hắn bản năng, muốn dùng sẽ dùng, muốn nhận hay thu. Bất quá, cũng có hạn độ. Chỉ có thể dùng một lần, muốn lần nữa sử dụng, phải tiến hành quan tưởng. Chỉ có một lần, cho nên đây là tất sắc kỹ, thời gian sử dụng sau khi, muốn thận chi hữu thận. Đại Hắc Mã đi dạo, tản bộ tử đến Quỷ Khốc sau lưng, đánh một cái mũi phì phì. Quỷ Khốc thu đao vào vỏ, quay đầu lại, vỗ một cái Đại Hắc Mã đầu, cười mắng, ngươi này kẻ tham ăn. Ngay sau đó vào nhà, đến phòng bếp, cầm một tảng lớn thịt đi ra, Đại Hắc Mã ngậm lên thịt, nhẹ nhàng đi dạo, tản bộ tử, đến chuồng ngựa. Buổi sáng, điểm tâm đi qua. Thải Vi tay cầm một ngụm thu thủy kiếm, tập luyện kiếm thuật. Loại này kiếm, bởi vì thân kiếm phảng phất một vùng thu thủy mà có tên. Thu thủy kiếm chế thức làm trường kiếm, nhưng là trường kiếm bên trong ngắn nhất một loại, hơn nữa lại mỏng vừa mịn, so với tầm thường kiếm nhẹ rất nhiều, cũng càng thêm sắc bén, nhưng thân kiếm độ cứng chưa đủ, không thích hợp đón đỡ. Cho nên, cầm thanh kiếm này ứng địch, ngươi công kích đầu tiên phải cân nhắc không phải là đón đỡ mà là tránh né, vì vậy bộ pháp thân pháp rất là trọng yếu. Cũng là bởi vì loại này kiếm cực kỳ đẹp đẽ, cho nên so với các trường kiếm quý hơn. Mà dùng loại này kiếm, hoặc là chẳng qua là coi như phối sức, đeo trên người nhớ đẹp mắt thư sinh. Hoặc là lực lượng chưa đủ, đi nhanh mà đúng dịp đoạn đường này tử võ nhân. Về phần thanh kiếm này, Thải Vi rất là yêu thích, có thời gian đi học đến Quỷ Khốc đem kiếm cầm trong tay tinh tế bảo dưỡng. Bây giờ, thanh kiếm này giống vậy bị nàng nắm trong tay, bất quá lần này cũng không phải là bảo dưỡng, mà đúng dùng để công kích. Về phần mục tiêu, là Quỷ Khốc. Chỉ thấy Quỷ Khốc trong tay cầm một nhánh cây, Thải Vi lần lượt phát động công kích, đều bị Quỷ Khốc dùng một nhánh cây đánh trở về. Thu thủy kiếm rất sắc bén, có thể tùy tiện tước đoạn này một cây tinh tế nhánh cây. Nhưng là, không làm được. Không phải là nhánh cây bị nội lực dồi dào, cứng rắn như sắt trở huyền chi hữu huyền nguyên nhân, mà là căn bản không đụng tới không tới. Này nhánh cây phảng phất sống như thế, tùy tiện tránh mũi kiếm, một lần lại một lần gõ thu thủy kiếm sống kiếm trên, hay hoặc là nhẹ nhàng gõ tại Thải Vi trên cổ tay, trên người, để cho thu thủy kiếm lần lượt không công mà về. Công liên tiếp vài chục lần sau, Thải Vi cái chán đầy hãn, sợi tóc cũng tội nghiệp dán ở phía trên, Quỷ Khốc nhìn không sai biệt lắm, lại chơi tiếp, Thải Vi thì phải mất lòng tin, vì vậy trong lúc lơ đảng lộ một sơ hở, bị Thải Vi bắt, một kiếm tức đoạn nhánh cây. A. Thải Vi hưng phấn kêu, đồng thời, viện ngoài truyền tới tiếng vỗ tay. Thải Vi nghe được thanh âm, hướng bên ngoài viện nhìn một cái, liền thấy một cái lao khất cái cười híp mắt nhìn hướng bên này. Tiểu cô nương đúng là thích trưng diện tuổi tác, nhất thời gò má đỏ bừng, tự giác chật vật, bụng mặt chạy vào phòng. Lao tiểu quỷ, lúc nào như vậy có rảnh rỗi đến chỗ của ta. Quỷ Khốc vứt bỏ nhánh cây, đi về phía cửa tiểu viện. Lao tiểu quỷ ném tới một vật, Quỷ Khốc bắt lại, là một lệnh bài. Thế nào, có việc? Lao tiểu quỷ hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu, ở một cái đại sống, buổi trưa, tới đường ra hậu viện, có chuyện quan trọng thương nghị. Đường ra hậu viện, ở trong thành, Quỷ Khốc đi qua mấy lần, trong đó có một lần cũng là bởi vì kia hồ yêu Tần Hương liên chuyện. Buổi trưa, đường ra hậu viện, Quỷ Khốc nghiên cứu địa hình tới đây. Hắn gõ môn, mở cửa, hay lại là cái kia trầm mặc ít nói người trung niên, đến nay mới thôi, hắn cũng không biết trung niên nhân này họ quá mức danh ai, chỉ biết hiểu đoàn người gọi hắn Lao Thiết. Hai người không lời nào để nói, lẫn nhau gật đầu một cái, liền thắt thân mà qua. Trong hậu viện, đã bày đầy một hai tấm bàn lớn, sơ lược khe đếm, số người đã qua 50. Xem ra, thật đúng là một đơn đại sống. Thiên sư phủ, vẫn là lần đầu tiên tụ tập nhiều người như vậy. Trên bàn bày đầy thức ăn, thịt cá, được không phong phú, bất quá không người động đũa, tất cả mọi người đang chờ chính chủ xuất hiện. Quỷ Khốc tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống, ngược lại hắn cũng không nhận biết bao nhiêu người, càng là không bằng hữu, ngồi ở nơi nào đều giống nhau. Lao tiểu quỷ xuất hiện, hắn cũng không khách sáo, mở màn liền nói, gần đây, một nhóm cùng hung cực các yêu quái, tụ tập chúng ta thành Hàng Châu, lão phu nơi này có một phần danh sách, phía trên ghi rõ bọn họ giá cả, nói của bọn hắn đầu người, không chỉ có thể đổi tiền. Còn có thể đổi đan dược, công pháp bí tịch, thần binh lợi khí, chỉ cần thiên sư phủ có, đều có thể dùng đầu đổi. Vừa nói, hắn liền phái người đem các loại danh sách từng cái phát hạ đến, đây là từng quyển đóng sách thành sách sách. Quỷ Khốc cầm trong tay, sơ lược một phen, tất cả đều là bức họa, phía dưới đánh dấu văn tự. Mà lật tới trong đó một trang lúc, tay hắn hơi dừng lại một chút. Cá sấu ăn thịt người Trương Đại Lang, Vân Mộng Trạch 12 đạo tặc một trong, thuộc mục. Giá cả, 15 lượng văn ngân. Quỷ Khốc khỏe mắt co quắp một chút, 15-2, không. Hắn yên lặng đem quyển này được gọi là danh sách sách nhét vào trong ngực, trong lòng, mơ hồ đau. Lao tiểu quỷ nói xong, cuối cùng nói một câu ăn uống sảng khoái, xoay người liền rời đi. Quỷ Khốc biến hóa bi phẫn làm thức ăn muốn, miệng to đoá gì đứng lên. Lao tiểu quỷ vội vã đi tới gian nhà chính, đường trong phòng, đường ra lão gia đang phụng bồi một người trung niên. Lao tiểu quỷ cười ha ha một tiếng, Thiết Kim Bài, đã lâu không gặp. Người này họ Thiết, tên cũng không kêu Kim Bài, Lao tiểu quỷ sở dĩ gọi hắn Thiết Kim Bài, đó là bởi vì hắn tại Thiên Sư phủ chức vị, Đại Tống Kim Bài. Trong ngày thường, hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mà giờ khắc này, lại lặng lẽ xuất hiện ở thành Hàng Châu. Có thể thấy, có xảy ra chuyện lớn. Chương 76, Nhân tộc đại kế. Cút. Thiết Kim Bài cười ha ha, lão già kia, ngươi lại gọi ta là Thiết Kim Bài thử một chút. Lao tiểu quỷ nghẹo miệng cười nói, chỉ đùa một chút thôi, đại ca. Ha ha, huynh đệ. Mấy người ngồi vây quanh một bàn, lẫn nhau mời rượu, Thiết Kim Bài hỏi, hôm qua mưa, tới kỳ dị, trà rõ sao? Lao tiểu quỷ bắt một cái đùi gà, gặm một cái, hàm hồ nói, trà rõ. Hắn hướng trong miệng sau khi ực một hớp rượu, lẫn vào thịt cố gắng nuốt xuống, sau đó chùi chùi miệng, nói tiếp, đúng Vân Mộng Trạch yêu vương một trong chân nhắn bùn cốt, được xưng Giã Long Vương. Cái gọi là đại danh đỉnh đỉnh Vân Mộng Trạch 12 đạo tặc chính là thụ hắn che chở, một cái có ngàn năm đạo hạnh lao yêu quái, hắn tự xưng chân long sau khi, nhưng trên thực tế. Lao tiểu quỷ một tiếng rêu cợt, cũng chính là chỉ liên ngư tinh mà thôi. Thiết Kim Bài cố gắng suy nghĩ một phen, quả thực không nhớ nổi chân nhắn bùn cốt là nhân vật nào, vì vậy liền nói, một cái hạng người vô danh, lần này chủ sự nhất định không phải là hắn, không chừng có hát thủ sau màn. Hắn chỉ là một đi đầu cấp tiên phong, mục đích là vì dò xét Bạch Nương Nương. Không quản bọn hắn có âm mưu gì, chúng ta mục đích chỉ có một, giúp Bạch Nương Nương thanh trừ hết thảy quấy nhiễu. Bọn họ không dám xuất hiện tại Bạch trước mặt Nương Nương. Lao tiểu quỷ khẳng định nói, cho nên, bọn họ chỉ có thể đối với Bạch Nương Nương có liên quan dưới người tay, để cho Bạch Nương Nương phân tâm, xử Bạch Nương Nương thành tiên thất bại, như vậy bọn họ mục đích thì đến được. Bây giờ, có thể để cho Bạch Nương Nương phân tâm cũng liền ba chỗ. Trong Hứa thị một nhà, muội muội Tiểu Thanh, gần đây thu chuyển nhân y bát. Lao tiểu quỷ ở trên bàn khoa tay múa chân một chút, Tiểu Thanh cô nương không cần lo lắng, nàng bản thân có hơn 500 năm đạo hạnh, bản thân vừa vui tốt tranh đấu. Chân nhắn bùn cốt không có đạo hạnh, coi như là hắn đến, cũng sẽ bị Tiểu Thanh cô nương đánh vãi răng đầy đất, ở nơi này trên Tây Hồ, có thể khắc chế Tiểu Thanh cô nương, cũng chỉ có Bạch Nương Nương. Cho nên hắn có thể loại bỏ, thậm chí chúng ta còn có thể đem chuyện này nói cho nàng biết, xin nàng tương trợ. Tiểu Thanh cô nương, ban đầu nàng nhưng là cái nhân vật hung ác. Bây giờ muốn tất lợi hại hơn. Thiết Kim Bài gật đầu nói, chẳng qua là, ngươi dự định để cho ai đến gần nàng. Quỷ khốc. Quỷ khốc. Chưa nghe nói qua. Một cái tiểu gia hỏa, là người mới, hắn và Tiểu Thanh cô nương có duyên gặp qua một lần, song phương coi như nói chuyện rất là hợp ý. Lao tiểu quỷ đôi mắt tinh quang lóe lên, hắn có thể làm được ngân bài, cũng không phải là mạnh bao nhiêu thực lực, mà là bởi vì hắn trí tuệ. Lao tiểu quỷ sẽ rất nhiều, trong đó am hiểu nhất hạng nhất liền bao gồm xem bói. Hắn cũng không giỏi coi là tương lai, nhưng hắn giỏi vô cùng tính qua đi. Loại năng lực này, có thể để cho hắn thứ liếc mắt một liền thấy xuyên thấu qua một ít sự vật bản chất. Quỷ khốc cũng không biết, thật ra thì Lao tiểu quỷ thấy hắn đầu tiên nhìn cũng đã đem hắn trừ La Khải kia một mặt nhìn cái thông suốt. Thật ra thì tại quỷ khốc thật sự có từng thấy nhân trung, Lao tiểu quỷ nhãn lực mới đương kim số 1, chẳng qua là hắn vẫn không có biểu hiện ra, hơn nữa diễn kỹ thật sự là cao, để cho quỷ khốc lầm tưởng Lao tiểu quỷ chỉ là một ngồi ăn rồi chờ chết ngân bài. Nhưng mà, châu như vậy bức bói toán chi thuật cũng có giá, để cho lão tiểu quỷ vợ con ly tán, gia tài tan hết, vận xui liên miên không dứt, cuối cùng ngồi xổm ăn mày ổ xử lão tiểu quỷ không chỉ một lần hối hận, hối không phải làm sơ bị kia lão khất cái lừa gạt, học thuật này. Thiết Kim Bài gật đầu một cái, đồng ý lão tiểu quỷ lời nói, hắn và lão tiểu quỷ cũng gọi nhau huynh đệ, lẫn nhau biết qua sâu, tự nhiên biết rõ lão tiểu quỷ chỗ cường đại, không đúng vậy sẽ không đem con mình giao phó cho hắn. Vì vậy hắn lại hỏi, như vậy Hứa thị một nhà đây. Để cho Tiểu Thanh cô nương tại ngoài sáng bảo vệ, bây giờ Hứa ra, ta lo lắng nhất chính là Hứa Tiên, hắn số tuổi thọ sắp tới, bất kỳ một chút dày vò, có thể đưa đến hắn xảy ra bất trắc. Hứa Tiên một có ngoài ý muốn, Bạch Nương Nương tiếp theo bị liên lụy. Thiết Kim Bài gật đầu nói phải, cảm khái nói, chém hồng trần, nào có dễ dàng như vậy chặt đứt. Lao tiểu quỷ nói tiếp, cho nên, đại ca, ta ngươi lại phải liên thủ, chúng ta chỗ tối bảo vệ hắn. Ồ! Thiết Kim Bài hơi khẽ to mày, chúng ta đi bảo vệ Hứa thị một nhà. Chẳng như vậy nương nương truyền nhân ý bắt đây. Ta không tìm được nàng. Cái gì? Làm sao biết không tìm được? Thiết Kim Bài cả kinh thất sắc, lại sẽ có ngươi lão già này không tìm được. Bạch Nương Nương thủ đoạn, tự nhiên không phải là ta ngươi bực này phàm nhân có thể tưởng tượng. Hơn nữa, đây là một tin tức tốt. Lao tiểu quỷ tiêu ngạo cười một tiếng, Lao phu không tìm được, bọn họ cũng tuyệt đối không tìm được, không tìm được. Bạch Nương Nương truyền nhân y bắt chính là an toàn, cho nên, chúng ta muốn làm là được để cho bọn họ không tìm được Bạch Nương Nương truyền nhân y bắt. Thiết Kim Bài nheo lại mắt, ngón tay gõ lên mặt bàn, đương bói toán chi thuật không hữu hiệu lúc, bọn họ có thể làm, chính là dựa vào nhân lực lục soát. Cho nên, ngươi phát ra treo giải thưởng, chặt đứt bọn họ nanh vớt. Lao tiểu quỷ vô bàn cười to, đúng là như vậy, lão phu không tính ra bạch nương nương truyền nhân y bát, không tính ra chân nhắn bùn cốt người sau lưng, nhưng là, tính ra chân nhắn bùn cốt chờ chúng, lại không phải là cái gì việc khó. Cho nên, ngươi liền làm hai phần sách, một phần miễn phí, là bọn hắn tình huống căn bản. Một phần phải bỏ tiền, lại bao gồm bọn họ mấy ngày trước đây hành tung. Thiết kim bài chỉ lão tiểu quỷ mũi, ngươi lão già này, hay lại là như di vãng một loại gian hoạt. Lão tiểu quỷ cười ha ha, chắp tay một cái, quá khen, kiếm một ít tiền, kiếm một ít tiền. Thiết kim bài cười lắc đầu, bưng chén rượu lên đứng lên, bạch nương nương thành tiên, quan hệ đến ta chờ người tộc đại kế, lần này liền nhờ cậy chư vị, đến, làm. Ngồi quanh ở trên bàn, đương am thuần mấy người kia cũng cùng lão tiểu quỷ cùng đứng lên. Cạ. Ly rượu vừa đụng. Tí tách. Một giọt nước nhỏ xuống trên bàn cờ, đây là một mảnh rừng trúc, chung quanh mây mù lượn quanh. Trên bàn cờ, bạch tử cùng hắc tử quấn quýt nhau, lực lượng tương đương. Bàn cờ hai bên, hai người ngồi đối diện nhau, một ông láo tóc đen, tướng mạo tường hòa, da thịt như ngọc, vóc người gầy nhom, quần áo hắc bạch phân minh, bát quái quấn quanh, phong độ nhẹ nhàng, tay cầm bạch kỳ. Một bạch phát lao giả, thân thể cường tráng, tay chân khớp xương to lớn, da thịt ngăm đen. Cây mây và dây leo lá cây thợ may, xích hai chân, tay cầm hắc kỳ. Ba tháp một tiếng, một viên hắc tử hạ xuống, không thuộc mình dị tộc thành tiên, quan hệ đến ta chờ người tộc đại kế. Giang Nam Tây Hồ, thì có một xà yêu sắp thành tiên, nghe, cùng huynh trưởng quan hệ không cạn. Nói chuyện, đúng là da thịt ngăm đen tóc trắng cường tráng lão giả. Một viên bạch tử hạ xuống, hắc phát gầy nhom lão giả khẽ lắc đầu, không phải vậy, này không phải là xà yêu, mà là người. Tóc trắng cường tráng lao giả cởi mở cười một tiếng, hạ xuống hắc tử, ha ha. Đúng ta sai vậy. Cái gọi là tiên chữ, một người cùng núi, chính là núi một loại trường thọ người. Cần phải thành tiên, trước phải thành nhân, nàng đã là người vậy. Không chỉ là người, hơn nữa đã làm người phụ nhân mẫu. Có thể, nàng quá mau, nếu đợi thêm đoạn thời gian, đưa đi phu quân mình, lại chém đoạn hồng trần, liền dễ dàng hơn rất nhiều. Hắc phát gầy nhom lão giả hạ xuống bạch tử, khẽ lắc đầu. Lại không tự chủ được cảm khái một tiếng, ban đầu, cô em mang nàng đến xem ta, hóa thành hình người nàng mới ba thước tới cao, trong mắt sợ hãi, bất chi bất giác, đem gần ngàn năm, nàng cũng lớn lên. Ngươi đều nói, nàng đã là người, bi hoan ly hợp, đối với cách ta như vậy người mà nói, vốn là chuyện thường, nàng có lẽ là sợ hãi ly biệt, lúc này mới lấy thành tiên né tránh. Tóc trắng cường tráng lao nhân cười ha hả nói, là ta hồ đồ, coi là thời gian, thiên địa đại kiếp sắp tới, liền trong vòng trăm năm. Cho tới mất điểm tức. Hắc phát ông già gầy nhom gõ một chút đầu, cầm lên một viên quân cờ hạ xuống, sau đó mặt ngậm lo âu, lần đầu tiên thiên địa đại kiếp, thần ma vẫn lạc, phân ra thiên địa, bách tộc sinh ra. Lần thứ hai thiên địa đại kiếp, cái đảo dung hợp, hồng hoang đất đai sinh ra, long phượng hai tộc cơ hồ diệt tuyệt, chỉ để lại một hai còn sót lại, đi xa hải ngoại, không biết tung tích. Kim ô tộc cùng cổ vu tộc thừa dịp lên. Một cái chiếm cứ bất chu sơn, xây lập thiên đỉnh. Một cái chiếm cứ hồng hoang đất đai, xây cất tổ miếu. Lần thứ ba thiên địa đại kiếp, mặt trời chói chang cháy, vỏ đất chấn động, núi lửa phun trào, nước biển rót ngược, bất chu sơn bể tan cảnh hóa thành vô tận đại sơn, hồng hoang đất đai chia ra làm bốn. Ngày ngày từ trên trời rớt xuống, bộ tộc Kim Ô tan thành mây khói, cổ vũ nhất tộc cũng sụp đổ. Sau đó, ta chờ nhân tộc tại kiếp khó khăn bên trong lên, tại từng đời một người dưới sự cố gắng thương hải tăng điển, lúc này mới có bây giờ hưng thịnh. Chương 77 Thiên địa đại kiếp. Tóc trắng cường tráng lao nhân cũng lộ ra nhớ lại vẻ, còn nhớ ta giờ, cha mẹ liền thường thường đề cập với ta khởi, chúng ta tộc sơ sinh ra lúc, chính là đại huynh dơ cao cây đuốc, đuổi ra thú, để cho ta nhân tộc được phồn diễn sinh sống. Sau khi thiên địa đại kiếp, huynh trưởng hai huynh muội mang người tộc hành tẩu ở bể tan cảnh đất đai, là nhân tộc xông ra một mảnh thiên địa. Ha ha, ngươi cũng không kém. Hắc phát gầy nhom lão giả cười nói, ngươi nếm bách thảo, đốt dây gieo hạt, cho ta nhân tộc điện định hương thịnh chi cơ. Tóc trắng cường tráng lão giả trên mặt cũng lộ ra nụ cười, chợt trở nên thất lạc, lúc ấy cổ vu tộc thô bạo bá đạo, nếu không phải ta vậy huynh đệ anh vũ thiện chiến, hoàn toàn đuổi cổ vu tộc, sợ rằng, chúng ta đều vì cổ vu tộc chi nô. Nhắc tới, đương kim ngồi ở chỗ này, hẳn là hắn, mà không phải là ta. Đây là hắn lựa chọn. Hắc phát gầy nhom lão giả lắc đầu, ngươi nên vì hắn chúc phúc mới đúng, huống chi, lấy cái kia tính tình, ngồi ở chỗ này sợ rằng so với giết hắn còn khó chịu hơn. Tóc trắng cường tráng lão giả vừa nghĩ đến đây, cười ha ha một tiếng, ta quả thực không nghĩ ra hắn đàng hoàng ngồi ở chỗ này, sẽ là hình dáng gì. ông lão tóc đen cũng đồng thời cười một tiếng, lấy ra một viên quân cờ khấu trên bàn cờ, mỗi một lần thiên địa đại kiếp, cũng mang đến đại biến, hơn nữa mỗi lần, đều là chiếm cứ địa vị bá chủ chủng tộc chịu khổ đả kích, lần này, ta lo âu. Ai? Ta lại làm sao không gánh? Vân vân, này quân cờ có vấn đề a? Này là lúc nào để lên? Tóc trắng cường tráng lão giả đột nhiên la lên. Hắc phát gầy nhom lão giả cúi đầu nhìn một cái, tại bạch phát lão giả dưới sự chỉ điểm mới nhìn thấy kia một viên quân cờ, cau mày. Này một viên quân cờ, nửa trắng nửa đen, đặt ở này trên bàn cờ, hết sức hài hòa, một không chú ý cũng rất dễ dàng xem nhẹ, lại cùng với hắn quân cờ hoàn toàn bất đồng. Mà vô luận là hắn vẫn bạch phát lão giả, lại cũng không nhớ nổi này một viên quân cờ là lúc nào để lên, thậm chí không nhớ nổi là ai để lên. Tha cho ta bấm ngón tay tính toán. Hắc phát gầy nhom lão giả thần sắc nghiêm túc. Trong nháy mắt, chung quanh cảnh sắc biến hóa, này một mảnh rừng trúc, phảng phất bọt một loại hóa thành hư vô. Nguyên lai, này rừng trúc căn bản là huyễn cảnh, trên thực tế, nơi này chính là một hang núi, trong sơn động cư trụ ba cái lao nhân, trừ lao nhân tóc trắng, hắc phát lao nhân già, còn có một vị ông lao tóc xám, hắn cường tráng nhất cao lớn, da thịt cổ đồng, hiện lên kim loại sáng bóng, da thú bọc thân, cứ như vậy nằm trên mặt đất lạnh như băng khò khò ngủ say, cũng không sợ lạnh. Mà ở bên cạnh hắn, một đoàn đống lửa từ từ thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, ông lão tóc đen mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, không tính ra, bất quá. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, con cờ này, mang đến biến cục, mặt đối với thiên địa đại kiếp, có biến cục luôn là tốt. Đông nhiên, đống lửa động một cái, ông lão tóc xám chợt mở mắt ra, ngồi dậy, hắn duỗi người một cái, đánh thật tỏ ngáp. Đại huynh, ngài tỉnh. Ừ. Ông lão tóc xám gật đầu một cái. Sau đó nói ra một câu để cho hai người đồng thời sắc mặt đại biến lời nói. Thiên địa đại kiếp, bắt đầu. Bắt đầu, làm sao biết? Ông lão tóc đen liền vội vàng bấm ngón tay tính toán, sau đó nói, nhưng là bây giờ căn bản không có bất kỳ dấu hiệu gì. Tại Bắc, ông lão tóc xám sâu xa nói. Bạch phát lao giả cùng ông lão tóc đen hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời để cho đạo, Bắc Câu Lô Châu. Ông lão tóc đen liền vội vàng bấm ngón tay tính toán, phun ra một chữ, gió, lần này thiên địa đại kiếp. Theo gió có liên quan. Gió. Ba người cũng lâm vào mê mang, bọn họ không nghĩ ra phong năng mang đến như thế nào thiên địa đại kiếp, chẳng lẽ sẽ là một cổ gió đem đất đai đều chém gió đến bầu trời. Trong lòng ba người nóng nảy, khả năng làm, cũng chỉ là đem tin tức truyền đi. Sau đó, chấn giữ ở đây, bảo vệ cẩn thận trong động lửa. Vô luận bọn họ mạnh bao nhiêu thực lực, vô luận bọn họ thật lợi hại thủ đoạn, bọn họ, không ra được, căn bản làm không nhiều lắm chuyện. Không nghĩ ra không chỉ đám bọn hắn. Vô tận Đại Sơn, Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu đều có người không nghĩ ra. Nhưng bọn họ cũng đều biết, thiên địa đại kiếp bắt đầu. Thiên địa đại kiếp, vô luận là nhân tộc, hay lại là những chủng tộc khác, cũng nghe mà biến sắc. Cái thế giới này cụ thể trải qua mấy lần thiên địa đại kiếp không biết đến, chỉ biết là từ trước tới nay, trải qua ba lần, chính là vô số chủng tộc suy vong. Vô luận bất kỳ cường thịnh chủng tộc, tại thiên địa đại kiếp trước mặt, đều vô cùng yếu ớt, muốn vượt qua đại kiếp, chỉ có một biện pháp. Tại thiên địa đại kiếp chân chính đi tới trước mặt lúc, hết tất cả khả năng làm bản thân lớn mạnh. Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Tây Nhu Hạ Châu, nhất đất rộng vật nhiều, không ai bằng Nam Chiêm Bộ Châu. Huống chi, lần này thiên địa đại kiếp từ Bắc xuống Nam mà tới. Cho nên, một cái rất đơn giản lựa chọn đặt ở thật sự có chủng tộc trước mặt, Nam Thiên. Còn đối với hết thảy các thứ này, quỷ khóc còn rốt nát vô chi. Sau khi ăn xong, hắn bị lao tiểu quỷ đơn độc lưu lại. Giao cho hắn một cái giá trị trăm lượng sống. Cho nên, hắn đi tới bên hồ Tây Tử, đi tới Phong Vân Đỉnh, thấy Tiểu Thanh cô nương. Tiểu Thanh cô nương. Quỷ khóc cười, nhìn giữ tận lại hung ác. Là ngươi. Tiểu Thanh cô nương nhận ra quỷ khóc, tiểu gia hỏa còn ngươi nữa bên người tiểu cô nương đây. Bọn họ chưa ra. Ô Tiểu Thanh cô nương tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn bình tĩnh Tây Tử hồ mặt, ngươi tìm ta. Quỷ khóc chuyện đặc biệt đến tìm nàng, điểm này, quỷ khóc căn bản cũng không có che giấu. Ừ, ta tiếp tục cái sống. Mọi người gọi ngươi tới đối phó ta. Tiểu Thanh cô nương nghe vậy cười, trong nụ cười mang theo nhau nhau muốn thử, rút đao đi. Ta cũng không muốn cùng ngươi đánh. Quỷ khóc giơ hai tay lên, ta chỉ đúng mang tới một tin tức, một cái ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú tin tức. Ồ, nghe được không chiếc đánh, Tiểu Thanh cô nương bắt đầu trở nên thờ ơ, ngươi nói xem. Quỷ khóc tại Tiểu Thanh cô nương ngồi xuống bên người, thấp giọng nói, với Bạch nương nương có liên quan. Ngươi nói cái gì? Tiểu Thanh cô nương bắt quỷ khóc cánh tay, nàng lực đạo lớn đến dọa người, nhất thời, quỷ khóc cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi. Đau đau đau. Buông tay, ta trước buông tay lại nói. Cắt, còn nam nhân đây. Tiểu Thanh cô nương khinh thường bĩu môi một cái, quỷ khóc hít hơi không ngừng va chạm cánh tay, nghe được Tiểu Thanh cô nương lời nói, trong lòng nhổ nước bọt, ai có thể với ngươi cái này 500 năm đạo hạnh lao yêu quái so với. Đương nhiên, hắn không có nói ra, sợ bị đánh. Quỷ khóc không sợ chiến đấu, thậm chí không sợ cương địch, nhưng vấn đề là, cái này cần có một cái hạn độ. Thực lực sai biệt quá lớn, một phương diện bị ngược, hắn cũng không cái này hứng thú. Mọi người muốn ngăn trở Bạch Nương Nương thành tiên, rất có thể hội đi đối phó Hứa gia. Nghe được tin tức này, Tiểu Thanh cô nương chớp mắt, ta còn tưởng rằng cái nào não tàn muốn đi với tỷ tỷ đánh một trận đây. Chợt, nàng lại nghiêng đầu nhìn giống quỷ khóc, là cái gì cho ngươi ta sẽ bảo vệ Hứa gia hảo giác? Tỷ tỷ thành tiên thất bại, ta còn chỉ mong đây. Quỷ khóc lắc đầu, ta chỉ đúng phụ trách đưa điện thoại cho ngươi mang tới, ngươi có đi hay không liên quan gì ta. Ngươi nói thêm câu nữa. Ta sai. Quỷ khóc rất dứt khoát nhận túng, sau đó từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi giấy dầu, lấy túi trỏ đụng đụng Tiểu Thanh cô nương, thần thần bí bí nói, có ăn hay không? Thứ gì? Tiểu Thanh cô nương nhìn về phía quỷ khóc túi giấy dầu, lại nhìn quỷ khóc thần thần bí bí dáng vẻ, trong lòng dâng lên hiếu kỳ. Quỷ khóc vừa mở ra, nhất thời Tiểu Thanh cô nương trên mặt lộ ra thất lạc thần sắc, còn tưởng rằng là thứ tốt gì, thần thần bí bí, không phải là bao đậu phộng chứ sao? Yêu có ăn hay không? Quỷ khóc xốc lên một viên, ném vào trong miệng, rắc rắc một tiếng, cắn nát bấy. Nghe quỷ khóc ăn đậu phộng thanh âm, Tiểu Thanh cô nương bắt đầu thèm ăn đứng lên, thật sự là quỷ khóc ăn đậu phộng bộ dáng căn bản không giống như là tại ăn đậu phộng, mà là giống đang ăn cái gì gan rồng phượng đảm tựa như. Cũng không nhịn được, cầm lên một viên. Rắc rắc. Chương 78, giả thiếu hiệp. Ban ngày thành Hàng Châu rất náo nhiệt, trên bến tàu rối rít nhốn nháo, chỉ cần thuyền vừa cập bờ, khổ lực môn liền ùa lên, tranh đoạt việc làm. Các thương nhân chỉ cao khí ngang, ngón tay khoa tay múa chân, nhất phái chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Chợ rau bên trong người đến người đi, chút thức ăn thịt phong phú, nhất là cá, càng là nhiều. Tranh chấp tiếng chưa bao giờ dừng lại, bạn hàng muốn kiếm tiền, phụ nhân muốn tiết kiệm tiền, thần thương khẩu chiến, vô cùng náo nhiệt. Mà trên đường phố, hai đồng truy đuổi, xe ngựa qua lại, người đi đường rối rít, hai bên trong cửa hàng hàng hóa bày la liệt. Một cái quầy sách trước, một bộ áo dài trắng, tướng mạo thanh tú công tử nhà họ Hứa Hứa Bắc Văn đang si mê liếc nhìn một quyển sách, bất quá này không phải là cái gì đứng đắn sách, mà là một ít liên quan tới thần quỷ trí dị thoại bản. Từ biết được nhà mình thân thế, hắn liền si mê loại này sách. Hôm nay lúc nhàn rỗi, phụ thân có chuyện ra ngoài, hắn liền thật sớm chạy ra ngoài, lưu liên ở nơi này quầy sách trên. Bên cạnh hắn gã sai vật vô cùng nóng nảy, nhưng lại không làm gì được tự gia công tử, chỉ có thể nói, công tử, ra đến lúc cũng không ngắn, mau mau trở về đi thôi, thiếu phu nhân nên lo lắng, lao ra cũng dặn dò qua, gần đây ít đi ra ngoài. Gã sai vật này nói lại nhải, đáng tiếc không hiệu quả gì, đều bị vị này công tử nhà họ Hứa tự động che giấu, người ta căn bản là không có nghe. Gã sai vật cũng là bất đắc dĩ, hắn dù sao chỉ là một người làm, tự gia công tử không để ý hắn, hắn cũng không thể tránh được. Nhưng là hết lần này tới lần khác, xảy ra chuyện bị tức hay là hắn. Nhưng vào lúc này, đường phố một con đột nhiên hỗn loạn lên. Chỉ thấy hai người lẫn nhau truy đuổi, trong tay cũng xách kiếm. Một người xấu xí, một người anh tuấn, xấu xí sắc mặt nhăn nhó, một đường lật vô số gian hàng, chỉ vì ngăn trở sau lưng vị kia thần kinh hiệp khách. Anh tuấn hiệp khách tay cầm lợi kiếm, mặt đầy hưng phấn. Không ngừng bổ ra ngăn ở trước mặt gian hàng, nhìn một cái chính là một lăng đầu thanh. Hai người này, vừa là dâm tặc. Một vị hiệp khách, đúng trời sinh đối đầu, đuổi theo cũng phải kình, chạy nhanh như điện chớp. Ở trước mặt dâm tặc ý vị lẩm bẩm, hôm nay ra ngoài không coi ngày, liền trời sinh bị cái này lăng đầu thanh cho nhận ra. Nói đến dâm tặc, không thể không nói một cái thú vị hiện tượng. Nhưng phàm là dâm tặc, tuyệt đại đa số đều có ba cái điểm giống nhau, xấu, nghèo cùng chạy nhanh. Đương nhiên có ngoại lệ, bất quá nhưng là đúng số ít. Đại đa số người trở thành dâm tặc, chỉ có một nguyên nhân, muốn gái, lại không chiếm được. Loại người này, xấu xí, không chịu nữ nhân xem trọng, lại nghèo, kỹ viện cũng đi dạo không nổi, vì vậy chỉ có thể đi làm dâm tặc, bị người đuổi theo quán, vì vậy luyện được một thân hảo khinh công. Về phần những thứ kia bị bắt, vậy cũng không cần nói. Chỉ thấy vị này dâm tặc chạy thật nhanh, thời gian qua nhanh như vậy xuyên qua mấy người, quay đầu liền lật một cái gian hàng. Gian hàng trên đủ loại lẻ tẻ rơi vãi đầy đất, mà phía sau kia vị thiếu hiệp căn bản không để ý, một cước lại đem cản đường gian hàng đá văng ra, như bay đuổi theo. Hai người trước mặt mọi người xách kiếm lẫn nhau truy đuổi, mọi người tự nhiên không dám đến gần, chống đi một mảng lớn. Vì vậy, hai người chạy càng chót lọt. Có thể lúc này, Hứa Bắc Văn lại đang quầy sách trước, chỉ lo đọc sách. Mà bên cạnh hắn gã sai vật trong miệng nói lại nhải, chỉ lo khuyên Hứa Bắc Văn. Những người đó rồi rít nhường đường, nhưng này chủ tớ hai người không nhận ra được, vì vậy không để cho, vừa vặn ngăn ở kia dâm tặc trước mặt. Cút ngay. Dâm tặc gieo họ, vùng trong tay lợi kiếm. Gã sai vật nghe được thanh âm, nhận ra được có cái gì không đúng, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy một mảnh kiếm quang. Nhất thời, hắn bị dọa đến mặt không còn chút máu, hai chân liền định tại chỗ, thế nào cũng không rời ra bước chân. Về phần Hứa Bác Văn, hắn vẫn còn ở trầm mê ở trong sách, cũng không phát giác nguy hiểm. Ở nơi này nguy cấp lúc, một viên đậu phộng từ trong đám người bắn ra. Phúc! Dâm tặc đầu gối phụ cận tê dại gân bị đánh trúng, chân tê dần, nhất thời té ngã trên đất, hét thảm một tiếng, tay ra mài hỏng, kiếm trong tay cũng bay ra ngoài, mọi người hốt hoảng tránh né. Sau lưng vị kia anh tuấn thiếu hiệp mặt đầy hưng phấn xông lên, sau đó một cước dâm ở dâm tặc trên lưng. Dâm tặc xương sống gãy, nhất thời nghẹn ngào, mà vị thiểu hiệp kia bay lên không nhảy lên một cái, kiếm trong tay lóe lên một mảnh, phảng phất một tấm kiếm quang tạo thành lưới lớn, từ trên hướng xuống bao phủ đi. Mà ở phạm vi này bên trong, chỉ có hai người, chính là chưa phát hiện nguy hiểm công tử nhà họ Hứa Hứa Bác Văn, cùng với bị sợ ngốc đứng ngẩn ngơ tại chỗ gã sai vặt. Vào thời khắc này, một cái mang đại nón lá lớn cao lớn bóng người chen qua đám người, thuận thế rút ra trường đao, vỏ đao rơi xuống đất, tiếng chuông vang lên, Hứa Bác Văn nhìn đang mê mẫn, đồng nhiên bị một cổ cự lực đụng bay ra ngoài. Giao một tiếng, hắn và gã sai vặt đồng thời ngã xuống tại quầy sách trên, quầy sách không chịu nổi mang nặng, nhất thời tăng giá. Vì vậy hai người vung tay chân, bị sách bao phủ. Quỷ khóc ngẩng đầu lên, vong kiếm đã gần ngay trước mắt. Hắn quay hàm nhất động, rác rác một tiếng, trong miệng đầu phộng nát hết. Chầm vai dậm chân, lưới đao hướng lên chuyển một cái, tiếng chuông càng thêm rồn rập. Khảng thương một tiếng, chói mắt kia lửa nở rộ. Lợi kiếm, thiếu hiệp, hai người gần như cùng lúc đó bị một đao chặt đứt. Gậy lợi kiếm tại giữa không trung đánh toàn nhi, tranh một tiếng cắm ở cách đó không xa một cây trên cột gỗ, vào gỗ nửa tấc, dư thế chưa hết, không dừng được vo ve run rẩy. Mà vị tuổi trẻ anh tuấn thiếu hiệp, như là đậu hũ bị một đao trẻ làm hai sau khi, lại khác thường không có huyết dịch vẩy ra, hơn nữa phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó vô căn cứ nổ mạnh. Khói đen trong nháy mắt chiếm cứ giữa không trung, mang theo hôi thối chất lỏng tích tí tách đi xuống. Quỷ khóc lật tay tháo xuống nó lá, đẩy ra những thứ kia từ trên trời hạ xuống chất lỏng, một cước đá lên vỏ kiếm, một cái nhặt lên Hứa Bác Văn cùng hắn gã sai vặt kia, bước nhanh đem hai người kéo đi. Rời đi kia khói đen phạm vi bao phủ, quỷ khóc tiện tay vứt bỏ trong tay nó lá. Nón lá khanh khanh hoa hoa, còn không ngừng đang bị những mạc đó danh hôi thối chất lỏng ăn mòn. Quay đầu thật sâu liếc mắt nhìn, sau đó thu đao vào vỏ, mang theo còn mặt đầy mộng bức Hứa Bác Văn cùng với một bộ được cứu dáng vẻ gã sai vặt chen vào đám người. Nhanh nhanh rời đi. Trong đám người, một cái tướng mạo bình thường nhà nông hán tử sắc mặt tâm trầm, nhìn đi xa quỷ khốc, trong hai mắt lóe hàn quang. Hắn mới vừa muốn đuổi kịp đi, một cái mặt đầy băng xương nữ tử ngăn cản ở trước mặt hắn, rút kiếm ra. Tướng mạo bình thường nhà nông hán tử nghiêng đầu mà chạy, nữ tử phi mau đuổi theo đi. Chung quanh quần chúng vây xem mặt đầy kinh sợ nhìn bị hãm hại khói phạm vi bao phủ mặt đất khanh khanh hoa hoa, giống như là mặt dỗ mặt. Bọn họ mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi nếu không phải cách đủ xa, sợ rằng bây giờ thì phải với cái kia trên đất nằm dâm tặc như thế. Dâm tặc nằm trên đất, cả người đã máu thịt bé bét, chỉ có thể nhìn cho ra là một hình người. An tĩnh chốc lát, sau đó sôi sùng sục. Hôi thối tràn ngập, tất cả mọi người đều không khỏi che mũi, còn có người không nhịn được, chạy đến xó xỉnh ói lên ói xuống. Quay sách chủ nhân vẻ mặt đưa đám, hắn sách bị ăn mòn hơn nữa, lần này, xem như thiệt tỏi lớn. Bọn bộ khoái chậm chạp đi tới, chen vào đám người. Hỏi sự tình, một cái bộ khoái tại bộ đầu dưới mệnh lệnh nắm lô mũi vẻ mặt đau khổ đi kiểm tra tên dâm tặc kia thi thể, chẳng được bao lâu, hắn che miệng sung ra. Cho đến đi ra hai con đường, chưa tỉnh hồn Hứa Bác Văn mới phục hồi tinh thần lại, là ngươi, quỷ huynh, mới vừa rồi rốt cuộc thế nào. Nhìn ngây ngốc Hứa Bác Văn, quỷ khóc cảnh giác nhìn bốn phía, đừng nói nhảm, đi mau, có người muốn giết ngươi. Làm sao biết? Hứa Bác Văn mặt đầy kinh sợ, ta không trêu ai chọc ai vậy. Quỷ huynh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Quỷ khóc bây giờ không thời gian với hắn giải thích, đối với đã bị hù dọa si ngốc ngây ngốc gã sai vặt nói, ta sẽ dẫn công tử nhà ngươi trở về, ngươi trước đi. Gã sai vặt cặp mắt trợn tròn, đem đầu lắc với trống lắc tựa như, không. Vậy ngươi liền theo. Quỷ khóc tức giận nói, những người kia hướng về phía công tử nhà ngươi đến, mà ta cũng không thời gian bảo vệ ngươi, đến lúc đó bị ảnh hưởng đến, đáng đời. Gã sai vặt nghĩ một hồi, như một làn khói chạy xa. Quỷ khóc quay đầu lại, đi thôi. Hứa Bác Văn ngơ ngác nhìn gã sai vặt đi xa bóng lưng, hắn làm sao có thể như vậy, nói tốt cả đời không rời không bỏ đây. Chương 79, trên nước con nện. Quỷ khóc liếc một cái, nhà ngươi người làm nịnh hót chính ngươi cũng tin, đi mau. Ô Hứa Bắc Văn Y theo dập khuôn đi theo quỷ khốc, trên mặt có sợ hãi, cũng có hưng phấn, một mảnh đỏ bừng. Quỷ huynh, vậy tại sao giết ta, có phải hay không ta mệnh cách không tầm thường, ngày sau tất hữu bất phàm, bọn họ mong muốn ta bóp chết với trong trứng nước. Quỷ khốc kéo hắn kéo một cái, tiến vào một cái hẻm nhỏ, một bên vội vã đi trước, vừa nói, không vâng. Vậy có phải hay không? Quỷ khốc không thèm để ý hắn, mặc cho hắn ở phía sau nói lải nhải, lỗ thai khẽ nhúc nhích, lắng nghe chung quanh động tĩnh. Mới vừa xuyên qua hẻm nhỏ, quỷ khốc manh dừng lại, Hứa Bắc Văn thoáng cái liền đụng vào quỷ khốc trên lưng, quỷ khốc không nhúc nhích, hắn mình ngược lại là bị đụng cái lảo đảo. Thế nào? Hắn nô đầu ra, quỷ khốc một cái níu lại bả vai hắn lui về phía sau kéo một cái. Một nhánh mũi tên ngắn hưu một tiếng bắn tới, đốt một tiếng cắm ở trên tường gỗ, mũi tên khẽ run. Hứa Bắc Văn ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, sau đó thấy cắm ở trên tường mũi tên ngắn, lúc này mới bước lên cả người toát mồ hôi lạnh. Quỷ khốc lắc mình đi ra ngoài, quăng ra một ngọn phi đao, đầu đường một người hét lên rồi ngã gục, trong tay nó rơi xuống đất. Người này sau khi ngã xuống đất, chẳng được bao lâu giống như bọt một loại bể tan cảnh, biến thành một con mèo nhỏ như vậy đại lao thử bị phi đao cắm, lộ vẻ nhưng đã chết. Lại đưa tới một trận hốt hoảng, quỷ khốc lôi có chút chân nhũn ra Hứa Bắc Văn vội vã mà qua. Nói đến Hứa Bắc Văn hàng này, đến cùng hắn tổ phụ có một ít giống nhau, đi học chưa ra hình dáng gì, lại tay trói gà không chặt, gặp phải sự tình đều là ngơ ngác ngây ngốc, phản ứng dù sao phải so với người bên cạnh chậm nửa nhịp. Cha hắn nhưng là cá nhân kiệt, văn có thể thi trạng nguyên, võ, cũng tập được một tay kiếm thuật hay, cùng này tổ tôn hai cái hoàn toàn bất đồng. Gặp phải nguy cơ sinh tử, Hứa Bắc Văn an tĩnh một hồi, sau đó mặt đầy hâm mộ nhìn về phía trước quỷ khốc, lại bắt đầu nói lải nhải đứng lên, quỷ huynh. Ngươi cảm thấy ta tập võ thế nào, ta xem trong sách, luyện thành cao thủ tuyệt thế, chỉ cần có võ công bí tịch, khổ luyện 2-3 năm đã đủ, ngươi nói phủ cận đây nơi nào có võ công bí tịch. Quỷ khốc không nghĩ lý tới hàng này, coi đời này xác thực có võ công bí tịch, nhưng vấn đề là ngươi được đến cũng không nhất định đọc được, coi như là xem hiểu cũng không nhất định luyện thành được, luyện thành cũng không nhất định so với kỳ hắn võ công lợi hại, này trùng quy đúng xem người. Hứa Bắc Văn phản ứng cũng đã chứng minh, hắn tư chất bình thường, tập võ đúng không thể nào. Bất quá tu đạo hoặc là tu Phật vậy thì không nhất định. Tu hành phương diện, Hứa Tiên Thiên phú cực tốt, bằng không sẽ không bị lúc ấy cấp thiết muốn nói một trận yêu thể nghiệm nhân gian tình Bạch Nương Nương liếc mắt nhìn chúng, cũng sẽ không bị Kim Sơn Tự Hòa Thượng nghĩ hết biện pháp bắt đi qua. Mà Hứa Bắc Văn chẳng những là Hứa Tiên tôn tử, hay lại là Bạch Nương Nương tôn tử, có Bạch Nương Nương huyết mạch, đây là trời sinh ưu thế. Chỉ trong chốc lát, Lý Bắc Văn đã nói đến chính mình rời núi sau khi đại sát tứ phương, mà quỷ khốc đối với bốn phía càng thêm cảnh giác. Hắn mang theo Hứa Tiên vội vã đi tới bến tàu, nhảy lên một chiếc thuyền lá nhỏ. Một cái mang theo đại nón lá lớn vóc dáng lùn nhanh chóng cởi dây, chống một cái xào tre, thuyền nhỏ lung la lung lay liền cách bờ. Vóc dáng lùn tháo xuống nón lá, lộ ra một tấm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mày vui vẻ yêu kiểu, quỷ đại ca. Người này, nhưng là Thải Vi. Nàng thật vất vả thuyết phục quỷ khốc, đi theo quỷ khốc cùng tới, giờ phút này lại vừa là khẩn trương lại hưng phấn. Quỷ khốc gật đầu một cái, cầm lên tương, dùng sức vẽ lên tới. Thuyền nhỏ hành đến thật nhanh, veo một tiếng liền chui ra đi, linh hoạt tại tràn đầy thuyền bẻ mặt sông qua lại. Thải Vi cùng Hứa Bắc Văn chờ tại trong thuyền đang lúc, Hứa Bắc Văn lần này biết điều, không ngừng nói lải nhải, ngược lại thiếu chút nữa nằm ở trên thuyền nhỏ. Nay thuyền nhỏ là dùng để đánh cá, không có lều, lại hẹp vừa nhỏ, chỉ có thể ngồi vài người, ở phía trên hơi có động tĩnh, liền lảo đảo. Làm một người miền Nam, Hứa Bắc Văn rất đáng xấu hổ không biết bơi, mẹ hắn đối với hắn quá mức cưng chiều. Một mực không cho phép hắn đơn độc đến gần bờ sông, càng không cho phép hắn xuống nước bơi lội. Vì vậy, hắn không biết bơi. Thải Vi ngược lại không có phương diện này băn khoăn. Nàng bên trái tay nhấc chính mình thu thủy kiếm, tay phải ấn đến chuôi kiếm, tương đối có thành tựu cảnh giác bốn phía. Dần dần, mặt nước càng ngày càng rộng rãi, qua lại thuyền bè cũ ít, chỉ có thể nghe quỷ khốc ào ào vẩy nước âm thanh. Nhưng mà, ngay tại ba người hơi yên lòng thời điểm, chung quanh sương mù bay. Tiếng chuông vang lên, quỷ khốc cảnh giác. Một đạo hoàng hốt bóng người xuất hiện ở phía trước, giống như là đứng ở trên mặt nước. Chờ đến gần, mới phát hiện hắn là dưới chân đi lên một đoạn gỗ nổi, trong tay cầm một cái đại quan đao, lấy đao làm tường, lấy một tắc thuyền, tốc độ phi khoái. Quỷ khốc chẳng qua là liếc mắt nhìn, thì biết rõ mang theo ba người thuyền nhỏ tốc độ kém hơn hắn, vì vậy dứt khoát thu hồi tường, rút đao ra, đứng lên, đi tới mũi thuyền, hai chân giống như đinh như thế đinh ở phía trên, chờ đợi hắn đi tới. Ha 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 ha. Không nghĩ tới đúng lao tử rút ra đầu chủ. Nắm quan đao người kia cười như điên. Thủy Chi Chu. Quỷ khốc nhìn người kia, lấy ra một cuốn sổ, liếc mắt nhìn, lại nhét đi. Thủy Chi Chu, Vân Mộng Trạch 12 đạo tặc một trong, củ tỏi mũi, mặt không cần, thân cao 8 thước có thừa, khí lực trắng kiện, khinh công cực kỳ, có thể dẫm đạp gỗ nổi đứng ở mặt nước, vì vậy được gọi là Thủy Chi Chu. Tuy có con nhện danh xưng là, cũng thường xuyên xuất hiện vu thủy mặt, mỗi một lần xuất hiện cũng kèm theo đột ngột sương mù, vì vậy xuất quỷ nhập thần. Nhưng hắn sử dụng vũ khí, nhưng là một cái danh xứng với thực binh khí nặng, đại quan đao. Thủy Chi Chu ha ha cười như điên, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống. Quỷ khóc trong lòng một bẩm, hai chân một trước một sau rẽ ra, thân thể chìm xuống. Ẩm. Một đoàn cột nước nổ lên, Thủy Chi Chu kẹp đại quan đao bay lên không. Quan đao giơ cao, trên lưới đao lóe hàn quang. Trong giây lát, thuyền nhỏ kịch liệt lay động. Thải Vi ngay cả vội vàng nắm được thành thuyền, mà Hứa Bắc Văn càng là nằm ở trong thuyền đang lúc, bị dọa đến hoa hoa kêu to. Quỷ khóc mũi tên một loại bắn ra, nên hướng Thủy Chi Chu. Không hẹn mà cùng, yêu khí tương trùng. Quỷ khóc đột nhiên thấy một mảnh sương mù nổ tung, trước mắt một mảnh trắng xóa, mất đi Thủy Chi Chu bóng dáng. Không trách, không trách hắn sử dụng đại quan đao. Có thể tưởng tượng, trong nháy mắt này làm đối thủ mù, sau đó một đao chém xuống, dứt khoát chém đứt đối thủ đầu, sử dụng quan đao, cùng sử dụng khác đao có cái gì khác nhau chớ, hơn nữa quan đao công kích khoảng cách dài hơn, uy lực càng lớn, uy hiếp mạnh hơn. Nhưng là, hắn gặp phải quỷ khốc. Cho dù mất đi hắn tung tích, nhưng là trước đó, quỷ khốc đã thông qua tốc độ của hắn tính toán thời cơ tốt cùng góc độ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, theo như góc độ cơ đao chính là. Cùng lúc đó, Thủy Chi Chu thấy thi sơn huyết hải, ác quỷ thành đoàn, bắp đùi bị vô số quỷ tay nắm lấy, thẳng hướng xuống túm. Nhất thời, tâm thần hắn rung túm. Hai đao lần lượt thay nhau, nhất thanh thúy hưởng bên trong, tia lửa tung tóe. Cảm thụ miệng hùm chấn động, quỷ khốc đao thế biến đổi. Một đạo bạch quang gián đao cái gọt đi qua, Thủy Chi Chu bị quỷ khốc yêu khí ảnh hưởng, hơi trễ đần độn một chút. Hắn chỉ kịp có chút động một cái, cánh tay đau nhức, nhất thời chảy máu như trụ, trong tay đao thiếu chút nữa rơi xuống. Lúc này, hai người đồng thời thanh tỉnh. Quỷ khốc một quyền đánh vào hắn cằm, cái bộ vị này là quỷ khốc thích nhất. Hắn một trưởng vỗ tại quỷ khốc đầu vai, lại cực kỳ yếu đuối. Hai người bay ngược mà ra, quỷ khốc một cước đạp phải trên thuyền nhỏ, sau lùi một bước, thuyền nhỏ kịch liệt đung đưa trái phải, hắn phảng phất một cây đinh đóng trên thuyền nhỏ, vẫn không núp đích. Thủy Chi Chu hai chân đạp phải gỗ nổi trên, đi theo đại não một trận mê muội, cảnh sát trước mắt hoảng hốt, thân thể cứ như vậy mất đi sự khống chế, phốc thông một tiếng té được trong nước. Chương 80, lạnh lùng. Quỷ khốc đem trường đao cắm ở trên bong, đi theo nhảy lên một cái, tại giữa không trung rút đoạn đao ra, phảng phất một cái nhảy lên cá chép, phốc thông một tiếng nhảy vào trong nước, trên mặt nước bọt nước văng lên, sóng gợn nhộn nhạo lên. Ở trong nước, quỷ khốc sắp xếp tay máy tay chân, tiến lên. Trong nước quan đao bất tiện, vì vậy Thủy Chi Chu vứt bỏ con đao, rút ra đao nhọn. Hai người dây dưa thành một đoàn, lẫn nhau cầm đoạn đao đối với thọn. Quỷ khốc chiếm tiên cơ, Thủy Chi Chu trước bên trong một đao. Tiếp đó, hai người đao đụng vào nhau, mỗi một lần quỷ khốc cũng tinh chuẩn đem Thủy Chi Chu đao chặn lại, nhưng mà Thủy Chi Chu thủy tính tốt hơn, từ đầu đến cuối không để cho quỷ khốc đến gần. Lại hợp lại hơn 10 đao, Thủy Chi Chu trong miệng phun ra bong bóng, lên trên bơi đi. Quỷ khốc dây dưa đi lên, không để cho Thủy Chi Chu đi lên du. Chỉ cần theo con nhện một lên trên du, hắn phải đi chém Thủy Chi Chu chân. Thủy Chi Chu không thể làm gì, lại cùng quỷ khốc hợp lại 5 đao, sau đó hắn hai mắt đầy máu, cả người nổi gân xanh, phun ra mấy ngụm nước ngâm, một lần nữa đi lên bơi đi. Tiếp lấy đùi phải đau xót, bị chặt một đao. Hắn bất đắc dĩ, chỉ đành phải xoay người lại cùng quỷ khốc tương bính. Thủy Chi Chu đầu tiên là người, sau đó mới đúng yêu. Yêu cái thân phận này để cho hắn thân thể tố chất tiến một bước tăng cường, đồng thời cũng làm hắn có các loại năng lực kỳ lạ. Hắn có thể dùng yêu khí ảnh hưởng đối phương, trong thời gian ngắn làm đối phương đâm mù, cũng có thể tại mặt nước dâng lên sương mù, nhưng là, một số người nhược điểm, hắn như cũ không có thể thoát khỏi, tỉ như chết chìm. Cùng quỷ khốc bất đồng, hắn thành yêu lúc nửa đời gần chết. Thành yêu sau khi nửa người nửa thi, mặc dù hắn bề ngoài hay lại là người, nhưng bên trong đã hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể giống người như thế sống, nhưng cũng có thể muốn thi thể như thế, hắn có người một ít nhược điểm, nhưng cũng thoát khỏi một ít nhược điểm. Mà thoát khỏi những thứ kia nhược điểm, một loại trong đó, chính là chết chìm. Ở trong nước, một cái sơ sẩy, quỷ khốc như cũ hội sắc nước, cũng không biết chết chìm, nếu như không sợ bị ngâm đến sưng lên, hắn ở trong nước muốn ở bao lâu là có thể ở bao lâu. Bất quá cái này cũng có một cái vấn đề, quỷ khốc cuối cùng không là hoàn toàn thi yêu, hắn ở trong nước không thể thở nổi, không bị chết, lại không nói nổi khí lực. Nhưng so với hội chết chìm Thủy Chi Chu, ưu thế không nên quá lớn. Thủy Chi Chu vẻ mặt bắt đầu hoảng hốt, hắn lại một lần nữa đi lên bơi đi, lại bị quỷ khốc kéo chân kéo xuống tới. Vẻ mặt hốt hoảng bên trong, hắn và quỷ khốc hợp lại 5 đao, sau đó bị thọt 4 đao, trong nước không ngừng dâng lên đỏ ửng. Trên thuyền nhỏ, Thải Vi nhìn bình tĩnh mặt nước, chặt lôi thu thủy kiếm cốt tiết trắng bệnh. Sau đó, chờ sau một hồi, nàng bắt đầu lộ ra rõ ràng vô cùng sốt ruột bất an. Chờ đến mặt nước dâng lên đỏ ửng, nàng tâm càng bị nắm chặt. Nàng cảm thấy chờ thật lâu, đột nhiên mặt nước nổ tung, văng lên giọt nước vây nàng mặt đầy. Nàng về phía sau vừa lui, liền cảm giác thân thuyền kịch liệt đung đưa, Hứa Bắc Văn lại một lần nữa bị dọa đến hoa hoa kêu to lên. Thải Vi định thần nhìn lại, lúc này mới phát giác quỷ khốc đã trên thuyền. Trong tay hắn xách Thủy Chi Chu, bất quá giờ phút này Thủy Chi Chu đã thành một cỗ thi thể. Thủy Chi Chu sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, mà trong nước, phụ tại trên đao yêu khí bị Thủy làm loãng. Vì vậy, Thủy Chi Chu không có bị quỷ khốc đao đâm chết, hắn là bị chết chìm. Quỷ khốc mang theo trên thi thể thuyền nhỏ, bất kể như thế nào, thi thể này giá trị 1 năm lạng. Rốt cuộc, tiểu thuyền cập bến. Ba người vội vã lên bờ, chạy tới Hứa Gia Bảo Hòa Đường, bọn họ lượn quanh một khoảng cách, từ cửa sau tiến vào. Ngươi nghịch tử này. Hứa Sĩ Lâm xông lên chính là một cái tát, đem Hứa Bắc Văn một nhị quát tử phiến ngã xuống đất. Hứa phu nhân liền vội vàng lao ra, ngăn trở Hứa Sĩ Lâm. Một nữ tử đỡ dậy Hứa Bắc Văn, nàng là Hứa gia thiếu phu nhân Hứa Ngô Thị. Hứa Bắc Văn bụng mặt, mắt rưng rưng nước mắt, mặt đầy ủy khuất. Hứa Ngô Thị đỡ từ Bắc Văn liền đi vào trong, nhìn dáng dấp nghiệp vụ rất nhuần nhuyễn. Chờ đến từ Bắc Văn biến mất ở trong tầm mắt, Hứa Sĩ Lâm lúc này mới lạnh rên một tiếng, trong lòng tức giận nghỉ lấy. Đối với quỷ khốc cùng thải khẽ chắp tay một cái, thất lễ, lần này đa tạ quỷ huynh đệ cứu rút. Quỷ khốc lắc đầu nói, không sao, thu người tiền tài. Làm người làm việc, bổn phận mà thôi. Hứa Bắc Văn thở dài một tiếng, lão phu kiêng lịch tử, văn võ đều kém, ai. Không nói những thứ này, quỷ huynh đệ, trên tay người người kia. Quỷ khốc tùy ý đem Thủy Chi Chu thi thể ném xuống đất, Vân Mộng Trạch đạo tặc Thủy Chi Chu, giá trị 1 năm lạng. Hứa Sĩ Lâm nghe, nghĩ một hồi đạo. Người này lão phu có nghe thấy, không bằng, quỷ huynh đệ đem thi thể giao cho lão phu, người này tại Vân Mộng Trạch làm ác nhiều năm, tiền thưởng tuyệt không chỉ điểm này, lão phu vận hành một phen, tất định là quỷ huynh đệ chiếm được thập bội tiền thưởng. Quỷ khốc lắc đầu, thiên sư phủ tiền thưởng tuy ít, nhưng bọn hắn tồn kho thứ tốt không ít, lần đầu tiên có thể dùng tiền thưởng đổi lấy những bảo bối kia, cơ hội khó được. Như thế lời nói Hứa Sĩ Lâm trầm ngâm chốc lát, cười nói, không có thi thể cũng không sao, vẫn có thể muốn tới một ít tiền thưởng. Lão phu là quỷ huynh đệ tranh thủ thêm một ít, mong rằng không nên từ chối. Hứa Sĩ Lâm ý vị phải giúp một tay, quỷ khốc cũng không chối từ nữa, chắp tay một cái, được. Vậy thì khổ cực Hứa lao ra. Đều ba phụ ta liền vâng. Hứa Sĩ Lâm cười híp mắt nói. Đúng, nhiệm vụ lần này sợ rằng còn có quấy rầy mấy ngày. Nào có cái gì quấy rầy hay không? Hứa Sĩ Lâm khoát tay nói, đã nhiều ngày liền nhờ cậy quỷ huynh đệ. Hứa ra là quỷ khốc cùng Thải Vi an bài đến một gian thiên viện bên trong. Thiên viện loại một ít cây trúc, lộ ra vô cùng u tĩnh. Đối với cái này trong hoàn cảnh quỷ khốc cũng coi như hài lòng. Về phần đại hắc mã, nó ở nhà trong nhà, đói bụng chính hắn sẽ tìm ăn, những thịt kia liền treo ở phòng lương, chính nó có thể hái xuống. Một ngày này coi như bình tĩnh, chẳng qua là chúng quanh nhiều hơn một chút lòng mang ý đồ xấu người. Dần dần, đến tối, Bảo Hòa Đường quan môn, có người làm đến, mời quỷ khốc cùng Thải Vi đi gian nhà chính. Gian nhà chính trong, Hứa Sĩ Lâm bày một bàn rượu yến thỉnh khách nhân, lần này người vừa tới, không chỉ quỷ khốc, còn có một vị diện cho từ đầu đến cuối lạnh lùng nam cung nữ hiệp cùng vị kia trầm mặc ít nói lao thiết cùng với ba cái người xa lạ. Lao thái gia Hứa Tiên không có tham dự, đoạn thời gian trước, hắn thân thể và gân cốt cũng không tệ lắm, có thể gần đây bệnh nặng một trận, bây giờ còn đang nằm liệt giường. Hứa Bắc Văn cũng không ở chỗ này, hắn bị Hứa Sĩ Lâm nhốt phòng tối, trong chốc lát ra không thể có. Trong bữa tiệc, Hứa Sĩ Lâm đứng lên mời rượu. Đoạn này ngày giờ, liền nhờ mọi người. Tiệc rượu đi qua, mọi người rối rít rời sân, người làm thu thập tàn cuộc. Trước nửa đêm, quỷ khốc cùng nam cung nữ hiệp gác đêm, hai người mỗi người tuần tra một phen, sau đó tại chính đường nóc nhà ngồi xuống. Bất quá ngồi không quả thực buồn chán, quỷ khốc xuất ra đậu phộng, hỏi nam cung nữ hiệp, nam cung cô nương, ngươi có muốn không? Nam cung nữ hiệp mặt đầy băng sương, yên lặng chốc lát, đạo, ta không họ nam cung. Quỷ khốc mặt đầy mộng bức, nam cung nữ hiệp giải thích, ta họ Triệu. Xuất từ Nam Cung. Nam Cung, đúng Giang Nam một người đàn bà xây dựng bang phái thế lực. Sau đó bởi vì cung chủ lập gia đình giải tán, mà vị Triệu họ nữ tử đúng Nam Cung nổi danh nhất một trong mấy người, cho nên cho dù Nam Cung giải tán, nàng như cũng bị gọi là Nam Cung nữ hiệp. Quỷ khóc có chút lúng túng, nhìn vị này Nam Cung nữ hiệp lạnh lùng mặt mũi, cảm thấy khí trời có chút lạnh. Hắn đổi chủ đề, thật ra thì ngươi cười một cái, hội rất đẹp. Ta biết. Nam Cung nữ hiệp lạnh lùng, nàng dừng một cái. Chờ đến bầu không khí lạnh hơn thời điểm mới chậm rãi nói, nhưng sự luyện công của ta xuất sai lầm, không làm được khác biểu tình. Quỷ Khốc càng lúng túng, hắn thật giống như không cẩn thận lại đâm vị này nam cung nữ hiệp ngực một đao. Trên mặt hắn cười có chút duy trì không dừng được, không thể làm gì khác hơn là cầm trong tay một bọc đậu phộng đưa tới, ăn đậu phộng. Nam cung nữ hiệp cũng không khách khí, cầm lên đậu phộng hướng trong miệng nhét một viên, răng rắc cắn. Nhìn nàng kia lạnh lùng mặt mũi, Quỷ Cố cảm thấy nàng quả thực không thích hợp ăn đậu phộng, có chút băng người thiết. Có rượu không? Nam cung nữ hiệp hỏi. Quỷ Khốc đem rượu ấm đưa cho nàng, trời xui đất khiến nói, ta có rượu, ngươi có cố sự sao? Nam cung nữ hiệp thật sâu liếc hắn một cái, uống một hớp rượu, mở miệng nói, ngươi muốn biết ta cố sự. Quỷ Khốc do dự một chút, gật đầu một cái, đối với cái này cái từng có mấy lần duyên nam cung nữ hiệp, hắn quả thực có chút hiếu kỳ. Chương 81, theo như đầu bái đường. Một năm kia ta 11 tuổi, có cường đạo thừa dịp khỏe mạnh trẻ trung vào núi săn thú, tập kích thôn chúng ta. Mà khi đó, đại tỷ xuất hiện. Nam cung nữ hiệp trên mặt vẫn một mảnh băng sương, cặp mắt lạnh giá, trong giọng nói lại lâm vào nhớ lại, nàng một bộ quần áo trắng, trôi giạt như tiên, tam xích thanh phong, cơ múa đang lúc liền đem cường đạo giết lùi. Bất quá dù vậy, trong thôn vẫn là chết người, cha mẹ ta liền ở trong đó. Đại tỷ thấy ta khóc đáng thương, liền vươn tay ra nói với ta, cùng ta rời đi. Nói tới chỗ này, Quỷ Khốc có thể cảm giác được nam cung nữ hiệp cố gắng buồn cười, tuy nhiên lại thế nào cũng không cười nổi, nàng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha, tiếp tục nói, ta bắt đại tỷ tay, nàng liền dắt ta một đường đến Cô Tô, sau đó, từng điểm, nàng xây lên nam cung. Một đoạn kia thời gian, mặc dù có chút khổ, thường gặp đến tranh đấu, trên người luôn là vết thương chồng chết, tuy nhiên lại rất vui vẻ. Sau đó, đại tỷ quá 30 tuổi, nàng liền phát sinh biến hóa, không nữa đem tâm tư thả vào nam cung bên trong. Nam cung nữ hiệp thở dài một hơi, uống một hớp rượu, trên mặt hàn băng sâu hơn, sau đó ta mới hiểu, nàng thích một người nam nhân, kia là một vị anh tuấn thiếu hiệp. Càng về sau, tỷ muội chúng ta vì nàng nghĩ kế, nàng rốt cuộc đem cái kia mới ra đời thiếu hiệp lừa gạt đến trong cung, gạo sống nấu thành cơm chín. Ta còn nhớ ngày hôm đó, toàn bộ trong cung cũng có thể nghe được thiếu hiệp tiếng khóc, hắn khóc rất ủy khuất, hắn rất hiển nhiên không nghĩ đón dâu lớn hơn mình 10 tuổi đại tỷ, nhưng vẫn là bị đại tỷ án lấy đầu bái thiên địa. Nghe được cái này một tiết, Quỷ Khốc buồn cười. Hắn có thể tưởng tượng ra được một người tướng mạo anh tuấn người tuổi trẻ, đúng ôm như thế nào ước mơ đến trên giang hồ, kết quả mới ra tới không bao lâu, bị một cái nữ ma đầu vừa ý, bị án lấy đầu bái đường thành thân. Sau đó, kia thiếu hiệp cha mẹ đến, cũng không biết đối với đại tỷ bọn họ rất hài lòng, hay là đối với Vu Nhi tử không nữa xông xáo giang hồ để cho bọn họ hài lòng. Tóm lại, đại tỷ cùng thiếu hiệp cha mẹ mang theo khóc sức mướt thiếu hiệp trở về quê quán, cũng là như vậy, nam cung không. Nam cung nữ hiệp mặt vô biểu tình, trong giọng nói mang theo phiền muộn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời trăng sáng, lại uống một hớp một ỉu, các chị em vui vẻ rời đi, các nàng cũng đều phải đi lập gia đình đi, cuối cùng chỉ còn lại ta cô Linh Linh một người, trông coi lớn như vậy nam cung không chỗ có thể đi. Nam trong cung, ta thực lực cao nhất, lại không người nguyện ý cưới ta, những nam nhân kia vừa nhìn thấy ta liền phát run, muốn trốn khỏi. Sau đó, ta bán đi toàn bộ gia sản, bán đi nam cung, đi tới thành Hàng Châu. Ta đến bây giờ, vẫn như cũ không thể thói quen. Ta chỉ muốn cái nhà, ta cũng muốn lập gia đình. Ta còn nhớ có một lần, ta bắt một cái thường thường thích nhìn lén đàn ông ta, hỏi hắn có nguyện ý hay không cưới ta. Sau đó thì sao? Mặc dù biết người nam nhân kia không có cưới nàng, có thể Quỷ Khốc vẫn là không nhịn được hỏi lên. Không có, hắn bị sợ khóc, một cái cao tám thước nam nhân, khóc cùng một trẻ nít như thế, sau khi sẽ thấy cũng không xuất hiện ở ta chung quanh. Nam cung nữ hiệp lại thở dài một hơi, cầm rượu lên hồ lô liền hướng đổ vô miệng. Quỷ Khốc nghiêng đầu, nhìn về phía nam cung nữ hiệp. Nói thật, nàng rất đẹp, nhưng là, nàng biểu hiện trên mặt luôn là lãnh đạm, thật giống như cao ngạo tuyết sơn, cao cao tại thượng, để cho người nhìn một cái, đã cảm thấy nàng là như vậy cao không thể chạm, không tự chủ được, liền muốn cách xa nàng một ít. Bản thân dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, muốn phải lập gia đình, còn không soi mói, lại cứ vốn lại không ai thèm lấy. Cái này thật đúng là đúng một cái bi kịch, nhưng là chẳng biết tại sao, Quỷ Khốc buồn cười. Ngươi là lúc nào biến thành như vậy? Quỷ Khốc hỏi. 13 tuổi thời điểm, ngày hôm đó Nam Cung hậu viện cái ao đóng băng, ta là lần đầu tiên thấy như vậy cảnh tượng, không nhịn được chạy tới, kết quả mặt băng bể tan cảnh, ta té xuống, phát 3 ngày 3 đêm sốt cao, sau khi, ta liền cùng các chị em không giống nhau, ta mặt cũng thay đổi thành như vậy. Xem ra, đúng một cái ngoài ý muốn, cái ý này bên ngoài để cho nàng thành yêu, cũng để cho nàng mất đi biểu tình. Ngươi thì sao, ngươi cố sự đây? Quỷ Khốc nhún nhún vai, ngay tại năm ngoái, Đại Chu cùng Đại Tống đánh giặc, ta tại chiến trường, bị người chém nhào trên đất, khi ta từ Thi Sơn huyết hải bên trong bỏ dậy thời điểm. trở nên cùng lúc trước không giống nhau. Chiến trường, ngươi là một gã tướng quân sao? Quỷ khóc lắc đầu, không, không phải là, ta là trước điện đái đao thị vệ, bảo vệ hoàng đế. Vừa nói, quỷ khóc hướng trong miệng ném hai cái đậu phộng, răng rắc ngai. Cái này ta biết. Nam cung nữ hiệp cầm trong tay hồ lô rượu ném về cho quỷ khốc, đạo, nghe nói chúng ta vị hoàng đế này rất có thể chạy, sau đó còn có cái danh hiệu này, gọi là Triệu Phi Yến. Quỷ khốc đồng ý gật đầu một cái, hắn không giống chúng ta, nhưng là lấy phạm nhân chi khu, có thể chạy nhanh như vậy, thật là đương thời hiếm thấy. Quỷ khốc cười ha ha một tiếng, nam cung nữ hiệp khỏe miệng co quắp một chút, vẫn không thể nào bật cười, nhưng như cũ không ảnh hưởng nàng tâm tình. Cảm ơn ngươi. Nam cung nữ hiệp thành khẩn nói, rất lâu. Rất lâu không người theo ta như vậy nói chuyện phiếm. Không có gì. Quỷ khóc nhai đậu phộng, ta cũng vậy buồn chán chứ sao. Chúng ta coi là bằng hữu sao. Quỷ khóc nghĩ một hồi, gật đầu nói, thế nào cũng coi là có thể nói chuyện bằng hữu đi. Vậy, ta có một cái vấn đề luôn muốn hỏi ngươi. Nam cung nữ hiệp nói, nhưng vừa sợ ngươi tức giận. Hỏi đi, ta sẽ không tức giận. Quỷ khóc mặt đầy đại độ. Ta đây hỏi. Quỷ khóc gật đầu một cái, nam cung nữ hiệp hỏi ngươi tại sao luôn là hít mắt. Phốc suy. Quỷ khóc ngược bị xen vào một đao, hắn thật sâu hút hai cái, đạo, ánh mắt ta trời sinh cứ như vậy. Ừ, giống như chết tiếng lặng, hai người không nói gì nhau. Đột nhiên, tiếng chuông vang lên, quỷ khóc trong lòng nhất động, thấp giọng nói, mọi người không đứng đắn. Nam cung nữ hiệp vỗ vỗ tay, đứng lên, nhìn giống quỷ khóc. Quỷ khóc chậm rãi rút ra trường đao, cất cao giọng nói, bằng hữu, đi ra đi. Đêm gió lay động, nhánh cây đung đưa, tiếng xào xạc thanh âm bên trong, dưới ánh trăng. Hoàn toàn yên tĩnh. Nam cung nữ hiệp tay đè tại trên chuôi kiếm, có chút chuyển động cổ, quét bốn phía, tìm lẻn vào tới tung tích người kia. Quỷ khốc đột nhiên hành động, hắn ép người xuống, thật nhanh lủi chạy ra ngoài, nóc nhà bị hắn dăm đến hoa hoa tác hưởng, trong nháy mắt hắn liền nhảy đến một gian khắc sân, kèm theo hắn động tác, tiếng chuông càng ngày càng gấp rút. Nam cung nữ hiệp trong lòng nhất động, nàng nhìn thấy quỷ khốc lúc gần đi cho hắn nháy mắt ra dấu, vì vậy không có đuổi theo, mà là đứng tựa vào kiếm, cảnh giác bốn phía. Tiếng chó sủa đột nhiên vang lên, sau đó những địa phương khác cẩu cũng đi theo sôi trào. Quỷ khốc đến hậu viện, từ nóc nhà nhảy xuống, hai chân vừa mới chạm đất, liền lộn một vòng tan mất lực đạo. Còn không chờ hắn đứng dậy, một ngọn phi đao liền bị hắn hất ra, phi đao mang theo bạch quang chợt lóe lên, không có vào trong núi giả. Đinh đương một tiếng, một cái lao đạo từ bên trong lao ra, mang theo cắt bay đá chạy. Quỷ khốc giơ đao liền chém, một đao nhanh như thiểm điện, cắt ra trước mặt cắt bay đá chạy. Lao đạo bị nhất đao lưỡng đoạn. Cả người cháy hừng hực, nhưng là một cái người giấy. Tiếp đó, khắp nơi nổ tung, ba cái cao hơn một trượng mạo hiểm hắc khí thiết giáp hán tướng đột ngột xuất hiện ở quỷ khốc bốn phía, bọn họ võ trang đầy đủ, cặp mắt đỏ bừng, răng trắng như tuyết, phơi bày bên ngoài da thịt khô héo nếp nhăn trải rộng, thật giống như hong gió thi thể, phân biệt sách đại phủ, đại đao cùng một đôi roi sát, bước ra nặng nề bước chân xông lên. Ba cái cao lớn thân thể xông tới, sáu cái cánh tay tựa hồ che kín không trung, đại đao đại phủ cùng roi sắt gần như cùng lúc đó hạ xuống. Mang theo tiếng gió vun vút, khí thế hung hăng tựa hồ phải đem quỷ khốc đánh cho thành thịt nát. Quỷ khốc thân hình nhất động, trắng như tuyết ánh đao lấy hoành tảo thiên quân thế thật nhanh vạch qua ba cái thiết giáp hãn tướng thân thể. Đoàng 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 ba. Ba cái thiết giáp hãn tướng gần như cùng lúc đó nổ tung, nhất thời một mảnh khói đen tràn ngập. Ánh lửa tại trong khói đen bốc lên, nguyên lai, đây cũng là ba cái người giấy. Chương 82, chuyên khắc nam nhân. Mắt thấy ba cái uy phong lẫm lẫm thiết giáp hãn tướng đều bị một đao chảm phá. Lại tất cả đều là cáo mượn oai hùn người giấy, quỷ khốc thì biết rõ, nơi này là gạt. Trong lòng của hắn hơi nóng nảy, liền vội vàng chạy trở về. Tại vây quét hồ yêu một lần kia, hắn gặp qua nam cung nữ hiệp xuất thủ, nhìn thủ đoạn, trong giang hồ đáng giá khen ngợi, nhưng ở thiên sư phủ bên trong, lại đơn thuần. Cái này chưa lộ diện ra hỏa tinh thông thuật pháp, thủ đoạn bất phàm, sợ rằng nam cung nữ hiệp hài lòng đối địch. Ha 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 một đạo nhân cuồng tiêu giá theo gió mà đến. Nhìn nóc nhà đứng tựa vào kiếm nam cung nữ hiệp, khinh thường cười một tiếng. Chen. Lợi kiếm xuất vỏ, nam cung nữ hiệp bay lên trời, thẳng chào đón. Kiếm quang ngang dọc, phảng phất lê hoa nở rộ. Sáng như tuyết lơi kiếm đâm thẳng này cười như điên nói người. Đạo nhân cơ lên áo khoác, rộng lớn ống tay áo đại trường, trắng bệch bàn tay lộ ra đến, cả cái bàn tay khớp xương rõ ràng, năm ngón tay cong cong như câu, giống như một cái ứng chảo. Ngay tại hai người tiếp xúc một cái trước mắt, trong giây lát, đạo người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lạnh, thấu xương ra rét nhào tới trước mặt, phảng phất vô số cây cương châm xuyên thấu ra thịt, thẳng đinh đến xương trên. Hắn bắp thịt cả người cứng ngắc, nhìn về phía nam cung nữ hiệp phảng phất thấy một cái bước từ từ với băng tuyết bên trong thần nữ, nàng cao cao tại thượng, tựu thật giống cao vút trong mây tuyết sơn, để cho người không nhịn được đầu gối như nhũn ra, chính muốn quỳ lạy. Đinh. Mũi kiếm chính giữa lòng bàn tay cương ngạnh như sắt, sắc bén bảo kiếm chẳng qua là khó khăn lắm rách ra. Nhưng mà, này đã đầy đủ. Lẫm liệt yêu khí xuyên thấu qua mũi kiếm thẳng chui vào, cái này đạo nhân cảm nhận được nguy cơ, trong cơ thể yêu khí cổ đãng, bài sơn hải đảo một loại hướng cánh tay vọt tới, muốn đuổi này một luồng yêu khí. Nhưng mà, đạo nhân thế nào cũng không nghĩ tới này sợi yêu khí đúng cường hãn như vậy, trong cơ thể hắn dâng trào yêu khí chỉ cần hơi vừa tiếp xúc, liền lập tức bị đóng kết, giải tán. Đón lấy, kia một luồng yêu khí xông ngang đánh thẳng, trên đường đi thế như trẻ tre, trực bức tâm mạch. Đạo nhân một tiếng hét thảm, bay ngược mà ra, cánh tay trên da dâng lên mù mịt xương trắng. Hắn liền vội vàng kéo xuống chính mình cánh tay phải, ngã xuống đất, cứng ngắc cánh tay cùng mặt đất tiếp xúc, lại đình đường văng rội. Một chùm máu tươi phun ra, hắn mặt đầy oán độc liếc mắt nhìn Nam Cung Nữ Hiệp, xoay người chạy. Nhưng mà, Nam Cung Nữ Hiệp một tiếng hừ lạnh, phảng phất băng xương mặt mũi càng thêm giá rét, giữa không trung, nàng thân thể lắc một cái, chân phải đặt hở, lại vô căn cứ trên đằng cao nửa trượng, phảng phất từ nguyện cung hạ phàm tiên nữ, y quyết lung lay, tóc đen đầy đầu có chút múa may lung tung. Chỉ thấy nàng tay phải nắm kiếm quyết tại trên lưới kiếm phất một cái mà qua, tiếp lấy trường kiếm hất một cái, dây nhỏ như vậy huyết dịch bị quăng đi ra, chính giữa chạy trốn đạo nhân. Đạo nhân cả người run lên, rộng lớn áo khoác nổ tung, phảng phất vô số con bướm phiên phiên khởi vũ. Mà bản thân hắn đột nhiên biến mất không thấy, lưu tại chỗ nhưng là một cái cao hơn nửa người xấu xí người giấy gò má, một mảnh đỏ bừng, địa phương còn lại hoàn toàn trắng bệnh, nhìn cực kỳ khiếp người. Hắn phát ra một tiếng nhọn gào thét bi thương, đi theo cả người bốc khởi khói trắng, té ngã trên đất, như băng mảnh nhỏ một loại bể đầy đất. Đạo nhân xuất hiện ở ba trượng ra, phun ra một ngụm lao huyết, vẻ mặt vẻ bại. Sau đó, xui xẻo bi thảm một con đụng vào vừa mới chạy về quỷ khốc. Nhận lấy cái chết. Quỷ khốc hét lớn một tiếng, trắng như tuyết lưỡi đao tại đạo nhân trong mắt biến thành một cái thẳng tắp dây nhỏ. Mộ Nhân Giang, hào quang tỏa sáng. Trong mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe được, cũng cái gì cũng không cảm giác được. Cái này đạo nhân cả đời thuật pháp quả thực quỷ dị, đề phòng rừng hắn lại gây náo ra cái gì yêu nga tử, quỷ khốc dứt khoát sử ra bản thân ẩn giấu, tảng sáng thần quang. Tại tảng sáng thần quang ra chi xuống, hắn lại căn bản không kịp làm ra động tác khác, liền bị quỷ khốc một đao từ đỉnh đầu bổ tới dưới quần, dứt khoát chia ra làm hai. Quỷ khốc nửa quỳ tại nóc phòng, chợt đi cách xa hơn một trượng, dưới chân mảnh ngói liên tiếp bể tan cảnh, phía dưới chuyển tới liên tiếp sợ hãi kêu. Hứa Bắc Văn che đầu giúp lại góc tường, kinh hoàng nhìn đỉnh đầu chiếu xuống tháng sau quang, thiếu chút nữa bị đập chết hắn thở phào một cái, hắn liền vội vàng đi tới cửa, vừa muốn gõ cửa hô cứu mạng, một mảnh mảnh ngói rơi vào đỉnh đầu hắn. Giao một tiếng, mảnh ngói bể tan cảnh, Hứa Bắc Văn dứt khoát lanh lẹ té xuống đất. Nhìn lại nóc nhà, vốn là lớn lối nói thân thể người bay ra ngoài, ở giữa không trung biến thành đều đều hai khối, sau khi té ngã trên đất sau, lúc này mới nội tạng huyết dịch phẩm ra. Quỷ khốc mặt đầy rung động nhìn về phía Nam Cung Nữ Hiệp, hắn chẳng thể nghĩ tới, Nam Cung Nữ Hiệp lại sẽ đem thủ đoạn này quỷ dị đạo nhân đánh bẹp, nhưng là, vì sao đối mặt Hồ Yêu lúc, nàng lại biểu hiện như vậy? Yếu. Nam Cung Nữ Hiệp cũng bởi vì quỷ khốc một đao kia tươi đẹp, đang đối mặt Hồ Yêu lúc, quỷ khốc có thể sử dụng một chiêu này, kia Hồ Yêu tuyệt đối chạy không. Ngươi thế nào? Hai người đồng thời mở miệng, sau đó sững sốt. Quỷ khốc cười một chút, Nam Cung Nữ Hiệp gật đầu một cái, quỷ khốc xoay người tìm về vỏ đao. Nam Cung Nữ Hiệp thu kiếm vào vỏ. Mà giờ khắc này, còn có hộ viện vội vã chạy tới. Quỷ đại hiệp, Nam Cung Nữ Hiệp, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Cường tráng hộ viện ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở nóc nhà hai người hỏi, trong lòng không dừng được thầm mắng, tờ nờ giờ lại đang nóc phòng đánh nhau, ngày mai lại được tu nóc nhà. Mọi người xuống tới. Quỷ khốc đạo. Bọn hộ viện bắt đầu thu thập tàn cuộc, sau đó từng cái không ngừng tiêu khổ. Trên đất có một đoạn cánh tay, một cái hộ viện mới vừa nhặt lên liền không nhịn được ném ra. Này cánh tay quá lạnh. Còn có mấy cái hộ viện tìm tới bị phách thành hai khúc thi thể, nhìn nóng hổi còn bốc hơi nóng kia một nhóm, hai cái hộ viện không nhịn được vịn tường nôn mửa. Mà quỷ khốc cùng Nam Cung Nữ Hiệp lại đang nóc nhà ngồi xuống, bầu không khí hơi có chút lúng túng. Quỷ khốc ho khan hai tiếng, ăn đậu phộng sao? Nam Cung Nữ Hiệp gật đầu một cái, sau đó hai người vừa nóng lạc đứng lên. Ngươi thế nào? Kia hổ yêu hai cái lại đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi. Nam Cung Nữ Hiệp đạo. Quỷ khốc trầm ngâm một chút, đó là ta thần thông, gần đây mới nắm giữ. Nam Cung Nữ Hiệp đúng gật đầu một cái, sau đó nàng nói như thế nào đây, ta yêu khí cùng thần thông tương đối khắc chế nam nhân. Khắc chế nam nhân? Quỷ khốc mặt đầy dấu hỏi, khắc chế nam nhân yêu khí không ít, nhưng phần lớn với tiểu sắc có liên quan, Nam Cung Nữ Hiệp như vậy, thấy thế nào cũng không giống đúng cái loại này. Vâng, bằng không ngươi nghĩ rằng ta thế nào không ai thèm lấy. Đối với cái này một chút, Nam Cung Nữ Hiệp rất có oán nghiệm. Nhất thời, một luồng hơi lạnh đánh tới, Quỷ Khốc dùng mình một cái. Nhìn Nam Cung Nữ Hiệp lạnh giá mặt, môi hắn nhuyễn động một cái, bị nặng trịch áp lực đè trở về. Hắn nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được gật đầu một cái, sau đó đem đầu xoay đến bên kia, sắc thực thật khắc chế. Nhìn Quỷ Khốc như vậy, Nam Cung Nữ Hiệp không khỏi trong lòng có chút tạm đạm, người đàn ông này sẽ không lại bị chính mình dọa cho chạy đi. Một hồi nữa, Quỷ Khốc không chạy, còn an ủi khởi Nam Cung Nữ Hiệp, ngươi cũng đừng nhụt chí cáp, ngươi xem ta như vậy cũng có thể lấy được con dâu, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, luôn có thể gả ra ngoài. Nam Cung Nữ Hiệp lắc đầu một cái, không thể nào, nam nhân vừa nhìn thấy ta chỉ sợ. Vậy thì tìm cái người mù thôi. Bật thốt lên trong nháy mắt, Quỷ Khốc che miệng lại, ta đi, hôm nay là thế nào, chẳng lẽ áp lực quá lớn. Nam Cung Nữ Hiệp trực câu câu nhìn Quỷ Khốc, trong nháy mắt, tựa hồ lạnh hơn. Quỷ Khốc trên người không khỏi khởi một mảnh nổi da gà. Hắn thật chặt quần áo, Nam Cung Nữ Hiệp này mới chậm rãi nói, ngươi nói cũng đúng, nếu không ta đem ánh mắt ngươi cho mù, sau đó lại gả cho ngươi. Ngược lại ánh mắt ngươi nhỏ như vậy, coi như là mù người khác cũng phát hiện không. Nam Cung Nữ Hiệp cùng Quỷ Khốc tại nóc nhà lẫn nhau tổn thương, phía dưới, bận rộn hộ viện chịu đựng cảm giác nôn mửa thấy, ngẩng đầu lên nhìn về phía nóc nhà hai người, một vòng viên nguyệt đang lúc bọn hắn phía sau, phảng phất bọn họ ngồi ở nguyệt cung trên, không khỏi phun một bãi nước miếng, phi. Cậu nam nữ. Chương 83, chú thuật giết người. Ngày thứ hai, kẻ xỉu ở cửa Hứa Bắc Văn bị người phát hiện. Cũng may không chuyện gì lớn, sau khi tỉnh lại liền nhảy nhót tương mừng. Mà lại nhân họa đắc phúc, không nữa bị nhốt phòng tối, nhưng cũng không khá hơn chút nào, bị cha hắn kéo dài tới dược phòng học tập luyện đan. Quỷ Khốc đối với lần này nhún nhún vai, ta khinh công không đủ nhẹ thật đúng là thật xin lỗi. Nửa ngày vô sự, cho đến chiều hôm đó. Lão thái gia Hứa Tiên đột nhiên bệnh tình xấu đi, hôn mê bất tỉnh. Lần này bệnh tình tới đột nhiên, Hứa Sĩ Lâm chẩn đoán một phen, sau đó nhíu mày. Hứa Sĩ Lâm đúng hoàn toàn xứng đáng nhân kiệt, đi học tập võ tất cả có thành tựu, học y vài chục năm, cũng đã đúng đệ nhất danh y, chẳng những tại dân gian danh vọng rất cao, tại yêu giới danh vọng giống vậy không nhỏ. Hắn hồi xuân đan, thiên kim khó cầu, đồ chơi này nhưng là có thể ảnh hưởng một trận chiến đấu thắng bại thứ tốt. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện mình ý thuật có chút không đủ dùng. Hứa Sĩ Lâm đẩy cửa ra, một đại gia đình người cũng xông tới, Hứa phu nhân mở miệng hỏi, Sĩ Lâm, cha như thế nào đây? Hứa Sĩ Lâm lắc đầu một cái, Hứa phu nhân nóng nảy hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng không thể y y? Hứa Sĩ Lâm đạo, cha vấn đề, cũng không phải là bệnh đơn giản như vậy, sợ rằng còn có khác đồ vật, rất có thể đúng yêu thuật quậy phá. Hắn có thể y bệnh, thậm chí có thể luyện ra yêu quái cũng đỏ con mắt đang ăn dược, nhưng hắn cuối cùng là người. Đối mặt một ít thủ đoạn, cũng rất vô lực. Chư vị. Hứa Sĩ Lâm hướng về phía Quỷ Khốc chờ thiên sư phủ sáu người chắp tay một cái, các ngươi cũng tiến vào xem một chút đi. Quỷ Khốc đám người trố mắt nhìn nhau, sau đó cùng tràn vào đi. Nhìn nằm ở trên giường Hứa Tiên, Quỷ Khốc chân mày giật mình, trên trường đao lục lạc chuông cũng vang lên. Thế nào, nhìn ra cái gì? Nam Cung Nữ Hiệp hỏi. Quỷ Khốc lắc đầu một cái, ta đao cảm ứng, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì lại cũng không biết, bất quá có thể khẳng định cùng yêu có liên quan. Những người còn lại thất vọng, nhìn về phía Nam Cung Nữ Hiệp, Nam Cung Nữ Hiệp lắc đầu liên tục, nàng đến nay ngay cả mình tại sao dạng cũng hy lý hồ đồ, chớ nói chi là những thứ này. Hứa Sĩ Lâm nhìn một chút bốn người khác, trong đó ba người cũng lắc đầu liên tục, bọn họ giỏi tranh đấu, dựa vào đúng thiên phú, là mình, sau lưng không có môn phái, không có gia tộc, cũng không giỏi những thứ này còn cong lượn quanh lượn quanh. Ngược lại cong lấy sau lưng một tấm to cung lao thiết nhìn ra một ít, hắn đi lên phía trước. Kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó nhất khẩu giảo định, đúng chú thuật, Hứa lao thái gia định là bị người nguyền rủa. Phải làm sao mới ổn đây? Hứa Sĩ Lâm nói ra dâu, trong phòng đi tới đi lui. Lao thiết nói, tu thành chính quả hòa thượng hoặc là đắc đạo đạo sĩ phần lớn tinh thông đạo này, tìm bọn hắn có lẽ có thể giải quyết. Quỷ Khốc vỗ tay một cái, ta biết một người, Đào Hoa Lâm Đào Hoa hòa thượng nộ tịnh, hắn chính là tu thành chính quả hòa thượng. Đào Hoa hòa thượng đại danh ta cũng biết, nhưng hắn không được, hắn giỏi đúng siêu độ. Cũng không giỏi biết nguyên liền rùa. Lao thiết trầm ngâm nói, An Dương đạo nhân tinh thông đạo này, nhưng là muốn mời được hắn, đến trải qua thành hoàng gia đồng ý nhưng là. Nói tới chỗ này, Lao thiết lắc đầu một cái, trước đây không lâu, thiên sư phủ đắc tội thành hoàng gia, sợ rằng khó mà mời được. Quỷ Khốc nghe đến đó, có chút lúng túng sợ cả một cái. Một đầu khác, Lao tiểu quỷ cùng thiết kim bài hai người vội vã chạy tới một khối mộ địa nơi. Hai khối trên mộ bia, phân biệt có Lý Công vừa cùng Hứa Kiểu Dung hai người tên. Lao tiểu quỷ quỳ xuống trước mộ, túi đầu kiểm tra một phen, quả nhiên có cách làm vết tích. hắn liền vội vàng gỡ ra mặt đất đất sét, lộ ra một đoạn bạch cốt âm u, hắn đem xương hoàn toàn rút ra, rõ ràng là một đoạn xương sườn. Lao tiểu quỷ lắc đầu nói, chú thuật đã thành, vô luận phá hư nơi này, hay lại là giết thi nguyền rủa người, đều đã không làm nên chuyện gì. Kia nên như thế nào? Sau lưng cường tráng cao lớn Thiết Kim Bài hỏi. Lao tiểu quỷ đôi mắt thâm thúy, chúng ta đi giết thi nguyền rủa người, hắn tóm lại là kẻ gây họa. Thiết Kim Bài nhướng mày một cái, hứa tiên đây. Sẽ có người giải quyết. Lao tiểu quỷ khẽ mỉm cười, ngươi đừng quên, còn có một cái tiểu thanh cô nương. Tiểu thanh cô nương sẽ biết nguyền rủa. Hờ à à à. Ngươi chớ để cho nàng giành tiếng lừa gạt, nàng mặc dù xung động lỗ mãng, nhưng đạo pháp chi tình, ngươi thường khó mà với tới. Chớ quên, nàng nhưng là Bạch Nương Nương đem ra, Bạch Nương Nương là người phương nào đệ tử, ngươi không phải không biết chứ. Thiết Kim Bài ngược lại hít một hơi khí lạnh, vô hót một cái, hồ đồ, hồ đồ. Tìm tới ngươi. Lao tiểu quỷ quát to một tiếng, hai mắt tinh quang lóe lên, đại ca, chúng ta đi. Hai người vội vã rời đi. Hứa tiên trong nhà, mọi người trong lòng vô cùng nóng nảy, những hòa thượng kia cùng đạo sĩ, nổi danh không ít, nhưng có bản lãnh cũng cứ như vậy lác đác mấy cái, bây giờ loại bỏ một cái thích hợp nhất An Dương đạo nhân sau khi, còn lại, một cái dạo chơi tứ phương đi, còn có mấy cái khoảng cách quá xa, cũng đều không thích hợp. Cha ta còn có thể chống bao lâu? Hứa sĩ Lâm hỏi. Lao Thiết lắc đầu, khó mà nói, mặc dù ta xem ra lão thái gia chúng chú, nhưng cũng không biết là cái gì người liền rùa. Này! Hứa sĩ Lâm vỗ lên bàn một cái, sau đó vô lực ngồi xuống. Đồng nhiên, cửa bị đẩy ra, Hứa Bắc Văn mặt tươi cười xông vào. Ngươi này nghiệt trướng. Hứa sĩ Lâm thoáng cái liền đứng lên, ngươi tổ phụ đều như vậy, ngươi còn cợt nhả thành cái dạng gì. Hứa Bắc Văn bị dọa cho giật mình, run run nói, cha, gì tổ mẫu tới. Thanh gì? Hứa sĩ Lâm cả người run run một cái, liền vội vàng nên đón. Chỉ thấy tiểu thanh cô nương xuất hiện ở cửa, tiện tay đem Hứa Bắc Văn vẹn ra, sĩ Lâm. Tỷ phu như thế nào đây? Cha ta hắn trung chú. Tiểu thanh cô nương đi nhanh đến mép giường, chẳng qua là liếc mắt nhìn, mang theo nóng nảy mặt liền lỏng đi xuống. Ta đạo là cái gì? Nguyên lai là cái này. Vừa nói, nàng một đầu ngón tay liền có một chút Hứa Tiên mi tâm, đạo một tiếng, tỉnh lại. Sau đó, Hứa Tiên liền mở mắt ra, mở mịt một hồi, mới chậm rãi nói, Tiểu thanh. Tiểu thanh gật đầu một cái, ừm. Hứa Tiên thanh âm khàn khàn, vừa mới ta nhìn thấy tỷ tỷ và tỷ phu. Tiểu thanh thở dài một hơi, bọn họ đã đi gần 10 năm. Hứa tiên nhắm mắt lại, nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, ta tốt nghĩ bọn họ. Tiểu thanh lại thở dài một hơi, ngươi chính là như vậy thích khóc, cũng không biết tỷ tỷ ban đầu là thế nào nhìn chúng ngươi. Hứa tiên cũng không tranh cãi, giơ tay lên lau sạch khỏe mắt lệ, tật xấu này, đời này cũng đổi không á. Chỉ tiếc, ta đã không núp ních, không thể lại đi kia đoạn cầu. Tiểu thanh lắc đầu nói, ngươi đi cũng không thấy được tỷ tỷ, chính ngươi cũng biết, khác giày vò. Thanh thản ổn định đi hết đoạn đường cuối cùng đi. Nói xong, Tiểu Thanh đứng lên. Ngươi lại muốn đi sao? Hứa Tiên hỏi. Tiểu Thanh quay đầu lại, do dự một chút, nói, chờ ngươi sau khi đi, ta lại đi. Trong đám người, quỷ khóc khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, ngạo kiều. Lúc trước luôn miệng nói chỉ mong Hứa gia đi chết, chỉ mong Bạch Nương Nương thành tiền chi bại, có thể kết quả thế nào? Kết quả bên này Hứa Tiên vừa ra chuyện, nàng sẽ tới, nếu như nói nàng không phải là một mực chú ý Hứa gia. Làm sao có thể tới nhanh như vậy? Nam cung nữ hiệp thọc một chút quỷ khóc eo, thấp giọng hỏi, nàng là ai, rất lợi hại. Ngươi không nghe bọn hắn nói sao, Hứa lao thái gia em dâu. Còn trẻ như vậy. Nam cung nữ hiệp mặt đầy khiếp sợ. Nàng cũng không tuổi trẻ, ít nhất trong nhà này tất cả mọi người cộng lại tuổi tác cũng không nàng đại. Nam cung nữ hiệp càng khiếp sợ, nàng kết hôn chưa? Quỷ khóc lắc đầu một cái, Nam cung nữ hiệp khoát tay chỉ bàn coi một cái, này một phòng toàn người cộng lại đều có mấy trăm tuổi. Cũng cái tuổi này, còn có người không gả ra ngoài, ta đây gấp làm gì à? Nhất thời, Nam cung nữ hiệp tư tưởng khởi ra. Chương 84, mũi tên đen bạch vũ. Hết thảy cũng là như thế tường hòa. Hôm nay quang đãng, vạn dặm không mây, không chung một mảnh bích lam. Khí trời ôn hòa, vừa mới vừa vặn. Nhỏ gió nhẹ thổi một cái, xanh mơn mởn trong ruộng hoang sóng lên xuống. Tại một mảnh trong đồng, một gian phòng nhỏ ở chỗ này cô Linh Linh đứng thẳng. Phòng nhỏ sau. Một lão phụ nhân chiến chiến nguy nguy từ trong ổ gà móc ra trứng, tràn đầy nếp nhăn trên mặt mang theo nụ cười. Khoảng cách nơi này 200 bộ bên ngoài, hai cái khách không mời mà đến đi tới nơi này, đúng là lão tiểu quỷ cùng Thiết Kim Bài hai người. Thiết Kim Bài là một không giống bình thường thần xạ thủ, nhìn cực xa, cho dù là 200 bộ ra ngoài, hắn cũng sắp bên kia cảnh sắc nhìn đến rõ ràng. Hắn nhìn lão phụ nhân kia nắm trứng gà vào nhà, nghiêng đầu qua hỏi ngươi chắc chắn chứ? Yên tâm đi, ta sẽ không sai. Lao tiểu quỷ ngáp một cái, đấm chân dựa vào thụ ngồi xuống. Thiết Kim Bài gật đầu một cái, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương nhìn qua chính là một cái bình thường lao phụ nhân mà mềm lòng, hắn chẳng qua là bạn có thể hỏi một chút, xác nhận một chút. Tại Thiên Sư Phủ làm nhiều năm như vậy, thế nào giỏi về ẩn nút yêu quái hắn chưa thấy qua, bề ngoài đã sớm không phải là ngăn trở hắn bắn cung lý do. Hắn tháo xuống phía sau thật dài bọc, túi này khóa rất dài, không biết người còn tưởng rằng bên trong tàng một cái đoàn mâu. Bất quá, đây cũng không phải là mâu, mà là một cây cung, một tấm rất dài cung. Cái cung này toàn thân đen nhánh, xem phía trên màu sắc phảng phất đen sắt chế tạo, nhưng cái cung này cũng không phải là bằng sắt, mà là một loại thực vật ăn. Cái cung này cũng không chân nhắn, có lon có lồi, lại có một loại biệt dạng tự nhiên. Sau đó, Thiết Kim Bài lại lấy ra dây. Này là một cây cơ hồ có ngón út to dây, toàn thân màu xám, rất là bình thường, phảng phất liền là một cây ma bố xoắn thành sợi dây. Hắn phồng lên lực lượng toàn thân, đem cái cung này thượng hàng dây. Lúc này mới mang theo ngọc làm nhẫn, rút ra một nhánh chiều dài dọa người mũi tên, màu đen cái, bạch sắc vũ, ba củ hấu truy đầu. Mà nhưng vào lúc này, đối diện trong phòng nhỏ môn đống nhiên mở ra, năm cái mặc nghiêm nghiêm thật thật hắc bảo nhân chạy đến, chạy tứ tán. Xem ra, bị phát hiện. Bất quá, Thiết Kim Bài cũng không thèm để ý, bởi vì, hắn mục tiêu chạy không. Hắn rộng lớn áo khoác xuống, bắp thịt ngoạ ngoại bành trướng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó một cái lấy tay ra bên trong tấm này trường dọa người đại cung. Dây bị kéo căng thẳng tắp, đại cung cũng cong như trăng rằm, Thiết Kim Bài một con mắt khẽ híp một cái, mà con mắt còn lại đồng tử đang phát sinh biến hóa rất nhỏ, trong con mắt lại mọc ra một cái đồng tử, tiếp lấy một tầng, một cái đồng tử bộ một cái đồng tử, tựa hồ vô cùng vô tận. Đại cung kéo kẹt vang dội, Thiết Kim Bài sau lưng áo khoác bị tráng kiện bắp thịt xanh phá, thân cao cũng dương cao mấy tấc. Để cho hắn nguyên bản là cao lớn thân thể lộ ra to lớn hơn, giống như một cái tiểu người khổng lồ. Đen thùi đầu mũi tên ở trên đỉnh hiện ra một chút hào quang, sau đó điểm này hào quang càng ngày càng chói mắt, đương đến đỉnh điểm thời điểm, Thiết Kim Bài mánh buông tay ra. Bang! Trong nháy mắt cong người trở về hình dáng ban đầu, bị cung xếp dây trở nên thẳng tắp. Một tiếng chói hai tiếng xé gió bên trong, một cái thẳng tắp bạch tuyến xuất hiện, phía trên có một vòng sóng gợn nhộn nhạo lên, đây là mũi tên kia lưu lại vết tích. Màu đen mũi tên nhanh chóng xoay tròn, kia một chút hào quang vô cùng lóng lánh, giống như là trong bầu trời đêm tối lóe sáng viên kia sao. Cả nhánh mũi tên chợt lóe lên, chẳng qua là ở phía sau lưu lại một vòng sóng gợn, lưu lại kia một cái thẳng tắp bạch sắc phảng phất khí vụ một loại quy tích. Một cái hắc bảo nhân thân thể mạnh mẽ ngừng, ngực một đóa đáng yêu khả nhân máu văng tung tóe, một cái thẳng tắp huyết tuyến đuổi theo bạch sắc mũi tên đi. Màu đen mũi tên nhọn một đầu đâm vào trong đất bùn, chỉ để lại dài bằng bàn tay đuôi tên khẽ run. Thẳng tắp huyết tuyến hóa thành vô số huyết châu, rơi xuống trên đất, lưu lại một cái thẳng tắp vết máu. Hắc bảo nhân quỳ dưới đất, cho tới giờ khắc này, kia chậm chạp đi tới chói hai tiếng xé gió mới tại trong thai nàng vang vọng. Cũng trong lúc đó, những hắc bảo nhân khác cũng té xuống đất, sau đó hắc khí toát ra, vốn là phong phú hắc bảo, quắt đi xuống, từng con con chuột từ áo choàng phía dưới chui ra ngoài, thét lên chạy tứ tán. Thiết Kim Bài thân thể giống như là bay hơi như thế, nhanh chóng thu nhỏ lại, biến hồi nguyên dạng. Hắn đều đâu vào đấy tháo xuống trong tay nhẫn, gỡ xuống dây cung, đem cung, dây cung, nhẫn thích đáng đặt vào, toàn bộ quá trình cảnh đẹp ý vui, nhìn hắn kia thành kính bộ dáng, giống như là tiến hành một bộ nghi thức, mà không giống như là sau khi giết người thu hồi hung khí. Xong chuyện. Lao tiểu quỷ hỏi. Xong chuyện. Thiết Kim Bài nói. Lao tiểu quỷ ngửa đầu uống một hớp rượu, duỗi người một cái đứng lên, ngươi không đi xem một cái nàng chết hẳn không có. Thiết Kim Bài lần nữa đem cung cuốn tại trong bao vải. Cong trên lưng, đạo, ta xuất thủ, nàng hẳn phải chết, có cái gì tốt nhìn. Ngược lại ngươi, không đi xem một cái nàng đúng lai lịch gì. Có cái gì tốt nhìn, một cái lợi ích làm mê mội tâm can mụ phù thủy mà thôi. Lao tiểu quỷ không có vấn đề nói. Vậy đi thôi, mau mau trở về. Chờ một chút. Lao tiểu quỷ đột nhiên sắc mặt nghiêm túc. Thế nào? Ta trúng độc. Một tiếng, Lao tiểu quỷ té xuống đất. Thiết Kim Bài mặt liền biến sắc, liền vội vàng xông lên. Đem lão tiểu quỷ cả người kiểm tra một lần, sau đó một cái kéo xuống cắn hắn cái mông độc xà, cắt vết thương lấy máu, lại từ trên người hắn tìm ra giải độc đan, cho hắn ăn ăn vào. Lão tiểu quỷ sâu kín tỉnh lại, Thiết Kim Bài nín cười hỏi, như thế nào đây? Lão tiểu quỷ lắc đầu, cầu nhận, ban đầu lão tử là tạo cái gì nghiệt, học cái gì không dễ học cái này. Một thân vận xui phụ thân, lão tiểu quỷ có thể sống đến hôm nay, cũng coi là kỳ tích. Có thể đi sao? Sợ là không được. Lão tiểu quỷ đấm bóp chân tê dại. Thiết Kim Bài lắc đầu một cái gánh lên lão tiểu quỷ liền đi về. một cái vô danh trong sông, một đôi dáng dấp bình thường không có gì lạ liền cá trong nước bên trong tự do du đãng. Một chiếc thuyền nhỏ ung dung lay đậu qua, một cái ngư phu ăn mặc lão nhân cầm lên võng lưới sẻ đem đuôi liên ngư trên mạng tới. Hắn vừa nhanh vừa chuẩn, vô cùng thành thạo. Ngư phu hài lòng nhìn này đuôi liên ngư, lên tiếng, lộ ra tàn khuyết không đầy đủ màu vàng sâm răng. Đột nhiên này đuôi liên ngư run rẩy dữ dội, lão nhân nhẹ buông tay, liên ngư lần nữa rơi vào trong sông, đầu ngăn lại, biến mất ở thủy trong cỏ. Lão nhân ô hô một tiếng, thủy chân thở dài. Bất quá rất nhanh, hắn lại lần nữa tỉnh lại, nắm lưới đi lưới khắc cá. Dần dần, vào đêm, tiếng côn trùng kêu một mảnh. Tàn phá nhà lá bên trong, ban ngày đánh cá lão nhân cuốn rúc vào nhà một góc, giường cũng không có, đi nằm ngủ khô héo cỏ tranh bên trên. Dưới ánh trăng, một cái hắc bảo nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng ở trước mặt lão nhân, túi đầu nhìn quyển khúc ngủ say lão nhân, dùng không được tự nhiên thanh âm nhẹ nhàng đều, chủ nhân. Một hồi nữa, lão nhân tỉnh lại, duỗi người một cái, ngáp một cái, lau sạch khóe mắt nước mắt, ngươi tới, sự tình làm như thế nào đây? Hồi bẩm chủ nhân, sự tình rất không ổn. Hắc bảo nhân trong giọng nói mang theo sợ hãi, Hứa gia bị thiên sư phủ người đoàn đoàn bảo vệ, vô tòng hạ thủ, tổ chức mấy lần, chết tốt mấy tên thủ hạ, cũng không có biện pháp. Thật vất vả để cho kia Hứa tiên chúng nguyền rủa, cái điều thanh xà lại xuất hiện, có cái điều thanh xà tại, chúng ta quả thực không cách nào. Chương 85, Thải Vi quyết định. Nghe được sự tình không ổn, lão nhân cũng không thèm để ý, Bạch nương nương truyền nhân đây. Căn bản không biện pháp tìm. Hắc bảo nhân bất đắc dĩ nói, thuộc hạ thủ hạ giải ra, có thể vừa vào thành Hàng Châu, những thứ kia giải lỗ mũi chó thiên sư phủ mọi người liền xông tới, gần đây chết thảm trọng a. Lão nhân cười lạnh một tiếng, hừ, quả là như thế. Hắn trầm ngâm một chút, ngươi như vậy tới. Hắc bảo nhân cả người run lên, thoáng cái liền quỳ xuống, chủ nhân, tha mạng a chủ nhân. Lão nhân sắc mặt lạnh xuống, ngươi không muốn đi làm. Hắc bảo nhân lắc đầu giống như trống lắc tựa như, không, không phải là, nhưng là cái này. Chịu chết đúng không? Lão nhân cười ha ha, ngươi cảm thấy bản tôn hội cho các ngươi đi chịu chết. Hắc bảo nhân đem đầu lắc càng vui mừng, lão nhân lanh không nói, bản tôn chính là cho các ngươi đi chịu chết, vậy ngươi dám không đi. Hắc bảo nhân thoáng cái cương tại chỗ, lão nhân còn nói, ngươi cái tên này, vọng có ngàn năm đạo hạnh, bản lĩnh cũng liền chạy trốn tương đối xuất sắc, ngươi những thuộc hạ kia chạy không, ngươi chẳng lẽ còn chạy không? Ngươi tự suy nghĩ một chút, đúng lão phu giết ngươi, cũng là ngươi đi mạo hiểm một lần. Nói đến thế thôi, lão nhân lần nữa nhắm mắt lại. Hắc bảo nhân hai quả đấm nắm chặt, hồi lâu đi qua, hắn đạo một tiếng thuộc hạ cáo lui, sau đó lui ra ngoài, một đường bay tới bờ sông sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bảo Hoa Đường, từ tiểu thanh cô nương tới sau, liên tiếp mấy ngày cũng không có xảy ra chuyện, mọi người dần dần cũng liền yên lòng, vì vậy Bảo Hoa Đường lại lần nữa khai trương. Tiên đường bận rộn, phi thường náo nhiệt, mà hậu viện, an tĩnh nhàn nhã. Gió nhẹ thổi qua, thổi lên lung lay bí quyết. Từng tiếng tiếng hò hét bên trong, kiếm quang lóe lên, thật giống như du long không ngừng phụt ra hút vào. Huy ra một đóa kiếm hoa sau, Thải Vi một tiếng quát nhẹ, đến. Một đạo bạch quang từ nàng tả trưởng bắn ra, ba một tiếng chính giữa một trượng ra ngoài tâm địa, đạo bạch quang kia rõ ràng là một ngọn phi đao. Lương đình xuống, chỗ bóng mát, quỷ khốc, nam cung nữ hiệp, tiểu thanh cô nương ba người vây quanh bàn đá mà ngồi, vừa ăn dưa và trái cây quả vặt, một bên nhiều hứng thú nhìn Thải Vi luyện kiếm. Tại chỗ ba người, tùy tiện cái nào đều là kiếm thuật bất phàm. Quỷ khốc từ nhỏ luyện kiếm, nam cung nữ hiệp càng là dựa vào kiếm ăn cơm. Mà tiểu thanh cô nương mặc dù lợi hại hơn đúng nàng thuật pháp, cùng với nàng khổng lồ kia bản thể, nhưng là từ sau khi hóa hình cả ngày tùy thân bội kiếm, đã nhiều năm như vậy, kiếm thuật phương diện thành tựu, thậm chí sâu hơn quỷ khốc cùng nam cung nữ hiệp. Nhìn một phen sau, nam cung nữ hiệp lắc đầu nói, kiếm thuật này đúng hiếm thấy kiếm thuật hay, nhưng là quá mức sắc bén, cũng không thích hợp tiểu nha đầu này. Tiểu thanh cô nương gật đầu phụ họa, đúng là như vậy, kiếm thuật này hẳn lại nhu một ít, càng nhiều hơn một chút biến hóa, này mới thích hợp nha đầu này. Nam cung nữ hiệp đạo, này khinh công cũng không thích hợp, nha đầu này thân nhẹ thân thể mềm mại, khinh công hẳn muốn càng nhẹ mới đúng. Hơn nữa thả tại kiếm thuật phương diện khổ luyện, không bằng tại khinh công phương diện nhiều bỏ công sức, sau này ứng địch, lấy du đấu làm chủ, càng là thích hợp. Quỷ khốc bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này cũng thật là ta sẽ tối nhu kiếm thuật, mà khinh công phương diện ta cũng không thể tránh được. Dù sao ta thở nhỏ tập được đúng thuộc sơn kiếm thuật, luyện đúng thuộc sơn khinh công. Nam cung nữ hiệp nói, không bằng đem nàng giao cho ta đi, tiểu nha đầu đúng người giang nam, giang nam công phu thích hợp hơn nàng. Quỷ khốc chần chờ một chút, thích hợp sao? Trái phải vô sự, vừa vặn tiêu phí thời gian. Nam cung nữ hiệp nói, ngày sau công phu của ngươi, liền dùng để nói xa nói gần, coi như bổ sung đi. Tiểu thanh cô nương cũng nói, ta kiếm thuật không được hệ thống, đảo cũng không thích hợp nàng học, nhưng vẫn là có thể chỉ điểm một phen. Quỷ khóc liền vội vàng chắp tay, vậy tại hạ tiểu tại này đa tạ nhị vị.
Ai, chớ vội tạ, nhưng là có yêu cầu.
Nam cung nữ hiệp giơ lên ngón tay. Cái gì muốn quỷ khóc lời còn chưa nói hết, một bên tiểu thanh cô nương trợn quát to một tiếng, không được. Sau đó hóa thành một đạo thanh quang. Trong nháy mắt biến mất, độn quang đi. Đón lấy, quỷ khóc cùng nam cung nữ hiệp liền nghe được tiền đường ồn ào. Liếc mắt nhìn nhau, cầm lên binh khí liền tiến lên. Thải vi nhìn thấy một màn này, lại không có đuổi theo, tại chỗ chủ trừ một chút, xoay người chạy về phía chủ viện. Chủ viện bên trong, Hứa gia nhân trong lòng kinh hoàng, lúc này chính trị thời buổi rối loạn, tiền đường đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể để cho trong lòng bọn họ không hoảng hốt. Hứa Bắc Văn từ trong phòng chạy đến, liền hướng tiền đường chạy đi, hắn muốn đi xem bên kia xảy ra chuyện gì, kết quả đối diện gặp Thải Vi, bị Thải Vi kéo lại. Người đi làm gì? Thải khẽ hỏi. Hứa Bắc Văn nóng nảy nói, đi xem một chút xảy ra chuyện gì a?
Không cho đi.
Thải Vi vừa nói một bên bắt được Hứa Bắc Văn mạch môn đem hắn trở về kéo, mạch môn bị cầm, Hứa Bắc Văn một thân khí lực đi ba phần, sau đó bị Thải Vi lôi kéo đi. Cho dù chỉ còn lại 7 phần khí lực, có thể nam nhân trưởng thành 7 phần khí lực còn không sánh bằng một cái tập võ không bao lâu 14 tuổi nha đầu, này Hứa Bắc Văn thể trạng thật lòng kém. Mắt thấy tránh thoát không, Hứa Bắc Văn nóng nảy hô to, mau buông ta ra, cha ta còn ở tiền đường. Thải Vi cười lạnh một tiếng, liếc về liếc mắt Hứa Bắc Văn, quỷ đại ca, tiểu thanh tỷ tỷ, triệu tỷ tỷ đều đi, ngươi chẳng lẽ cho rằng bọn họ còn so ra kém ngươi. Hứa Bắc Văn kêu to, nhưng ta chả gặp nguy hiểm a. Đến đi. Thải Vi cố gắng nghĩ lại đến nam cung nữ hiệp mặt mũi, nhớ lại tiểu thanh cô nương lời nói ác độc lúc giọng, vì vậy sắc mặt lạnh hơn, mười ngươi đều không phải là cha ngươi đối thủ, ngươi cho rằng ngươi đi có thể làm gì, thuần túy là làm cái tha du bình. Nàng lạnh rên một tiếng, phế vật. Ngay cả ta cũng không sánh bằng, đừng đi làm loạn. Nói xong câu đó, Thải Vi tim tim đập bịch bịch, chỉ cảm thấy tốt kích thích. Mà Hứa Bắc Văn nghe được câu này, nhất thời như xương đánh quả cả một dạng ủ rũ cúi đầu bị Thải Vi kéo về. Đi chưa được mấy bước, liền thấy một cái đuổi theo hắn tử, người này giống như quỷ khốc, cũng tiếp tục đơn này sống. Hắn thấy Hứa Bắc Văn bị kéo về, thở phào một cái, hướng về phía Thải Vi giơ lên ngón tay cái. Thải Vi có chút xấu hổ, gắng gượng đem Hứa Bắc Văn cưỡng ép kéo về gian nhà chính. Gian nhà chính trong, Hứa gia hai vị phu nhân cũng đến, thấy Hứa Bắc Văn bị kéo về, cũng đồng thời trong lòng cũng thở phào một cái. Thiếu phu nhân chạy đến Hứa Bắc Văn bên người, quan tâm hỏi, Bắc Văn, không có sao chứ, không bị thương sao? Hứa phu nhân kéo quá Hứa Bắc Văn kiểm tra một chút, không thấy cái gì vết thương, cũng thả lỏng một ngụm, tay vô vô ngực, hướng về phía Thải Vi đạo một tiếng tạ, Thải Vi cô nương, đa tạ, nếu như không phải là ngươi đem hắn ngăn, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Thải Vi lắc đầu một cái, tìm cái chỗ ngồi xuống, có chút lo âu nhìn về phía ngoài cửa. Yên tâm đi, hắn không việc gì. Lao thiết thanh âm ở bên cạnh vang lên, chẳng qua là một câu không sức thuyết phục gì lời an ủi, cùng phối hợp hắn bình tĩnh giọng, cùng với bình tĩnh mặt mũi, lại không khỏi làm cho người tin phục. Thải Vi yên tâm mấy phần, đạo một tiếng tạ, nhếch miệng, uống một hớp trà, bình phục nhảy lên kịch liệt tim. Trong lòng nàng từ đầu đến cuối có chút không cam lòng, nàng không cam lòng nhìn quỷ khốc ở phía trước chiến đấu, mà chính mình có thể làm chẳng qua là làm hết sức không kéo hắn chân sau, nhưng là, đang lớn lên trước, nàng lại cũng chỉ có thể làm như vậy. Túi đầu nhìn một chút để ở một bên thu thủy kiếm, Thải Vi hít sâu một hơi, lúc nào, mới có thể đuổi kịp hắn a. Chương 86, Tiểu Thanh trúng kế. Tiên đường, giờ phút này đã toàn bộ loạn. Vốn là bệnh nhân, đông nhiên biến thành một cái sách đao trượng cao đại cắt mô, sắc bén đồ đao, chẳng qua là một đao liền bổ ra trước mặt một vị đại phu đầu. Hứa Sĩ Lâm trong lòng kinh hãi vạn phần, rút ra một cái ghế liền đập phải trước mặt cái này đại cắt mô trên đầu. Sau đó, đại cắt mô ra đầu một lõm một lồi, cái ghế một chút liền bị bắn lên đến, rời khỏi tay, bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng thiếu chút nữa đập phải một bệnh nhân. Bệnh nhân này một cái vén lên trên người bọc nghiêm nghiêm thật thật áo khoác, lộ ra trường mãn miếng vậy thân thể. Hắn hét lớn một tiếng, bắt bên người một gã sai vặt, một cái liền đem kỷ kéo thành hai nửa. Nội tạng phun trào, nồng nặc mùi máu tanh sông vào mũi. Nhất thời, thật sự có bệnh nhân cũng hướng cửa vào tới, thét lên chạy tứ tán. Trong lúc hỗn loạn, càng ngày càng nhiều yêu quái hiển lộ ra nguyên hình, khắp nơi sát hại. Chỉ một lát sau, Bảo Hòa Đường cũng đã thành một cái lò sát sinh. Hứa Sĩ Lâm thấy thời cơ bất ổn, liền vội vàng hướng cửa sau chạy đi. Một cái đầu lưỡi đỏ chét ba một tiếng đánh vào trước mặt hắn, sàn nhà bể tan cảnh, mà môn cũng bị đánh rụng một nửa, mảnh vụn bay loạn. Hứa Sĩ Lâm cúi đầu xuống, lăn đến dưới mặt bàn mặt, một giây kế tiếp bàn liền bị vén bay ra ngoài, sách đao đại cắp mô đứng ở trước mặt hắn, mang trên mặt quái dị cười. Hứa Sĩ Lâm rút bội kiếm ra, lấy dũng khí hét lớn một tiếng liền đâm ra lợi kiếm trong tay, nhưng mà hắn vẫn không có thể hoàn toàn đâm ra, giống như thấy cái gì kinh khủng sự vật, vốn là ác liệt công kích thoáng cái trở nên mềm nhũn. Ken một tiếng, bội kiếm bị đồ đao đánh trúng, Hứa Sĩ Lâm nhất thời cảm giác được một cổ cự lực đánh tới, không cầm được kiếm, bội kiếm rời khỏi tay, đùng một tiếng xen vào ở trên sàn nhà. Đại cấp mô hoa hoa quái khiếu, giơ lên trong tay đồ đao. Hứa Sĩ Lâm tỉnh hồn lại, hai mắt trợn tròn, lấy ra một viên lôi hỏa đan, chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng. Đột nhiên, đại cấp mô nụ cười trên mặt đông đặc, một cái màu đỏ dây nhỏ xuất hiện ở trên cổ hắn. Hắn muốn đưa tay đi bắt, còn chưa bắt được, đỏ thâm huyết liền từ màu đỏ dây nhỏ bên trong phương ra, nhìn qua giống như là một cái màu đỏ thác nước. To lớn đầu lan xuống, đập phải Hứa Sĩ Lâm bên chân, văng tung tóe huyết dịch thấm ướt hắn dậy. Hứa Sĩ Lâm xuyên thấu qua chặt đầu con quốc, thấy phía sau hắn một vệ thanh ảnh, mừng rỡ la lên, thanh gì? Con quốc thi thể không đầu ùn ngã xuống đất, nhất thời bảo hòa đường bên trong tàn phá yêu quái giật mình trong lòng, hết thể nhìn hướng bên này, tiếp lấy đồng tử co rút lại, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Mặc dù con quốc nhất tộc không phải là cái gì cường lực chủng tộc, còn kém rất rất xa hổ báo xài lang loại này chủng tộc, nhưng vô luận nói như thế nào, cái này quốc tinh cũng có trăm năm đạo hạnh, nhưng đảo mắt sẽ không tánh mạng. Làm sao có thể để cho bọn họ không sợ hãi? Cái kia cả người trường mãn miếng vảy quái vật hình người hét lớn một tiếng, đập. Nhất thời, thật sự có yêu quái ở trong ngộng mới tỉnh, lấy ra đã sớm chuẩn bị xong chai đập xuống đất. Chai bể tan cảnh, khói mù bốc lên. Tiểu Thanh cảm giác được không ổn, trong nháy mắt nổi lên một trận yêu phong, đem khói mù thổi ra đi, vẫn như trước chậm một bước. Bởi vì cái kia cả người trường mãn miếng vảy ra hỏa trước tiên đóng cửa lại, trực tiếp đưa đến khói mù không có thể bị gió thổi đi ra ngoài. Hứa Sĩ Lâm nhất thời sắc mặt đại biến, hắn nghe được hùng hoàng mùi. Đi. Tiểu Thanh bắt lại Hứa Sĩ Lâm cổ áo, để cho hắn hướng về sau môn vẫy đi. Giờ phút này, Quỷ Khốc cùng Nam Cung Nữ Hiệp mới vừa tới tiền đường cửa sau, liền sau khi thấy môn đột nhiên bị đụng ra, Hứa Sĩ Lâm bay ra ngoài. Quỷ Khốc bận rộn đem hắn tiếp lấy, Hứa Sĩ Lâm lên tiếng hô to, đi mau. Hắn lời còn chưa dứt, Quỷ Khốc cùng Nam Cung Nữ Hiệp liền nghe được tiền đường chuyển tới rít lên một tiếng, thật giống như rồng ngâm hổ gầm, đó lấy tường thể bể tan cảnh, một cái to đuôi to rút ra. Trước tiên, Hứa Sĩ Lâm liền mất đi thật sự có sức lực. Mênh mông như hải yêu khí nhào tới trước mặt, Quỷ Khốc cùng Nam Cung Nữ Hiệp tê cả da đầu, trong cơ thể sống động yêu khí bị trực tiếp áp chế hơn nữa. Quỷ Khốc quyết định thật nhanh, lập tức đem Nam Cung Nữ Hiệp cùng Hứa Sĩ Lâm đè ngã xuống đất. Một tiếng gào thét, to đuôi to từ đỉnh đầu xẹt qua. Nổi lên cuồng phong để cho ba người hô hấp dồn dập, thậm chí có nhiều chút không mở mắt nổi. Trong phòng bị vén bay ra ngoài, mảnh ngói như mưa hạ xuống. Một viên trường mãn vảy màu xanh đầu rắn lao ra, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra hai khỏa sắc bén độc nha, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, nàng túi đầu xuống, nhìn về phía nhà ngã trái ngã phải yêu quái, nhất là cái kia cả người trường mãn miếng vảy ra hỏa. Dâng trào yêu khí phảng phất núi lửa phun trào một loại từ trong cơ thể phun ra, khuấy động phong vân khiến cho cuồng phong thổi loạn. Đại giống như ngọc trụ một loại cái đuôi nâng lên, tiếp lấy điên cuồng nện xuống. Ầm. Đất ngai run rẩy, nhà sụp đổ, quần quận bụi mù cuốn lên, nhất thời trên đất là hơn ba đám máu thịt be bét không khỏi vật thể cùng lom xuống mặt đất hòa làm một thể, không có lực phản kháng chút nào. Cái đuôi đảo qua, chính là mấy cái yêu quái bay lên, đập xuống đất cùng trên tường, gân xương gãy, nằm trên đất liên tục kêu thảm thiết. Đương nhận ra được cái kia trường mãn miếng vảy ra hỏa đã bỏ trốn, to lớn thanh xà càng điên cuồng, hướng về phía dưới liền phun ra một ngụm độc vụ. Chẳng qua là một ngụm, gây mũi khói trắng bốc lên. Toàn bộ tiền đường toàn bộ bị che kín. Nhất thời, mặt đất, vách tường, đồ gia dụng toàn diện bị ăn mòn khanh khanh hoa hoa, mà những yêu quái đó cũng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết, thê thảm không dứt, hơn nữa thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Trong làn khói độc, chỉ có một con thử yêu chạy thoát, hắn kịp thời chui vào một cái hang. Nhưng là kèm theo thanh xà cái đuôi lại một lần nữa hạ xuống, một tiếng to lớn trong nổ vang, mặt đất lõm xuống, mảng lớn kẽ hở lan tràn. Huyết dịch suối phun một loại từ mặt đất trong khe hở phun ra, cái kia đáng thương thử yêu dưới đất cả người xương cốt bị nghiền nát bấy, đã bị chen trúc thành một cục thịt đoàn. Quỷ Khốc ba người thương hoàng chạy ra khỏi tiên đường, dọc theo đường đi đều là cái nào bị thanh xà hù dọa ngất đi người làm. Người bình thường có thể thấy thanh xà bản tôn, nơi nào có thể chịu được như vậy quần quận yêu khí, đường dọa đến kẻ ra quần đã coi như là choai choai, bị sợ ngất đi đúng thông thường thao tác, bị sợ chết cũng không phải là không thể. Bây giờ Quỷ Khốc ba người đã bất chấp những thứ kia, chẳng qua là một đường chật vật đem về chủ viện. Chuyện gì xảy ra? Vừa vào cửa, một người tráng hán lại hỏi. Hắn và Quỷ Khốc đám người như thế, nếu là nhận được sống tới nơi này bảo vệ Hứa thị một nhà. Ngay tại trong gian nhà chính ngây ngô thật tốt, đột nhiên cảm giác tiền đường bên kia buộc phát ra một cổ bài sơn hải đảo yêu khí, thẳng tiếp một chút tử đem hắn bị dọa sợ đến nhảy cất lên, thật vất vả mới nhịn được không chạy trốn, kinh hồn bạt vía chờ tới bây giờ. Hứa sĩ Lâm sắc mặt trắng bệnh, huề bài nói, Hùng Hoàng, bọn họ dùng Hùng Hoàng tập kích Thanh Di, bây giờ Thanh Di đã điên. Nhất thời, trong nhà hơn nửa người cũng sắc mặt trắng nhợt. 500 năm đạo hạnh nghe không coi vào đâu, người đem này 500 năm đạo hạnh bình an đến thử yêu, thỏ yêu, thụ tinh trên người, căn bản là không có gì dùng, nhưng là nếu như bình an đến hổ yêu, sư tử tinh, đạo sĩ hòa thượng chờ cường lực chủng tộc trên người, vậy thì lộ ra vô cùng đáng sợ. Sa tộc vừa vặn chính là cường lực chủng tộc, cái chủng tộc này đặc điểm chính là đạo hạnh càng cao, dáng càng lớn, chứa đựng yêu khí cũng liền càng khủng bố hơn. Sa yêu không giống nhân loại, có một chút đạo hạnh liền vô cùng cường đại. Vốn có 100 năm đạo hạnh trước, Sa yêu cũng không tính mạnh, thậm chí còn rất yếu, cũng chỉ có thể dựa vào độc nha miễn cưỡng tự vệ. Nhưng là nắm giữ 100 năm đạo hạnh sau khi, sức chiến đấu đó là tăng lên gấp đôi. Mà trưởng thành đến nắm giữ 500 năm đạo hạnh, bình thường ngàn năm đạo hạnh yêu quái căn bản cũng không dám xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Chương 87, Điệu Hổ Ly Sơn. Mà Tiểu Thanh, càng là kinh khủng. Cho dù tại Sa yêu bên trong, nàng đều đúng vô cùng cường đại, không chỉ có nắm giữ một thân thể cường hãn, còn có mấy lượng đông đảo vô cùng tinh xảo pháp thuật. Một khi nàng phát điên lên đến, một loại giao long cũng không sánh bằng, toàn bộ Tây Hồ chung quanh, cũng chỉ có Bạch Nương Nương có thể ngăn lại, nhưng bây giờ, Bạch Nương Nương đang ở thời khắc mấu chốt, không thể xuất thủ. Lạch cạch một tiếng, môn lại bị đụng ra, Lao Thiết cóng lấy sau lưng Hứa Tiên xuống tới. Khi hắn cảm giác được kia một cổ dâng trào yêu khí thời điểm, liền vội vàng đi Hứa Tiên phòng, đem Hứa Tiên cóng qua tới. Hứa Tiên vẫn không thể đi, tinh thần đầu lại không tệ. Hắn nghe bên ngoài động tĩnh, mang theo nhớ lại cười ha hả nói, Hùng Hoàng A. Còn nhớ ban đầu lão hủ cho nương tử uống rượu Hùng Hoàng, nương tử cũng hiện ra nguyên hình. Ẩm. To lớn mái hiên bị ném qua đến, đập trong sân, tất cả mọi người tâm cũng nhảy nhót, Hứa Bác Văn cặp mắt liếc một cái ngất đi. Bác Văn. Hứa sĩ Lâm vội vàng cấp Hứa Bác Văn bắt mạch, sau đó thở phào một cái đạo, không có gì đáng ngại, chẳng qua là ngất đi. Một bên Hứa Tiên nghe được tôn tử không việc gì, cũng thở phào một cái, đạo, chẳng qua là ngất đi. Cũng còn khá, năm đó lao hủ thiếu chút nữa bị sợ chết, các ngươi không cần phải lo lắng, ban đầu nương tử cũng là chẳng qua là hù dọa một chút người mà thôi, cũng sẽ không làm người ta bị thương, chắc hẳn Tiểu Thanh cũng là như vậy, đợi nàng dày vò một trận dĩ nhiên là tốt. Lao Thiết đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng nha. Ta thế nào quên. Tiểu Thanh cô nương đi theo Bạch Nương Nương không biết bao nhiêu năm, một thân đạo thuật tinh xảo, tu tâm dưỡng tính nhất định không ít. Diệu Hùng Hoàng có thể làm cho nàng hiện ra nguyên hình, để cho nàng trong lòng nóng nảy, nhưng nàng dù sao còn có thể giữ thanh tỉnh, biết rõ mình đang làm gì. Bây giờ là Bạch Nương Nương thời khắc mấu chốt, nàng tuyệt sẽ không cởi Bạch Nương Nương chân sau, vì vậy nhất định sẽ càng thanh tỉnh. Quỷ Khốc nghĩ một hồi, liền vội vàng gật đầu. Mặc dù dính Hùng Hoàng sau khi, Tiểu Thanh không thể giống như Bạch Nương Nương lạnh như vậy tĩnh, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí. Quả nhiên, chỉ chốc lát, tiền đường an tĩnh lại. Chúng ta làm sao bây giờ, cứ như vậy chờ. Thải khẽ hỏi. Chờ. Quỷ Khốc tỉnh táo nói, chúng ta nhiệm vụ là bảo vệ Hứa thị một nhà, còn lại cũng không muốn quản. Một cái vô danh bờ sông, một cái cả người máu me đầm địa trường mãn miếng vảy quái nhân một đường chạy trốn đến đây. Tại bỏ ra ra thật lớn chạy thoát Tiểu Thanh công kích sau, hắn liền một đường chạy trốn. Rõ ràng Tây Hồ gần hơn, hắn cũng không dám đến trong Tây Hồ. Mà là lượn quanh một vòng lớn, đi tới nơi này. Mắt thấy chung quanh không người, hắn thở phào một cái, nhảy lên một cái. Ở giữa không trung, hắn biến thành một cái liên ngư, nhảy vào dòng suối nhỏ bên trong. Một tiếng, bọt nước văng lên, vết thương chẳng chịt liên ngư rung đùi lắc ý, khóe đục mặt nước, phi lủi chạy ra ngoài, trà trộn tại thủy trong cỏ, nhàn nhã hướng thượng du bơi đi. Một đường đi trước, trong lúc bất chi bất giác, sẽ đến ngư phu nhà lá bên. Hắn lại lần nữa hóa thành hình người nhảy đến trên thuyền nhỏ, cầm lên trên thuyền nhỏ trường bào mặc vào, che kín xấu xí thân thể. Sau đó có chút lảo đảo chạy đến nhà lá trước, đẩy cửa vào. Chủ nhân trong giây lát, hắn lồi ra con ngươi đồng tử co rút lại. Ngư phu cuốn rút vào góc tường, đã sớm không tức giận hơi thở, cả người cứng ngắc, điểm thi ban hiện lên trên mặt. Hắn sau lùi một bước, hô hấp dồn dập. Hắn chủ nhân đã rời đi, bây giờ lưu lại chẳng qua là một phổ thông lão ngư phu thi thể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn một bên tường thể bể tan cảnh, sắc bén màu đen ba củ hấu đầu mũi tên kích phá vách tường, mang theo bay lên mảnh vụn. Xuyên thấu đầu hắn. Đoạn. Mũi tên nhọn ghim vào một bên kia trong vách tường, đuôi tên khẽ run, treo ở trên cán mũi tên, đúng nhẹ nhõm hắc bảo cùng nửa đoạn đuôi cá. Khoảng cách nơi này 300 bộ, dưới một cây đại thụ, thiết kim bài thả ra trong tay cung. Ở bên cạnh hắn, lao tiểu quỳ hỏi, thất thủ. Thiết kim bài gật đầu một cái, dù sao cũng là thiên nhiên lào yêu, có thể dễ dàng như vậy thuận lợi. Lao tiểu quỳ tấp tắc kêu kỳ lạ, chân nhắn bùn cốt ta, không hổ là chân nhắn bùn cốt. Ta hoài nghi hắn đầu sai thai. Hắn hẳn đương một cái cá chê, mà không phải liên ngư. Thiết kim bài đồng ý gật đầu một cái, khả năng hai chữ này quá tương cận đi. Hai người đi nhanh vào nhà lá, vừa vào cửa, lão tiểu quỷ thân thể vừa dừng lại, trong nháy mắt đó, hắn liền thấy tối hôm qua một cái đoạn phim, song phương đối thoại bị hắn nghe cái rõ ràng. Hắn vị trí chỗ ở, đúng lúc là tối hôm qua chân nhắn bùn cốt đứng vị trí, hơn nữa giờ vừa vặn kích động hắn thuật pháp, lão tiểu quỷ chạy đến góc tường, lật xem lão ngư phu thi thể. Thiết kim bài đi thẳng tới đóng vào trên tường mũi tên trước, rút mũi tên ra, ngửi ngửi tràn đầy mùi tanh đuôi cá, túi đầu xuống, liền thấy góc tường nhiều hơn tới một động. Hắn không người xuống, kiểm tra một chút động bên đất sét tầm ướp, hơn nữa còn là mới moi ra. Xách, một cái khoan thành động cá. Bên cạnh truyền tới lao tiểu quỷ kêu lên, sau đó thiết kim bài nghe được lao tiểu quỷ chăm sóc, đại ca, ngươi tới nhìn. Thiết kim bài xoay người đi tới, liền thấy lao tiểu quỷ đã đem lão ngư phu thân thể lật lại, hắn vén lên lão ngư phu tóc, ở sau gáy nơi, một cái lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ rất rõ ràng. Thiết kim bài đồng tử hơi co lại, một vòng đồng tử hiện lên, một lát sau đạo, hắn đã chết 3 ngày. Lao tiểu quỷ nói, nhưng là trong 3 ngày qua, đã chết lão ngư phu cứ theo lẽ thường đánh cá. Thiết kim bài cho mày, nhìn dấu vết này, miêu cương ăn nào trùng. Không đúng, ăn nào trùng chỉ có thể khống chế vật còn sống, không cách nào khống chế thi thể. Không thi trùng. Cũng không đúng, hắn đơn độc trong đó một cái cổ trùng, muốn khống chế nhân thi thể, ít nhất phải hơn 10 mấy con khống thi trùng chung nhau phát lực. Lao tiểu quỷ thanh âm có chút khàn khàn, chính là ăn nao trùng, bất quá, không phải bình thường ăn nao trùng, đúng yêu, đúng chúng yêu. Hắn vô vô tay, đứng lên, nói với Thiết Kim Bài, đại ca, trong chúng ta tính toán, kế điệu hổ Lý Sơn. Bọn họ dùng hùng hoàng tập kích Tiểu Thanh, không chỉ là vì để Tiểu Thanh hiện ra nguyên hình, cho chúng ta tìm đại phiền thoái, hay lại là điều khai ta người hai người. Tiểu Thanh bên trong hùng hoàng, hiện ra nguyên hình, gần thì sẽ không chủ động tổn thương Hứa gia nhân. Cũng phải chủ động rời đi một trận, tránh cho Hứa gia nhân bởi vì chính mình bị thương. 500 năm đạo hạnh xà yêu hiện ra nguyên hình, là thực sự có thể hù chết người, Hứa tiên bởi vì trải qua một lần có lẽ có miễn dịch, Hứa sĩ lâm là gan quá lớn, thân thể trắng kiện, cũng không cần lo lắng. Nhưng là, Hứa Bắc Văn cùng nữ quyến là một đại vấn đề, nhất là Hứa Bắc Văn, một phần vạn bị sợ chết đây. Cho nên, Tiểu Thanh phải rời đi, cho đến nàng khôi phục mới có thể trở về. Tiểu Thanh rời đi, bọn họ cũng bị mức độ đi. Bây giờ, Bảo Hòa Đường đúng là trống không thời khắc. Tiểu Thanh tại Bảo Hòa Đường tàn phá một hồi, xác nhận giết chết thật sự có yêu quái sau khi, xuyên qua đường phố, dọa ngất không biết bao nhiêu vây xem dân chúng, sau đó một đầu đâm vào trong Tây Hồ. Nghe phía bên ngoài hoàn toàn an tĩnh, tại trong gian nhà chính mọi người thương lượng một trận, cuối cùng do quỷ khốc cùng một người khác tay cầm song câu đại hán hai người đi tiền đường. Hai cái cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra tàn phá cửa sau, đập vào mi mắt chính là một vùng phế tích. Nóc nhà đã không cánh mà bay, mặt đất lồi lõm, máu thịt cùng mảnh vụn hôn thành một đoàn, thậm chí còn có một tiết ruột treo ở cửa sổ. Mặt hướng đường phố kia bức tường cũng đi hơn phân nửa, cửa trước càng là không thấy tăm hơi, bàn ghế toàn bộ tan xương nát thịt, trên đường phố cũng không tốt hơn chỗ nào, mấy cái chạy trốn yêu quái liền nằm ở chỗ này, đã bị trụ bình. Đây không phải là nhị thứ nguyên, bị trụ bình cũng không phải biến hóa dẹt liền xong chuyện, toàn bộ tình trạng dị thường máu tanh. Xương, bắp thịt, nội tạng bị trụ nát bấy. Trộn trùng, bình bày trên mặt đất, chung quanh còn có tung tóe vết tích. Hít một hơi, có một cổ nồng nặc mùi máu tanh tràn vào lỗ mũi. Tay cầm song câu đại hán diện mục xanh mét, một bộ như muốn nôn mửa bộ dáng. Quỷ khóc ngược lại không có cái này triệu chứng, hắn mặt đầy chê cẩn thận từng ly từng tí vượt qua trên đất chất bẩn, đi tới trên đường, nhìn dưới mặt đất đã đi xa thật dài vết tích, trong lòng thở phào một cái. Đối mặt hiển lộ nguyên hình Tiểu Thanh, cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được, trong lúc nhất thời hắn trong lòng cũng là một đoàn loạn ma, kia thân hình khổng lồ cho hắn tạo thành áp lực, giống như là Dương An đối mặt vô cùng vô tận quân địch lúc cái loại này cảm thụ, đúng như vậy vô lực. Gió nhẹ thổi qua, trên đường phố cắt bụi lăn, tàn phá lá cây bay qua gò má, có chút ngương ấy. Không khỏi cảm nhận được một khẩu nguy cơ, quỷ khóc đưa tay đưa về phía cán đao. Đinh linh linh. Tiếng chuông đột nhiên vang lên. Chương 88, máu thịt con rối. Rõ ràng là ban ngày, bởi vì Tiểu Thanh đại náo một trận. Trên đường phố trở nên vô cùng lạnh tanh, nhà nhà môn hộ đóng chặt. Nhưng còn có một chút kẻ xui xẻo, bởi vì không cẩn thận khoảng cách gần nhìn Tiểu Thanh liếc mắt, bị sợ ngất đi, giống như là từng cổ thi thể nằm ở trên đường phố. Mà bây giờ, bọn họ thật thành thi thể. Giáp giáp. Giáp giáp. Vốn là nằm trên đất mọi người trong cơ thể phát ra kịch liệt xương tiếng va chạm, bọn họ mở ra vô thần hai tròng mắt, thân thể nhanh chóng co rúm mấy cái, sau đó, tay chân cứng ngắc ngoạng ngoại, lung la lung lay bỏ dậy. Một cái, hai cái, ba cái. Gió thổi khởi cho bụi tại dưới chân lăn. Từng cái lung la lung lay bóng người lấy một loại vặn vẹo tư thái mặt ngó bảo hòa đường, tiện tay nắm lên bên người hết thể có thể làm vũ khí đồ vật, lôi kéo nặng nghề bước chân, từng điểm đi tới. Chú ý. Quỷ Khốc vẻ mặt nghiêm túc nói, tay cầm song câu hán tử gật đầu một cái, nuốt nước miếng một cái, giơ cao bảng hiệu la lớn, thiên sư phủ làm việc, những người không có nhiệm vụ mau tránh ra. Không động cùng chung. Tay cầm song câu hán tử thu hồi bảng hiệu, cắn răng nói, chuẩn bị, nếu như bọn họ gần thêm nữa, giết. Sáng như tuyết thân đao chậm rãi từ trong vỏ đao trượt ra, lóe sáng ánh sáng tại lưỡi đao rong ruổi. Quỷ Khốc nhìn những thứ này hai mắt vô thần phảng phất cương thi ra hỏa, đè thấp thân thể. Sắc trời tựa hồ cũng biến thành âm trầm, mà gió càng lúc càng lớn, dần dần, cắt bụi bao trùm cả con đường đạo. Và áo bị thổi lên, bay phất phới. Tiếng chuông càng thêm rồn rập, chung quanh cảnh tượng bởi vì gió cắt càng thêm mơ hồ, những thứ kia lung la lung lay thanh âm cũng càng thêm dày đặc. Vỏ đao rơi xuống đất, tiếng chuông chợt dừng, phảng phất dã thu tiếng gầm gừ ở bên tai nổ vang. Nhất thời, trắng bệch mặt mũi xuyên thấu hoàng ngông ngông cắt bụi, trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt Quỷ Khốc. Một cái bạch tuyến thoáng qua, gió cắt cũng bị từ trong bổ ra. Thật nhanh xẹt qua đưa dài trường cổ, đầu phun huyết ngay mặt bay tới. Mất đi đầu thân thể cũng ngã nhào xuống, màu đỏ máu tươi liên tiếp đầu cùng thân thể, phảng phất một đầu dài trường dây lụa. Giết! Chợt quát trong tiếng, Quỷ Khốc cùng một cái khác tay cầm song câu hán tử đồng thời nhào ra đi, giống như là da áp mánh gan bàn tay mảng lớn máu tươi nở rộ, trong nháy mắt thì có 5-6 cái lay động bóng người ngã xuống. Nhưng mà, đây là lung la lung lay ra hỏa không sợ đau đớn. Không sợ sinh tử, lực lượng trở nên cực lớn, lực bộc phát cũng biến thành cực mạnh, chỉ cần dựa vào một chút gần, liền điên cuồng nhào lên. Chém 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 sáu. Ánh đao ngang dọc, Quỷ Khốc một đao so với một đao nhanh, một đao so với một đao ác, không nhào lên là ai, vô luận xuất hiện ở trong mắt là cái gì, toàn diện, nhất đao lưỡng đoạn. Đầu, chặt đứt. Cánh tay, chặt đứt. Tay trúc, chặt đứt. Đúa, chặt đứt. Phun ra huyết, nhuộm đỏ cát. Bị chém đứt tứ chi cùng vũ khí, khắp nơi bay tán loạn. Phách, chém, liêu, chọn, đoạn, phá, thích, bam, điểm, băng, treo. Quỷ Khốc sử ra tất cả vốn liếng, đao đao chí mạng. Nhưng mà, đối phương số lượng quá nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là những thứ kia điên cuồng nhào tới bóng người. Lui. Xích xong câu hán tử âm thanh âm vang lên, Quỷ Khốc không chút do dự rút người ra lui về phía sau, hai người đi song vai, vừa đánh vừa lui. Mỗi lùi một bước liền lưu lại một bộ thi thể trải trên mặt đất, một mực bày lên bảo hòa đường bên trong. Hai người một đường rút lui thẳng đến tiền đường, xuyên qua cửa sau, dựa vào cửa sau không gian thu hẹp, lúc này mới khó khăn lắm chĩa vào. Giờ phút này, hai người đều không ngoại lệ máu me khắp người, một bộ quần áo bị nhuộm đỏ nhạt, mỗi đi một bước liền lưu lại một cái dấu chân máu. Quỷ Khốc né người thoáng qua một cái bay tới dao bầu, một đao bổ ra trước mặt người này đầu. Không có não tương tói ra. Chỉ có vài điểm máu tươi tung tóe lộ ra bên trong trống chân sọ đầu, cùng với một cái bị chém thành hai khúc đại thanh trùng. Những thứ này vốn là kẻ xỉu ở trên đường mọi người đã chết, những thứ này đại thanh trùng ăn chơi hắn môn suy nghĩ, hơn nữa điều khiển bọn họ thân thể. Bây giờ, bọn họ chính là từng cổ hội động thi thể, từng cổ máu thịt con rối. Đối mặt màn quỷ dị này hai trong lòng người phát rét, Quỷ Khốc nhấc chân liền đem nhào tới thi thể đạp tới cửa chất lên, đối với bên người hán tử hô, ngươi đi thông báo bọn họ, nhanh. Tay cầm song câu hán tử cũng không chậm trễ, nghiêng đầu mà chạy. Quỷ Khốc hít sâu một hơi, trường đao một tiếng ông minh, bá một đao, một tên khác ngay cả người mang đúa tả tả chém thành hai đoạn. Phía sau, nặng nề tiếng bước chân truyền tới. Tiếng chuông chợt vang lên, Quỷ Khốc trong lòng trầm xuống, hướng một bên tránh đi, sáng như tuyết song câu từ bên hông vạch qua. Chẳng qua là nhẹ nhàng tại bên hông treo một xuống, nhất thời máu tươi thấm vào mà ra. Sáng như tuyết song câu xuôi ngược thành một cái lưới lớn. Ép Quỷ Khốc trước khi rời đi đường cửa sau, bị ngăn ở cửa sau những máu thịt kia con rối gào lên xông lại. Không kịp suy nghĩ nhiều tại sao đối phương lại đột nhiên trở mặt tập kích chính mình, tại sáng như tuyết song câu xuống, Quỷ Khốc chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Mấy cái đại thanh trùng đột nhiên bắn lên, lao thẳng tới Quỷ Khốc. Quỷ Khốc khỏe mắt giật một cái, phản xạ như vậy hai đao đem các loại đại thanh trùng toàn bộ chém thành hai đoạn. Hưu. Khỏe mắt bạch quang thoáng qua,
đúng xong câu. Quỷ khóc một bên đầu, gò má đau xót, mấy giọt máu bay ra. Đầu thanh tỉnh một ít, quỷ khóc nghĩ đến những đại thanh đó trùng, có lẽ, đối phương đúng là bị này đại thanh trùng cho đánh lén, sau đó bị khống chế. Bất quá thời gian còn thiếu, có lẽ, hắn còn có thể cứu. Song câu xuôi ngược thành lưới lớn để cho quỷ khóc vừa lui lui nữa, nhưng là bây giờ, hắn tìm tới cơ hội. Liên tục không ngừng quơ múa, cái này tay cầm song câu hắn tử cánh tay cuối cùng không thể chịu đựng, động tác chậm chạp một phần, mà một phần chính là quỷ khóc cơ hội. Lại sau lùi một bước, rốt cuộc xé ra khoảng cách, nhưng mà sống lưng đụng vào trên tường. Tay cầm song câu hắn tử xem thời cơ xuống lên, đối diện đụng vào, nhưng là đâm tới mũi đao. Vây tay vẹt ra trường đao, lại phát hiện quỷ khóc lấy tại trước mặt. Song câu tay trái câu đã cùng trường đao quấn quýt lấy nhau, tay phải câu trở tay sao quỷ khóc lồng ngực đâm đến, lại chen một tiếng cùng quỷ khóc chẳng biết lúc nào rút đoạn đao ra đụng vào nhau. Trong giây lát, quỷ khóc buông hai tay ra, nhấc chân liền đạp tại hán tử này trên chân. Hán tử ngã xuống, hai đao bị ném lên bán không. Quỷ khóc nhấc tay nắm lấy trường đao, áp đặt tại hán tử trên nó, nửa đoạn sâu ăn lá rơi xuống đất. Xoay người nhấc chân đá một cái, đá vào đoạn đao cán đao, đoạn đao vèo một tiếng bay ra ngoài. Chính giữa một cái nhào tới con rối hót, con rối đầu ngửa về sau một cái, xoay mình té xuống đất. Quỷ khóc xông lên, rút đoạn đao ra, thuận thế đẩy ra bổ tới bữa, trường đao vung lên, một cái đầu lâu rơi xuống đất. Tay cầm song câu hán tử vô tri vô giác bò dậy, một câu ôm một cái bay tới cây kéo, lại vừa là một câu câu phá một cái máu thịt con rối cổ họng. Nhưng mà, vô dụng. Máu thịt con rối tiếp tục nhào tới, con ngươi đột nhiên nổ lên, một cái sâu ăn lá từ bên trong xông tới. Nhanh như tia chớp đâm vào hán tử con mắt. Trong đầu sâu ăn lá rời đi, máu thịt con rối dĩ nhiên là biến trở về thi thể, mềm nhũn ngã xuống đất. Mà hán tử hét thảm một tiếng, che mắt, máu tươi theo kẽ ngón tay báo ra. Quỷ khóc lạnh rên một tiếng, xoay người lại một đao cắm vào hán tử gót. Hán tử thi thể ngã xuống đất, quỷ khóc một đao bách khai xông tới máu thịt con rối. Bất chi bất giác, hắn đã bị bức đến góc tường. Phúc! Chậm rãi đến gần một cái máu thịt con rối đầu mạnh mẽ lệnh. Một mũi tên cắm ở trên đầu của hắn, hắn té ngã trên đất, không nữa bỏ dậy. Tiếp đó, lại là liên tục hai mũi tên bể đầu, hai cái máu thịt con rối ngã xuống. Quỷ khóc ngẩng đầu nhìn lại, Lao Thiết đứng ở nóc phòng, đối với hắn hô to, lên tường. Chương 89, chủ động đánh ra. Mắt thấy quỷ khóc một cước đạp ở trên tường, liền muốn xoay mình lên tường. Máu thịt con rối dĩ nhiên muốn ngăn cản hắn, gầm thét xông lên, sau đó, bị từng nhánh bay tới mũi tên bắn lở. Quỷ khóc đến trên tường rào. Ngay sau đó liền chui lên nóc nhà. Máu thịt con rối xông tới, rối rít nằm ở trên tường cố gắng leo lên trên, chất đống chung một chỗ, lại lũy thành nhân tường, xông lên nóc nhà. Quỷ khóc xoay người lại chém nhào một người, liền nghe được Lao Thiết kêu to, đừng để ý tới bọn hắn, đi mau. Quỷ khóc không quan tâm bọn họ, rút người ra liền đi. Trên thực tế cũng không cần quản, nhưng máu thịt kia con rối ở phía trên căn bản là đứng không vững, mới vừa leo lên không bao lâu liền té xuống. Hai người tại nóc nhà nhanh chóng di động. Tránh những thứ kia bị máu thịt con rối ném lên tới vũ khí, trở lại chủ viện. Chủ viện cửa đóng chặt, đem bên ngoài máu thịt con rối vững vàng ngăn trở. Mười mấy gia đình nắm thật dài cây trúc tại nóc nhà, đem những thứ kia leo lên máu thịt con rối thống hạ đi. Quỷ khóc cùng Lao Thiết hai người từ nóc nhà nhảy xuống, đến trong sân, đi tới trong gian nhà chính. Quỷ đại ca. Quỷ khóc mới vừa đi vào liền đối diện gặp Thải Vi, nàng nhìn thấy quỷ khóc máu me khắp người, tâm cũng nhắc tới. Quỷ khóc cười lắc đầu, yên tâm đi. Ta không sao. Nam cung nữ hiệp hỏi, một cái khác đây. Quỷ khóc đạo, bị ta giết. Cái gì? Tất cả mọi người đều đúng cả kinh. Quỷ khóc đem đao vô lên bàn, cầm bình trà lên liền hướng đổ vô miệng hai cái. Sau đó chỉ đầu, mới nói, bên ngoài những thứ kia, suy nghĩ bị một loại sâu ăn lá cho ăn, sau đó ở đó nhiều chút sâu ăn lá dưới sự khống chế, thành máu thịt con rối, bắt đầu tập kích chúng ta. Hắn chính là bị những thứ kia sâu ăn lá cho tập kích. Lần đầu tiên ta cứu hắn, đem vẫn chưa hoàn toàn chui vào trong đầu hắn sâu ăn lá cho giết chết, nhưng là lần thứ hai. Quỷ khóc lắc đầu một cái, lần thứ hai, những thứ kia sâu ăn lá từ ánh mắt hắn trong chui vào. Nói tới chỗ này, quỷ khóc trong lòng thầm đũ, cho đến bây giờ, còn không biết đối phương tên gọi là gì. Đảo mắt nhìn một vòng sau, quỷ khóc lại đột nhiên hỏi, kia hai cái đây. Bọn họ. Nam cung nữ hiệp mặt lạnh nói, bọn họ nói là đi cầu cứu. Trong giọng nói, mang theo rõ ràng khinh bỉ. Bọn họ làm như vậy, đúng chính xác. Một bên, ngồi đang ngủ gà ngủ gật Hứa Tiên bên người Hứa Sĩ Lâm nói, vô luận như thế nào, sớm thông báo quan phủ đều là tốt. Bây giờ sự thái đã mở rộng, nhất định phải quân đội gia nhập không thể. Nhớ tới bên ngoài số lượng đông đảo máu thịt con rối, quỷ khóc cũng đồng ý gật đầu một cái, vô luận là tiêu diệt bọn họ, hay lại là phong tỏa nơi này, phòng ngừa sự thái tiến một bước mở rộng, đều cần quân đội.
Bất quá.
Quỷ Khốc trong mắt lóe lên chút lo lắng, sợ là sợ, những lính kia đáp không đáng tin a.
Hứa Sĩ Lâm cười nói, yên tâm đi.
Hàng Châu cấm quân cùng Giang Nam Thủy Sư xác thực không đáng tin, nhưng là Đại Tống Thủy Sư nhưng là đáng tin.
Đại Tống Thủy Sư tại thành Hàng Châu.
Quỷ Khốc kinh dị.
Hứa Sĩ Lâm gật đầu một cái, tiền trận tử mới vừa cập bờ.
Như thế cho giỏi.
Đại Tống Thủy Sư, tại Đại Tống có thể nói cùng Tây Bắc cấm quân cùng với ba thuộc cấm quân cùng nổi danh, mặc dù Giang Nam Thủy Sư cũng là Thủy Sư, nhưng là Giang Nam Thủy Sư nói trắng ra chính là một chuyển vận đại đội, mà Đại Tống Thủy Sư phụ trách thắt cổ duyên hải cướp biển, thường xuyên chờ ở trên biển, có thể nói là sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh.
Đương nhiên, cái này cũng giới hạn với tại trên nước.
Ở trên đất bằng, chiến đấu liền phải yếu hơn rất nhiều, không so được Tây Bắc cấm quân cùng ba thuộc cấm quân, nhưng như cũ có thể hoàn toàn treo lên đánh Hàng Châu cấm quân đám kia thiếu gia binh.
Đối với chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết.
Nam cung nữ hiệp đạo, quân đội tới cứu viện, còn phải chờ một thời gian.
Trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không nói chắc được, chúng ta quyết không thể bị động chống đỡ.
Có thể bên ngoài nguy hiểm như vậy.
Chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại Hứa Bắc Văn chen một câu, sau đó hắn nót liền ai Hứa Sĩ Lâm một cái tát.
Cút qua một bên.
Hứa Sĩ Lâm lạnh lùng nói, Hứa Bắc Văn che đầu, tội nghiệp đi tới góc tường.
Hứa Sĩ Lâm hít sâu mấy hơi, nhấp một hớp trà đạo. Nam cung nữ hiệp nói để ý tới, nhưng là cụ thể nên như thế nào?
Quỷ Khốc nhớ lại lúc trước các loại, trầm ngâm nói, những thứ kia sâu ăn lá ngược lại cùng ăn nao trùng có chút tương tự, nhưng là lại có chỗ bất đồng, nhưng bất kể như thế nào, cũng rất có thể đúng cổ trùng, ta hoài nghi phía sau màn mọi người thao túng những con trùng này.
Thật sự bằng vào chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm ra chủ sử sau màn.
Hứa Sĩ Lâm đặt ly trà xuống, giờ phút này, bên ngoài gõ đại môn thanh âm càng thêm kịch liệt, bình tĩnh nước trà hiện lên nổi sóng.
Nếu như hắn cách không xa, cho dù hắn giấu ở những máu thịt kia con rối bên trong, ta cũng có nắm chắc đem hắn tìm ra, nhưng là, ta cần phải biết hắn đại khái phương vị.
Quỷ Khốc kéo xuống khăn trải bàn, tinh tế lau chùi thân đao.
Một mực yên lặng Lao Thiết đột nhiên nói chuyện, ta có biện pháp, nhưng ta yêu cầu một cái chỗ cao.
Hứa Sĩ Lâm nghĩ một hồi, đồng nhiên một cái đẩy xuống trên bàn trà toàn bộ bình trà ly trà, nhất thời đùng đùng, những thứ kia bình trà ly trà bể đầy đất.
Hứa Tiên bị dọa cho giật mình, từ trong ngộng thức tỉnh.
Hứa phu nhân liền vội vàng đi lên phía trước, trấn an Hứa Tiên.
Hứa Sĩ Lâm chào hỏi mọi người xuống tới, ngón tay hắn dính, trên bàn trà thủy tại bàn uống trà nhỏ khô giáo địa phương vẽ, các ngươi nhìn, đây là Bảo Hòa Đường, đây là Tiên Vân Tháp, cách nhau một con đường.
Dọc theo đường phố đi phải đi hồi lâu, nhưng là tại nóc phòng lời nói, thì đơn giản rất nhiều, còn có thể tránh thoát những máu thịt kia con rối.
Trải qua thương nghị, Quỷ Khốc cùng Lao Thiết cùng hành động, Quỷ Khốc đổi một thân quần áo sạch, đeo lên nón lá. Cùng Lao Thiết cùng trên nóc nhà, tại nóc nhà nhanh chóng đi trước.
Phía dưới, những máu thịt kia con rối ngựa đầu thật giống như, bác bức tưởng người trên nóc nhà muốn theo đuổi chủ, tại nóc nhà lại đứng không vững, không chạy mấy bước liền té xuống.
Những người này nhìn mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần có chuẩn bị dưới tình huống, căn bản là không có cách đối với Quỷ Khốc hai người tạo thành bất cứ uy hiếp gì.
Nhưng là, người giật dây thật chỉ có chút bản lãnh này sao?
Đương nhiên, không phải là ba.
Đang ở trong khi đi vội. Tiếng chuông đột nhiên vang lên.
Quỷ Khốc cùng Lao Thiết thần sắc đồng thời biến đổi, dừng lại nhanh chóng đi trước nhịp bước.
Lao Thiết phi thân nhảy lên một cái, ba cây mũi tên cũng đã khoác lên trên cung.
Quỷ Khốc một cước giẫm lên nóc nhà, mười mấy tấm mảnh ngói gần như cùng lúc đó bể tan cảnh.
Bể tan cảnh mảnh ngói hướng phía trước bắn nhanh, bay tán loạn mảnh ngói tựa hồ đụng phải cái gì, nhất thời bể đến càng hoàn toàn.
Chính là chỗ này sao một chút, để cho ẩn dấu đồ hiện lộ ra nguyên hình.
Trong suốt tế ti dính vào cho bụi. Nhất thời trở nên có thể để cho mắt thường phát hiện, từng cây một tế ti răng khắp nơi, tạo thành một tấm xuôi ngược lưới lớn, đang hướng bên này bao phủ xuống.
Giữa không trung, Lao Thiết thân hình chuyển một cái, trong tay ba mũi tên nhọn nhắm ngay, rõ ràng là phía dưới Quỷ Khốc.
Quỷ Khốc mượn đạp một cái lực, hướng một bên nghiêng vút đi.
Nóc nhà nhất thời bể tan cảnh, một cái so với cái bản tròn còn nhện lớn nhô đầu ra.
Bang!
Ba mũi tên nhọn hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt không có vào cái này nhện lớn trong cơ thể.
Dòng máu màu xanh lục văng tung tóe, lưới lớn trục xuống, mảng lớn cho bụi bốc lên, Quỷ Khốc từ nơi này đang lúc phòng nóc nhà nhảy đến một gian khác phòng nóc nhà, hai chân đá liên tục, từng tờ một mảnh ngói bay ra.
Hét thảm một tiếng trong tiếng, nhà sụp đổ.
Giữa không trung, Lao Thiết hai chân ngay cả đặng, lại đạp bay tới mảnh ngói bước ngang qua mấy trượng, đến Quỷ Khốc bên người.
Chương 90, chia nhau du đấu.
Lao Thiết từ phía sau lưng bao đựng tên bên trong chậm rãi rút ra một mũi tên, Quỷ Khốc nhấc lên trường đao. Ngón tay mở ra, sau đó lại từng cây một lần nữa nắm lấy. tiếng chuông khẽ rên, gió nhẹ nổi lên, áo khoác có chút đong đưa. Phía trước, trùng thiên khói mù có chút tản ra một ít, một cái cả người dài cường châm một loại tông mao con nhện lớn núp ở trong đó, tăng cái lớn nhỏ không đều con mắt khảm nạm trên đầu, một đôi to lớn ngao chi lẫn nhau va chạm, có chất lỏng từ ngao chi trên ngao phèn sắc nhọn nhỏ xuống, vừa chạm tới mặt đất, liền phát ra kịch liệt tí tách thanh âm, phảng phất giọt nước nhỏ vào sôi sùng sục dầu sôi, trận trận khói trắng toát ra. Không chỉ có như thế, kèm theo một trận nhẹ vang lên, hai cái lung la lung lay bóng người, phân chớ xuất hiện ở quỷ khốc cùng lao thiết hai bên nóc nhà. Bọn họ một cái trong tay song đao, một cái tay cầm trường kiếm, bất ngờ chính là bảo là muốn đi thông báo quan phủ trước thời hạn rời đi hai người, bây giờ nhìn bọn họ bộ dáng kia, sợ rằng đã thành máu thịt con rối. Trừ hai người bọn họ ra, còn có càng nhiều máu thịt con rối đang từ phương xa hướng bên này lung la lung lay tụ tập. Quỷ khốc không nhìn bọn hắn, mà là manh xoay người. Ở sau lưng, nóc phòng nóc nhà một bên kia, một cái cả người hắc bảo thần bí nhân đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng không biết làm sao xuất hiện. Không tim còn đập, không có hô hấp. Xem ra, hắn giống như bọn họ, đều đã chết. Lao thiết không quay đầu lại, chẳng qua là chậm rãi nói, lại một cái không đơn giản máu thịt con rối. Gió, thổi lên hắc bảo trên rộng lớn vành nón, lộ ra hiện lên kim loại sáng bóng da thịt, cùng với không có nửa điểm lông mặt mũi, ngay cả lông mày cũng không có. Tấm này mặt mũi dung mạo rất kỳ dị. Không nói được tuổi tác bao nhiêu, giống như là một người bình thường bị gió làm sau khi bộ dáng, độc nhãn, con mắt còn lại bị đắp lên. Quỷ khóc nghe tiếng chuông, cười hắc hắc, xem ra, chúng ta tìm tới chính chủ. Tìm tới bản tôn, thì như thế nào, chẳng lẽ các ngươi lật bàn không được. Thần bí nhân hai tay chắp ở sau lưng, hài lòng đánh giá quỷ khóc hai người, liếm liếm môi, thật là tốt thể trạng, bản tôn đã không kịp chờ đợi muốn các ngươi phải. Hình thể to lớn con nghệ tình. Hai cái khi còn sống là đồng hành máu thịt con rối, hơn nữa thao túng nhiều máu như vậy thịt con rối thần bí nhân bản tôn, bốn đôi hai, phần thắng cực lớn. Huống chi, bọn họ chỉ cần bức bách quỷ khốc hai người rơi xuống đất, quỷ khốc hai người sẽ lâm vào máu thịt con rối đại quân vây quét bên trong, cũng không nhất định đánh bại hai người. Thấy thế nào, quỷ khốc hai người cũng đã lâm vào tuyệt cảnh. Được, không cùng các ngươi nói nhảm, động thủ. Thần bí nhân vung lên ống tay áo, cái này con nhện lớn tinh dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy nó tám cái chân manh manh trực, đi theo, nó thân hình khổng lồ nhảy lên một cái, trong nháy mắt đến quỷ khốc hai người bầu trời, che đậy thái dương. Quỷ khốc hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một cái to lớn tiến ảnh. Dâng trào yêu khí phun trào, manh liệt lực các bách, từ trên xuống dưới, thẳng đè xuống. Phảng phất thái sơn đè ở trên người, trong lúc nhất thời, quỷ khốc cùng lao thiết bị đồng thời ép không người. Đây chính là hình thể to lớn chỗ tốt, này con nhện tinh dáng so ra kém tiểu thanh. Nhưng là tuyệt đối vượt xa tầm thường, yêu khí cực kỳ nặng nề. Tại trước mặt nó, những thứ kia dạ thú bình thường một khi tại nó yêu khí trong phạm vi ảnh hưởng xem nó lên mắt, liên động đàn một chút tư cách cũng không có. Đi. Quỷ khốc cùng lao thiết đối với một trường, hai người đồng thời rời đi tại chỗ. Con nhện tinh rơi xuống, thân hình khổng lồ trực tiếp đập xuyên nóc nhà. Bay tán loạn mảnh ngói bên trong, quỷ khốc từ nơi này đang lúc lâu nóc nhà nhảy hướng một gian khác lâu. Mái nhà máu thịt con rối ngước mắt lên liêm. Trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, một cước đạp nát mảnh ngói, hướng về phía giữa không trung quỷ khốc sông thẳng mà tới. Đinh! Đao kiếm tương giao, phát ra vang lên trong trẻo. Quỷ khốc cùng máu thịt con rối lẫn nhau sai mà qua, xoay người lại chính là một cái phi đao, máu thịt con rối thoáng một cái đầu, huyết quang chợt lóe, lỗ thai bị một đao bắn xuống. Theo sát, quỷ khốc cuộn rút thân thể, nặng nề đụng vào lầu cắt trên cửa sổ. Giao một tiếng, cửa sổ bể tan cảnh, hắn một đầu đâm vào trong lầu cắt. Đập phải một cái bàn vuông trên. Ly bay vòng vèo múa, quỷ khốc xoay mình rơi xuống đất, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nặng nề đụng ra cách gian môn, biến mất ở thần bí nhân trong mắt. Thần bí nhân thu hồi ánh mắt, cười nhẹ tự nói, thú vị. Một đầu khác, lao thiết nhảy vọt đến giữa không trung, xoay người chính là một mũi tên. Một mũi tên chính giữa con nhện tinh, dòng máu màu xanh lục văng tung tóe. Nhưng mà, chút thương thế này đối với con nhện tinh mà nói cũng chỉ có thể coi là bị thương nhẹ, cũng không có gì đáng ngại. Con nhện tinh đập phá nóc nhà, hạ xuống. Lao thiết hít sâu một hơi, tại giữa không trung một cái xoay mình, áo khoác cổ đãng, theo sát một quyền đánh xuống, mà giờ khắc này, tay cầm song đao máu thịt con rối vừa vặn đối diện đụng vào. Một mảnh đao vong xuôi ngược, quyền rơi, xuôi ngược lưới lớn bị đập nát bấy. Đồng thời nát bấy, còn có lao thiết này cái cánh tay ống tay áo. Một mảnh đinh đinh đương đương trong thanh âm, ống tay áo hóa thành mấy chục mảnh nhỏ vải vụn, lộ ra bên trong ẩn tàng bền chắc cánh tay. Còn có trên cổ tay một cái hắc thiết bảo vệ cổ tay. Ầm. Lao thiết thiết quyền nện ở tay cầm song đao máu thịt con rối lồng ngực, nhất thanh muộn hưởng như đánh trống, ngay sau đó liền chuyển tới một trận đùng đùng tiếng xương nứt. Lồng ngực lom xuống, máu thịt con rối bị từ giữa không trung đập về phía mặt đất, Lao Thiết mượn lực vô căn cứ dương cao vài thước, nhanh chóng rút ra mũi tên nhọn, nhắm ngay phía dưới chính là một mũi tên. Băng một tiếng dây cung vang, hắn nhẹ nhàng rơi vào đối diện nóc nhà. Máu thịt con rối đập xuống đất, phun ra một ngụm tiên huyết, tiếp lấy mũi tên nhọn từ trên trời hạ xuống, hắn liền vội vàng nâng lên cánh tay. Phốc suy một mũi tên, cánh tay bị một mũi tên bắn thủng, xương đứng im cán mũi tên, ba mặt truy đầu mũi tên khó khăn lắm dừng ở trước mắt. Khoảng cách vô thần đồng tử, chỉ kém nửa tấc. Băng bật bật ba. Liên tục ba tiếng dây cung kêu cơ hồ nối thành một mảnh, ba mũi tên nhọn xếp thành chỉnh tề một nhóm, hóa thành một đầu dài trường tàn ảnh. Mà thần bí nhân giơ lên ngón tay, lộ ra đen nhánh như sắc nhọn móng tay. Len ken hai tiếng, ung dung thoải mái văng ra hai cái mũi tên, sau đó bóp một cái, ngón cái cùng ngón trỏ liền dễ dàng nắm được thứ ba mũi tên. Ngón giữa bắn ra, cán mũi tên gãy, hắn tiện tay hất một cái, thê lương tiếng xé gió vang lên. Lao Thiết phi thân né tránh, bị bay tới đầu mũi tên treo bên trong bả vai. Đầu vai quần áo hư hại, một đóa hoa máu nở rộ. Hắn sắc mặt nghiêm túc, một cước đạp nát nóc nhà, hạ xuống. Thừa dịp hắn cùng với thần bí nhân giao thủ, tay cầm song đao máu thịt con rối lại lần nữa leo lên, nhìn Lao Thiết đạp nát nóc nhà hạ xuống ý đồ chạy trốn, hắn liền vội vàng nhảy lên một cái, liền muốn theo Lao Thiết bước ra phá động nhảy xuống. Một mũi tên từ phá động bên trong bay ra, tay cầm song đao máu thịt con rối căn bản phản ứng không kịp nữa, bị một mũi tên xuyên qua đầu. Thân thể lệch một cái, nện ở nóc nhà, dọc theo nóc nhà lăn xuống đi. Phế vật. Thần bí nhân sắc mặt âm trầm xuống, thân thể thoáng một cái biến mất, hóa thành một đạo hắc quang, bắn thẳng đến Lao Thiết chỗ kia đang lúc lâu. Ầm. Vách tường bể tan cảnh, đột nhiên nhiều hơn một cái hang lớn hình người. Một đầu khác, tay cầm trường kiếm máu thịt con rối cũng chui vào quỷ khốc chỗ trong lầu, hướng về phía quỷ khốc không ngừng theo sát, nhưng mà quỷ khốc quá nhanh, trong chốc lát, hắn liền mất đi quỷ khốc bóng dáng. Ngay tại hắn hết nhìn đông tới nhìn tây lúc, một đoạn hiệp trường đao nhận trong nháy mắt xuyên qua cách gian tường gỗ. Phốc suy. Trắng như tuyết lưỡi đao đâm vào đầu, máu đỏ mũi đao từ một đầu khác xuyên qua mà ra. Máu thịt con rối thân thể thoáng qua động một cái, sau đó vô lực sủi lơ đi xuống, trường kiếm rơi xuống đất. Lưỡi đao phạch một cái lùi về, thi thể ngã xuống đất, cách gian tường gỗ bên kia, quỷ khốc cười lạnh một tiếng. Loại này máu thịt con rối xác thực mạnh nhất, chính diện ngạnh hám lời nói song phương muốn dây dừa khá lâu. Đáng tiếc, bọn họ không có đầu óc, một cái hai cái quá đẩn. Cũng đúng, bọn họ xác thực không suy nghĩ. Bọn họ suy nghĩ chính là chỉ trùng, một cái trùng có thể có bao nhiêu suy nghĩ. Chương 91, lần nữa hội họp. Tiếng chuông chợt vang lên, kịch liệt cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Quỷ khốc biến sắc, một cước đạp ở trên đất, bả vai đánh vỡ vách tường, vừa người rót ở máu thịt con rối trên thi thể. Ầm. Căn này lâu tường ngoài bể tan cảnh, quỷ khốc nguyên lai chỗ trong phòng kế, một cái con nhện lớn đầu thăm dò đến, theo sát tới đúng phun ra nọc độc. Phốc một tiếng, toàn bộ cách gian đều là. Một chút nọc độc dính vào đế giày trên, đế giày trong nháy mắt phá mở một cái lỗ thủng to. Quỷ khốc cơ đao tức mất đế giày, xoay mình lên chạy thẳng tới cửa. Ầm. Sau lưng vách tường bể tan cảnh, mảnh vụn bốn phương tám hướng bắn ra, một ít bắn vào trên lưng hắn, rất đau. Dâng trào yêu khí ở sau lưng bùng nổ, sau lưng khởi một mảnh nổi da gà. Quỷ khốc lao ra cửa lúc trong nháy mắt, lấy tay móc một cái, thuận tiện đóng cửa lại. Ngay sau đó nhấn một cái lan can, nhảy xuống, từ lầu 2 nhảy đến lầu 1 trên một cái bàn, một cái xoay mình, đến trên đất chân vừa đạp, cả người liền trượt đến dưới mặt bàn mặt. Ầm. Cách gian môn bao gồm vách tường chung quanh cùng nát bấy. Con nhện lớn tinh kèm theo màu xám bụi mù lao ra, một con đánh vỡ lan can, cũng từ trên lầu rớt xuống, phanh một tiếng, sau lưng hướng xuống dưới đập ở trên sàn nhà, mặt đất chấn động hai cái. Quỷ khốc, con nhện tinh, vừa vặn mười mục đích tương đối. Con nhện tinh phát ra khanh khách tiếng kêu, tam cái lớn nhỏ không đều tròn xoe con ngươi cùng nhìn về phía quỷ khốc. Quỷ khốc một cước đạp lộn mèo bàn, vừa vặn ngăn trở con nhện tinh tầm mắt. Con nhện tinh xoay mình lên, tam cái chân dài to thật nhanh vũ động. Giống như một cái chó điên như thế lao thẳng tới tới, quỷ khốc phi thân hướng một bên nào ra. Ầm. Xui xẻo bàn mảnh vụn bắn ra bốn phía, phía sau đau nhức, quỷ khốc nghe răng trợn mắt lộn một vòng sau xoay mình lên, sách trường đao liền muốn với cái này con nhện tinh hợp lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, xui xẻo đại môn ầm ầm hạ xuống, một đám máu thịt con rối gào lên xông vào. Quỷ khốc buông tha liều mạng dự định, đụng ra bên cạnh môn xông vào trong một gian phòng, cái này rất hiển nhiên là một căn phòng ngủ. Tủ quần áo, bàn, ghế, gương, giường, đầy đủ mọi thứ. Nhất là giường, thật dài ga trải giường thong xuống, vừa vặn đem dưới giường che cái kín. Quỷ khốc vẩy một cái ga trải giường cũng phải chui vào. Kết quả, lại nhìn thấy dưới mặt giường một nam một nữ nhất tiểu hài một nhà ba người rúc vào một chỗ, nữ nhân nước mắt lã chã, nam nhân thật chặt che chẻ nít miệng, cả người run rẩy. Quỷ khóc buông xuống ga trải giường, xoay người một đao phách chết một người xuyên qua môn sông vào máu thịt con rối, một tiếng giống to, sau đó xông về cửa sổ phá cửa sổ mà ra, đến hậu viện. Máu thịt khôi lỗi môn cũng rối rít xông về cửa sổ, kết quả nhưng ở cửa sổ nơi đứng im. Lại vừa là liên tiếp tiếng vỡ vụn, con nhện tinh sông ngang đánh thẳng xông vào, đem một đám máu thịt con rối đụng gần xương gãy, lại đánh vỡ cửa sổ kể cả phụ cận vách tường, tại một nhóm tàn chi mảnh vụn bay loạn bên trong lao ra. Nhưng mà ngoài cửa sổ, đúng đã sớm chờ đã lâu quỷ khóc. Ầm. Thiên địa cảnh sắc đại biến, máu đỏ không trung, máu đỏ đất ai, tại máu đỏ thái dương chiếu dọi xuống, đúng thành đống thi sơn trong bóng ma, đúng kêu gào ác quỷ. Bọn họ như hồng thủy một loại nhào lên, thét chói hai tiếng cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ, để cho đại náo trận trận đau nhói. Nhưng là, những thứ này đối với con nhện tinh mà nói hiệu quả cũng không lớn. Nó lựa chọn cùng Trung Nguyên thường gặp yêu lựa chọn cũng không giống nhau, nó lựa chọn đúng càng cường lực lượng, đúng lớn hơn khí lực, mà cũng không phải là hóa thân thành người, đạt được càng nhiều trí tuệ. Giống như nó loại này, được gọi là yêu thú. Đối với yêu thú mà nói, thi sơn huyết hải thì như thế nào, kia chẳng qua là thành đống thức ăn. Kinh khủng ác quỷ thì như thế nào, chẳng qua là một ít không giải thích được đồ vật. Khởi lên hiệu quả, cũng chỉ là khiến nó cảm giác phương diện nhận được một chút ảnh hưởng, khiến nó rất là mơ hồ. Bất quá, này cũng đã đầy đủ. Một đạo bạch quang, nối liền trời đất, bổ ra này đỏ và đen thế giới. Đây là một cây đao, một thanh trường đao. Con nhện tinh thức tỉnh, trường đao đã gần ngay trước mắt. Nó chỉ kịp ngăn lại đầu. Trường đao sắc bén liền phách trên người. Một tiếng kịch liệt kim thiết giao kích tiếng ở bên tai nổ vang, con nhện tinh trên người tầng kia cương châm như vậy tông mao, cơ hồ với thiết như thế cứng rắn, cứng hơn đúng nó thân thể. Quỷ khóc cảm giác mình một đao không phải là chém vào con nhện trên người, mà là chém vào kiên cố trọng giáp trên. Xúc thế một đao thô bạo chạm phá con nhện tinh thân thể, lục sắc máu tươi phun trào như chú. Lưỡi đao khẽ run, miệng hùm tê dại, vết thương trên người băng liệt. Liên tiếp đụng vách tường, cửa sổ, môn hậu di chứng cũng bộc phát ra, thân thể không chỗ không đau. Bổ ra một đao đánh cho bị thương con nhện tinh, tiếng chuông lại càng thêm rộn rập, quỷ khóc liền vội vàng rút đao lui nhanh, thuận thế quăng ra phi đao. Con nhện tinh nghiêm ngặt tiếng kêu thảm thiết, phun ra nọc độc, ngay sau đó một ngọn phi đao xuyên thấu nọc độc, chính giữa nó một viên con mắt. Con ngươi bị một đao châm thủng. Con nhện tinh tiếng kêu thảm thiết lớn hơn, bị giật mình, mọi vách tường chạy đến nóc nhà, nằm úp sấp ở phía trên kinh nghi bất định nhìn quỷ khóc. Quỷ khóc tránh hơn phân nửa nọc độc, túi đầu dùng nón lá chặn còn lại còn sót lại, sau đó vứt bỏ nón lá, có chút thở mạnh mấy cái nhấc chân chạy. Máu thịt con rối hồng thủy một loại từ phá động bên trong lao ra, tại quỷ khóc phía sau không ngừng theo sát. Quỷ khóc một đường chạy đến góc tường, theo góc tường đại thụ liền chui lên tường, thoáng cái lật tới cách vách, tạm thời thoát khỏi những thứ này máu thịt con rối. Con nhện tinh do dự một chút, không có đuổi theo, xoay người rời đi, tìm xó xỉnh liếm láp vết thương. Quỷ khóc thở phào một cái, nếu như con nhện tinh còn phải đuổi theo, hắn thì không khỏi không sử dụng ra lá bài tẩy. Bây giờ, nên đi tìm Lao Thiết hội họp. Một đầu khác, Lao Thiết đang ở bỏ mạng chạy trốn. Ầm. Sau lưng truyền tới vang lớn, một bức tường vách tường bị đụng mở một cái lỗ thùng to, cùng phong manh thổi vào, thần bí nhân liền xuất hiện ở Lao Thiết phía sau. Lao Thiết xoay người lại chính là một mũi tên, thần bí nhân trong nháy mắt đem mũi tên vạch ra. Sau đó, nhanh như điện chớp một loại nhanh chóng đến gần Lao Thiết. Phảng phất móc sắc như vậy móng nhọn, chỉ lát nữa là phải cào xuyên sau lưng hắn. Lao Thiết thân tượng sau mọc ra mắt như thế, xoay người lại chính là một quyền. Một quyền càn quét khí thế như lôi đỉnh, mang theo sấm gió gào thét, đụng vào kia Thiết chảo trên. Một tiếng vang thật lớn, sao hỏa tung tóe. Lao Thiết trên cổ tay hắc thiết bảo vệ cổ tay rõ ràng lom xuống, một tia kẽ hở xuyên qua, Lao Thiết rên lên một tiếng, cái chán đầy hãn, một cước đạp ở trên tường, xoay mình đến trên xà nhà. Thần bí nhân một cước thiếu chút nữa đem sàn nhà đập nát, mặt đất một vòng cho bụi bị mang theo kình phong thổi ra, phảng phất một viên đạn đại bác, xông thẳng trên xà nhà Lao Thiết. Lao Thiết giống như một cái con vượn, phi thân nhảy ra, cánh tay giang ra, bắt một căn khác phòng lương nhẹ nhàng rung động, liền nhảy đến cửa sổ trên. Một tiếng vang thật lớn, nóc nhà phá mở một cái lỗ thùng to, phòng lương cũng bị đập gãy, nhất thời nóc nhà sập một mảnh. Ung ung trong tiếng nổ, vô số mảnh ngói bể tan cảnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua sụp đổ đi ra lỗ lớn chiếu xuống, cho bụi bốc lên, đang tràn ngập đến cho bụi trong nhà, ánh sáng quy tích là rõ ràng như vậy. Lao Thiết nhảy ra ngoài cửa sổ, cho bụi từ cửa sổ lao ra. Hắn tóc dài tung bay, rơi vào dưa cây mây trên cái giá, đối diện liền gặp từ cách vách lật lại quỷ khốc cùng hắn dùng mắt ra hiệu, chạy đến cửa sổ xuống, sau lưng dán chặt vách tường. Đùng. Thần bí nhân rơi xuống đất, y quyết trôi lơ lửng ở giữa không trung, hắn dẫm ở tràn đầy mảnh ngói trên đất, dưới chân cốt két văng rội. Một mũi tên nhọn từ ngoài cửa sổ bắn ra, bị hắn bắt lại. Hắn tựa hồ có hơi chán, sắc mặt tâm trầm, quăng ra trong tay mũi tên nhọn, bắn thẳng đến ngoài cửa sổ dưa cây mây trên cái giá lao thiết, lại bị lao thiết nghiêng đầu mau tránh ra. Mũi tên nhọn cắm vào trong tường, phát ra chuyết một tiếng, dư âm lượn lờ, đuôi tên khẽ run. Lao thiết nhảy xuống dưa cây mây cái giá, biến mất ở thần bí nhân trong mắt, thần bí nhân liền vội vàng đuổi theo. Mới vừa lao ra cửa sổ, một mũi tên liền đối diện bắn tới. Lần này, thần bí nhân chưa kịp chặn, bị một mũi tên chính giữa lồng ngực. Ken một tiếng, mũi tên này cắm ở trên lồng ngực của hắn. Nhưng là, hắn thân thể quá mức cứng rắn, cán mũi tên gãy, đầu mũi tên chẳng qua là vào thịt một tấc, liền dừng lại. Thần bí nhân phanh một tiếng rơi trên mặt đất, vẫy tay văng ra sen vào trên người nửa mũi tên, hướng về phía dưa cây mây dưới kệ lao thiết cười lạnh một tiếng, ngươi, chạy không thoát. Bên ngoài, truyền tới kịch liệt đập cửa âm thanh, trải qua không lâu lắm, những máu thịt kia con rối sẽ xông vào. Có những máu thịt kia con rối kềm chế, hơn nữa bản thân hắn, lao thiết khó thoát tại kiếp. Vậy mà lao thiết cũng là cười lạnh một tiếng, ai nói ta muốn chạy. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thần bí nhân nhìn về phía thần bí nhân sau lưng. Tại thần bí nhân sau lưng, đúng cười gần quỷ khốc. Chương 92, thất bại trong gang tấc. Thần bí nhân quay đầu lại, thấy, đúng đầy mắt rực rỡ huy hoàng. Đợi hắn thấy rõ sau khi, mới phát hiện, này đầy mắt huy hoàng chẳng qua là một cái tinh tế ngân tuyến, chính là cái ngân tuyến, đưa hắn cả thế giới chia ra làm hai. Hắn thế giới bị cắt rời, trong đó gần một nửa, tuột xuống rơi. Từ đỉnh đầu phía bên phải đến gò má bên trái, một cái thẳng tắp tuyến xuất hiện ở trên đầu của hắn. Hắn gần nửa đoạn đầu chậm rãi chạy xuống, lộ ra bên trong trống rông trống rỗng. Ba tháp một tiếng, gần nửa đoạn đầu rớt xuống đất, đạn động hai cái. Trống rỗng đầu sắc bên trong, bị cắt thành hai đoạn phì thạc sâu ăn lá ở bên trong vặn bèo dãy rùa. Un một tiếng, thi thể ngã xuống đất, quỷ khóc cùng lao thiết thần sắc lại không dễ nhìn lắm. Thần bí nhân rất mạnh, thân thể mạnh mẽ có thể nói là đồng bì thiết cốt, đao kiếm khó làm thương tổn. Nhưng là, mấu chốt nhất đúng bản thể hắn, chẳng qua là một cái phì thạc đại thanh trùng. So với còn lại máu thịt con rối trong đầu đại thanh trùng, chẳng qua là dáng lớn hơn phỉ thạc mà thôi. Hắn chi sở dĩ như vậy mạnh, hoàn toàn là dựa vào này là đau thương khó khăn vào thân thể, mà cũng không phải là bản thân. Quỷ khóc vén lên lá bài tẩy, tại tảng sáng thần quang ra chỉ xuống, đồng bì thiết cốt thân thể phảng phất đậu hủ giống nhau yếu ớt, cường đại thần bí nhân bị hắn dễ dàng một đao chém chết. Nhưng là, bây giờ mê để công bố, một đao này, tựa hồ ra sớm. Bên ngoài, những máu thịt kia con rối tràn vào. Quỷ khóc giơ chân lên, một cước đem trên mặt đất vặn vẹo phì thạc đại thanh trùng dẫm thành bánh nhân thịt, lại dùng lực nghiền hai cái, hoàn toàn đem tan xương nát thịt. Ngay sau đó, những thứ này máu thịt con rối tựa hồ bị trong nháy mắt rút đi cái gì, cứ như vậy đông đặc tại chỗ, giống như là không dầu xe hơi. Hữu hiệu. Còn không chờ quỷ khóc cùng lao thiết thở phào một cái, theo sát, những thứ này máu thịt con rối lại sống lại. Toàn diện ngẩng đầu lên, đồng thời mở ra hai tròng mắt vô thần nhìn chằm chằm quỷ khóc cùng lao thiết. Trong miệng phát ra không biết mùi vị nỉ non. Đỉnh đầu, mảnh vụn cùng cho bụi rối rít rơi xuống. Tại nhỏ vụn trong thanh âm, con nhện lớn đầu từ nóc nhà nhô đầu ra. Mà ở con nhện tinh phía sau, một cái lưng mọc hai cánh nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng phe phẩy nàng rộng lưng cánh, treo ở con nhện tinh một bên, cười một cách tự nhiên đánh giá phía dưới. Nàng một thân sáng lạng màu sắc rực rỡ quần dài theo gió phiêu vũ, đầu đầy nhu thuận tóc đen rơi xuống, phi ở sau lưng. Tóc đen bên dưới, đúng một tấm xinh đẹp gương mặt. Hiện lên mê người đỏ ửng, một đôi nhỏ dài chân mày lá liêu giữa, đúng một chút rực rỡ lam bảo thạch, nàng môi đỏ mọng phá lệ đỏ, giống như mùa hè nở rộ hoa hồng. Vô luận là trắng tinh như ngó sen tay, hay lại là trần chuồng hai chân, cũng đúng xinh đẹp như vậy, mà nàng khiến người chú mục nhất, hay lại là phía sau này một đôi cánh. Các nàng êm ái mà rộng lớn, độ cong ưu mỹ, rất mỏng, có chút bán trong suốt. Sáng lạng màu sắc rực rỡ đồ án in ở phía trên, từ xa nhìn lại, nàng toàn bộ giống như là một con bướm. Một cái nhẹ nhàng bay lượn con bướm. Nhưng mà sự thật nàng vốn là con bướm, một cái pha kén mà ra con bướm, một cái thành tinh con bướm, một cái, điệp yêu. Nàng không có con nhện tinh như vậy lực các bách, cũng không có thần bí nhân vậy cường đại khí lực. Nhìn không hề có một chút nào uy hiếp, ngược lại nhu nhược vô cùng, để cho người không nhịn được bắt nàng, đưa nàng nhốt ở trong lồng. Nhưng mà, nàng sức uy hiếp có thể không một chút nào thấp, khi nàng xuất hiện một khắc kia, quỷ khóc cùng lao thiết cũng đã phát hiện không ổn. Đinh đương. Trường đao rơi xuống đất, quỷ khóc thở hổn hển, hắn muốn nhặt lên trường đao, vô luận như thế nào cũng không dám khom lưng đi xuống, bởi vì ngay mới vừa rồi, cái kia dư thừa thể lực tựa hồ lại bị thứ gì cho rút đi, giờ phút này có thể đứng đến cũng đã không tệ, khẽ cong đi xuống, chỉ sợ cũng không thẳng lên được. Lao Thiết càng là không chịu nổi, trên người hắn mồ hôi lạnh đầm địa, áo khoác ướt đẫm, quỳ một chân trên đất, chán nổi gân xanh lên, muốn đứng lên, làm thế nào cũng không để được khí lực, chỉ có thể cả người run rẩy. Hắn cắn răng, yếu ớt thanh âm từ trong hàm răng truyền ra, có độc. Chẳng biết lúc nào, chung quanh bay lên mông lung hoa phấn, tản mát ra một trận lại một trận thoang thoảng. Quỷ Khốc cùng Lao Thiết vội vàng không kịp chuẩn bị, hút vào hoa phấn, nhất thời, Điệp Yêu Yêu khí theo hoa phấn vào bên trong cơ thể. Bất chi bất giác len lén giam cầm bọn họ yêu khí. Không yêu khí hộ thể, những thứ này có độc hoa phấn phát huy tác dụng, đưa bọn họ thần kinh tê dại, để cho bọn họ không sử dụng ra được khí lực. Phượng Thải Yêu bay xuống, hoa phấn từ nàng trong cánh bay ra, tản ra mông lung thất thải vầng sáng. Cô ấy là Trương Đáng Yêu mặt, thiếu chút nữa thì áp vào Quỷ Khốc trên mặt, nàng trên dưới quan sát Quỷ Khốc, cười khanh khách nói, có thể một đao phách tiểu thất, thật đúng là lợi hại, chắc hẳn mẹ cũng sẽ đối với thân thể ngươi vô cùng hài lòng đi. Còn, thật là vinh hạnh. Quỷ Khốc vốn là rũ xuống đôi mắt mảnh nâng lên, so với thường nhân nhỏ hơn một vòng con ngươi màu đen tại hẹp dài trong khỏe mắt thoáng qua lẫm liệt hàn quang. Phượng Hải Yêu bỗng nhiên hoa dung thất sắc, rộng lớn vô cánh một cái, liền bay về phía sau đi. Quỷ Khốc động, thân thể của hắn nghiêng về trước, cái trán giếng chữ nổi gân xanh, trên người lên xuống bắp thịt ngoạng ngoại, trong nháy mắt căng thẳng giống như một tấm đầy tháng cung. Một tia ô quang bắn ra, cắt ra thất thải vầng sáng mông lung. Nhện lớn từ đỉnh đầu ầm ầm hạ xuống, một đoàn tế ti theo hắn phần đuôi bắn ra. Nay đoàn tế ti biến thành lưới lớn trục xuống, bị áp đặt mở. Quỷ Khốc đột nhiên bước vào huyễn cảnh, tiến vào một cái màu hồng thế giới, ngay sau đó màu hồng thế giới còn chưa hoàn toàn thành hình lại bị áp đặt mở. Phượng Thải Yêu bay ngược, Quỷ Khốc mau chóng đuổi, con nhện tinh theo sát phía sau ầm ầm đập xuống đất. Ba người ngươi đuổi theo ta trốn, trong chớp mắt liền từ sân này một con đến sân một đầu khác. Cho bụi lung đưa, cuồng phong giống giận. Máu thịt con rối ùa lên, rối rít ngăn ở Quỷ Khốc trước mặt. Quỷ Khốc trong cơ thể yêu khí không cách nào vận dụng, thân chúng kịch độc, cả người hơn nửa tê dại, trạng thái có thể nói là kém tới cực điểm. Nhưng ngay khi ải này đầu, hắn buộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Đó là một loại tín niệm, là hắn bị đánh vào địa ngục sau khi, lại lần nữa bỏ ra ngoài tín niệm. Ta, Quỷ Khốc, không người có thể ngăn. Chen trúc từ bốn phương tám hướng tới, máu thịt con rối tại cái trạng thái này xuống Quỷ Khốc trước mặt căn bản vô lực ngăn trở, Quỷ Khốc chen ép ra bên trong thân thể toàn bộ tiềm lực. Ngắn ngủi này một đoạn thời gian, đoạn đao trong tay chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh, cho nên đến gần đến Quỷ Khốc một bước bên trong máu thịt con rối, toàn diện bị một đao chém chết. Đều không ngoại lệ, toàn bộ là đầu bị một đao chẻ thành chân nhắn hai đoạn, nằm ở bên trong đại thanh trùng cũng bị chém chết. Những thứ này máu thịt con rối tạo thành thành tường, hay cùng giống như giấy mỏng, tại Quỷ Khốc trước mặt, đâm một cái là rách. Phượng Thải Yêu cánh chạm tới tường rào, trên người nàng toát ra mồ hôi lạnh, sợi tóc xốc xếp tán lạc dán vào cái trán. Nàng rất nhớ phi đứng lên, bay đến giữa không trung trực tiếp thoát khỏi Quỷ Khốc truy kích, nhưng mà nàng không bay nổi, tại Quỷ Khốc kia hẹp dài hai mắt xuống, nàng cảm thấy trước đó chưa từng có áp lực, này cổ áp lực phảng phất nhà tù một loại nhốt đến nàng. Quỷ Khốc thân hình ở trong mắt nàng vô hạn dương cao, giống như là tay vung lưới dao sắc bén người khổng lồ. Giờ khắc này, nàng phảng phất trở lại lúc ban đầu, trở lại nàng hay lại là một cái nhỏ con bướm thời đại kia. Nàng bị hài đồng đuổi theo, kinh hoàng cực kỳ, những hài đồng kia tiểu tiểu tay bắt nàng sau chỉ cần có chút dùng sức, nàng tất nhiên cũng sẽ bị trực tiếp bóp chết. Không được. Nàng kêu lên sợ hãi, Quỷ Khốc trong tay màu đen đoạn đao đã đến trước mặt nàng. Chương 93, Thành Hoàng xuất thủ. Lạnh như băng lưới đao cắt vào cái trán, đưa nàng mi tâm viên kia sáng chói lam bảo thạch chia ra làm hai. Điệp Yêu sắc mặt trắng bệnh, càng nhiều ngông lung thất thải vầng sáng từ trong cơ thể lộ ra. Phốc thông một tiếng, Quỷ Khốc ngã xuống đất, dính mấy viên huyết châu đoạn đao, cũng rời khỏi tay. Một đường truy kích đến chỗ này, toàn bộ quá trình cũng bất quá hai cái hô hấp, hắn liền hao hết sạch tất cả lực lượng. Một kích tối hậu vốn là có thể chém ra Điệp Yêu đầu, nhưng cuối cùng bị nàng mi tâm lam bảo thạch ngăn trở, thất bại trong gang tấc. Từng viên lớn mồ hôi hột lan xuống, Điệp Yêu từ giữa không trung rớt xuống, dựa vào tường tê liệt quỳ dưới đất, một hai cánh cũng bẹp thong xuống, hai mắt vô thần, đỏ thẫm máu tươi từ mi tâm chảy ra, tại trắng tinh gương mặt vạch qua, nhìn, tựa hồ chịu khổ dày xéo. Nghĩ đến hẳn là bị Quỷ Khốc hù dọa không nhẹ. Con nhện tinh đánh bay một nhóm máu thịt con rối sau khi rốt cuộc chạy tới, nó phát ra một tiếng tức giận gầm thét, Quỷ Khốc chém nó một đao, còn bắn bị thương ánh mắt hắn, mà bây giờ càng là thiếu chút nữa giết chết tiểu chủ nhân, khiến nó hận vô cùng. Vì vậy không chút do dự, vung hai cái to lớn ngao chi, liền muốn đem Quỷ Khốc giết chết. Quỷ Khốc nằm trên đất, trong lòng khó tránh khỏi tiếc nuối, lại có vài phần thư thái. Địa ngục a, ta cuối cùng thoát khỏi không ngươi sao? Hắn nhìn không trung, trong nháy mắt không trung liền bị con nhện tinh thân hình khổng lồ che phủ. Một đôi to lớn ngao chi thật cao nâng lên, ngao chi trên ngao răng đang rỉ ra nọc độc. Chấn. Một thân thiên thần to bằng uống từ xa mới chuyển tới, dâng trào yêu khí từ bốn phương tám hướng cùng vào tới, tạo thành nhất phương hư vô đại ấn, nện ở trên người nó. Con nhện tinh cả người run lên, cả người yêu khí băng tán, áp lực thật lớn từ thương khung thẳng đè xuống. Cho dù là có tám cái chân cũng không chịu nổi, chẳng qua là một chút, con nhện tinh liền quỳ, là thực sự quỳ, đồng thời vết thương trên người băng liệt. Một đôi to lớn ngao răng từ trên trời hạ xuống, cắm ở quỷ khốc bên người trong đất bùn, kia thân hình khổng lồ cứ như vậy nện ở quỷ khốc trên người, quỷ khốc vết thương trên người một lần nữa băng liệt, như muốn hụt máu. Một đám mặc kém phục các quỷ lại tại ban ngày liền hiện ra thân hình, bọn họ chính xác gọi hẳn là quỷ sai, người hầu quỷ, bọn họ dựa vào với thành hoàng gia, bây giờ tại thành hoàng gia lực lượng gia trì xuống, thực lực bạo tăng. Quỷ sai môn quăng ra từng cây một xích sắt khóa lại con nhện tinh, trực tiếp đưa nó từ dưới đất rút lên lật. Con nhện tinh cảm nhận được uy hiếp, gắng sức dùng rằng. Nhưng mà quỷ sai môn một tiếng quát to, dùng sức manh túm xích sắt, chung nhau phát lực, lại đem dáng bảng nhện lớn tinh vững vàng chế trụ. Máu thịt con rối bạo tẩu, bọn họ điên cuồng xông ra, dùng đập vào trên đường phố những thứ kia đóng chặt môn. Bọn họ ý đồ dùng loại phương thức này, uy hiếp người vừa tới. Hừ, ngu xuẩn. Một đoàn mực đậm như vậy hắc vụ ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cánh sừng sững đại môn xuất hiện ở cuối đường phố. Đại môn bị hai cái vô cùng sự cường tráng quỷ sai đẩy ra, một thân xuyên quan phục cao lớn lão nhân long hành hổ bộ đi ở phía trước, mang theo một đám dáng khỏe mạnh quỷ sai từ mặc sắc sừng sững trong cửa đi ra. Người này, không đúng, này quỷ, cũng không đúng. Phải nói này thần chính là thành Hàng Châu thành hoàng. Thần, đúng tượng trưng một loại thân phận. Có loại này thân phận yêu, thực lực bọn hắn không giới hạn nữa với đạo hạnh, mà là hương hỏa, đổi lời giải thích, cũng chính là cái gọi là danh vọng. Hàng Châu Trương Thành Hoàng, tại trong thành Hàng Châu danh vọng cực cao, vì vậy thành Hàng Châu Hoàng Miếu hương hỏa cũng phi thường cường thịnh. Vào ngày thường, hắn bất hiện sơn bất lậu thủy, có thể một khi đến yêu cầu hắn thời điểm, hắn sẽ buộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Mọi người càng yêu cầu hắn, hắn buộc phát ra lực lượng cũng liền càng khủng bố hơn. Trương Thành Hoàng cùng Thiên Sư Phủ có khe, cùng Bạch Nương Nương đúng đối thủ cạnh tranh, quan hệ cũng rất kém cỏi, có thể không thấy mặt liền không thấy mặt cái loại này. Hắn chỉ mong Thiên Sư Phủ hỏng bét. Cũng chỉ mong Bạch Nương Nương thành tiên thất bại. Nhưng là, những thứ này to gan lớn mật ra hỏa, ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới trăm họ trên đầu. Hàng Châu trăm họ, là hắn Trương Thành Hoàng can. Chuyện cho tới bây giờ, Thành Hoàng gia đã nhìn rất rõ. Những người này muốn cho Bạch Nương Nương thành tiên thất bại, ngay từ đầu, chủ ý đánh tới Hứa gia nhân cùng Bạch Nương Nương chuyển trên người. Nhưng là, Thiên Sư Phủ thủ cố nhược kim thang, để cho bọn họ không thể thừa cơ. Vì vậy, bọn họ thay đổi mục tiêu. Biến thành Tây Hồ chung quanh trăm họ. Một điểm này, đúng Thiên Sư Phủ không có thể ngờ tới. Vì vậy, Thiên Sư Phủ một vị kim bài cùng một vị ngân bài trúng kế. Xác thực, trăm họ xảy ra vấn đề lớn, Bạch Nương Nương rất có thể vì vậy phân thần, từ đó thành tiên thất bại. Nhưng là, có một chút, bảo vệ thành Hàng Châu trăm họ không chịu yêu ma tàn phá, không chỉ có Bạch Nương Nương đang làm, thành Hoàng gia cũng ở đây làm. Bọn họ những người này đến từ Vô Tận Đại Sơn, đối với Trung Nguyên không hiểu nhiều. Chỉ biết là thành hoàng gia cùng Bạch Nương Nương đúng đối thủ cạnh tranh, nhưng không biết, trăm họ, đúng thành hoàng gia nghịch lân. Đối với số lớn trăm họ hạ thủ, chính là đang cùng thành hoàng gia tuyên chiến. Bọn họ phong tỏa con đường, không để cho quan phủ biết, nhưng không cách nào không để cho thành hoàng gia biết. Thành hoàng gia liền cắm rễ tại thành Hàng Châu, thành Hàng Châu một khi có to biến động lớn, là tuyệt đối không gạt được hắn. Thành hoàng gia nhìn hỗn loạn tương bừng đường phố, nhìn những thứ kia tàn phá máu thịt con rối, không khỏi râu tóc đều dựng. Hướng về phía chúng quanh quỷ sai giống to, còn chờ cái gì, cứu người. Quỷ sai môn sách ống khóa, bội đao, thủy hỏa côn, gậy công sai, lớn tiếng gào lên xông ra. Một đầu khác, An Dương đạo nhân xuất hiện, hắn tay háo hất một cái, một móng lộ ra, thẳng bắt Điệp Yêu. Vậy mà, vừa mới vừa chạm vào, Điệp Yêu thân thể liền hóa thành bọt nước, vô số con bướm nhẹ nhàng bay ra. Đang phát sinh biến hóa một khắc kia, nàng liền nhận ra được không ổn, sử dụng kế kim thiền thoát xác, lặng lẽ chạy đi. Chạy. An Dương đạo nhân nhướng mày một cái, nhìn về phía nằm trên đất quỷ khốc, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. Quỷ khốc tuyệt địa phản kích một màn kia, hắn thấy rất rõ ràng. Ngay ở một khắc đó, quỷ khốc đột phá những ràng buộc, đặt tới khắc thuận theo thiên địa. Từ xưa tới nay, thành yêu đồ kính có rất nhiều. Bất quá tại trong nhân tộc, trong đó đường tắt, chỉ có hai cái, tu đạo hoặc là tu Phật. Nhưng luôn có như vậy một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn họ cũng không tu đạo, cũng không tu Phật, cũng không có phát sinh cái gì thần kỳ ngoài ý muốn chuyện. Bọn họ chính là bằng vào tại ở một phương diện khác nghiên cứu đạt đến mức tận cùng, nhờ vào đó cuối cùng xuyên phá tầng kia cửa sổ. Có thể đi con đường này, ít lại càng ít, 10 năm trăm năm cũng khó gặp. Chỉ khi nào đi lên con đường này, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy, Nữ Hoa, Phục Hy, Thần Nông cũng ở trong đó, mà Thục Sơn, Côn Lôn bên trong mấy cái lao quái vật, tất cả đều là như thế. Năm đó Gia Cát Thần Hầu, được gọi là Chí Bao Gần Yêu, khoảng cách thành yêu chỉ có cách nhau một bức tường, bước ra một bước, liền có thể thoát khỏi phàm tục, không để ý tới nữa trong nhân tộc bộ đấu tranh. Chỉ bất quá bởi vì ủy thác, đưa đến cuối cùng hắn chậm chạp không có đi ra khỏi một bước kia, cho đến thọ tẫn. Mà bây giờ, Quỷ Khốc nhưng một lần sau khi đột phá, trong khoảnh khắc đó, ý hắn chí mạnh, dung nhập vào trong đao, giúp hắn đến một bước kia. Mặc dù hắn đã thành yêu, nhưng cũng không trở ngại đến một bước kia hắn thật sự đạt được lợi ích. Thành hoàng gia xuất thủ, mấy trăm quỷ sai đồng thời phát lực, toàn bộ thế cục trong nháy mắt thay đổi. Thành hoàng gia một đường đi trước, đến trong sân. An Dương đạo nhân chắp tay một cái nói, đại nhân, suối dục chạy. Thành hoàng gia cười lạnh một tiếng, không cần bất kể nàng, nàng chạy không. Sau đó hắn nhìn về phía con nhện kia tinh, mắng một tiếng nghiệt xúc, lật tay quăng ra một cái lệnh tiễn, khiến cho trên tên, bất ngờ viết một chữ chết. Bạch quang chợt lóe, xanh huyết phun ra, một cái con nhện lớn đầu lăn dưới đất. Phượng Thải Yêu hoảng hốt chạy trốn, nhưng mà không chạy ra bao lâu, liền bị cản lại. Ngăn lại nàng, đúng một nữ một rắn. Nữ, đúng Nam Cung Nữ Hiệp. Mà kia một con rắn, là Tiểu Thanh. Nguyên lai, tại Hứa Sĩ Lâm trong kế hoạch, Quỷ Khốc cùng Lao Thiết hai người hành động, chỉ là một ngụy trang, bọn họ làm mồi, hấp dẫn người giật dây chú ý rồi sau đó, Nam Cung Nữ Hiệp nhân cơ hội chạy ra, nam Hứa Sĩ Lâm giao cho nàng tín vật, cây rủ, tìm tới trong Tây Hồ Tiểu Thanh, mang theo Tiểu Thanh chết phản. Bất quá, các nàng chậm một bước, làm cho các nàng lần nữa phản lúc trở về, Thành Hoàng gia đã xuất hiện. Tiểu Thanh không muốn cùng Thành Hoàng gia cái này đáng ghét ra hỏa gặp mặt, vì vậy hai người lại quanh đi quẩn lại, vừa vặn phát hiện trốn ra được Điệp Yêu, thoáng cái ngăn lại nàng. Phượng Thải Yêu sắc mặt trắng bệnh, thấy Tiểu Thanh không khỏi cả người phát run. Nàng còn muốn cố kỹ trọng thi, sử dụng có độc hoa phấn. Nhưng mà, nàng đối mặt không phải là thuần vũ đấu phái Quỷ Khốc cùng Lao Thiết, nàng không còn là thuộc về âm thầm, có thể ung dung bố trí. Nàng đối mặt đúng nội tình kinh người Tiểu Thanh, nàng mọi cử động ở trong mắt Tiểu Thanh. Chẳng qua là một tiếng rồng gầm như vậy gầm thét, hoa phấn đều bị thổi tan, nổi lên yêu phong để cho Điệp Yêu không cách nào khống chế thân hình, bị trực tiếp hút tới Tiểu Thanh trước mặt. Một đôi lạnh giá thụ đồng chừng một cái bên dưới, yêu khí bùng nổ, đáng thương Điệp Yêu hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị trừng ngất đi.